Chương 1423 linh điệp tỷ bội, chương 1423 linh điệp tỷ bội, phu quân quả là thông tuệ. Nàng muốn ta biến thanh liên viên thanh tịnh hài hòa này thành trốn ồn ào náo như sao? Phu quân, chàng đừng nghĩ thiếp tệ hại như vậy. Nếu phá vỡ sự thanh tịnh của thanh liên viên, thiếp ha chẳng phải là tội nhân sao? Vậy nương tử muốn làm gì? Phu quân, nếu một ngày nào đó thiếp và Diệp Khuynh Thành cùng vào ở thanh liên viên, nếu chúng ta độc thủ, chàng đừng can thiệp. Nương tử vẫn không buông bỏ được vạn giới nữ đế sao? Một ngày là địch, cả đời là địch. Thiếp không cầu phu quân giúp thiếp lúc đó, chỉ cần chàng đừng thiên vị là được. Nàng thật là hay, tính khí lớn đến vậy. Vết sẹo trên mặt chẳng phải đã lành rồi sao? Khuôn mặt xinh đẹp giờ đây trắng mịn màng, còn gì mà phải ở nữa? Đó là do phu quân chữa khỏi, ân tình của phu quân thiếp xin ghi nhận, không liên quan gì đến Hạ Diệp Khuynh Thành kia. Được thôi, vậy đến lúc đó các nàng cứ gặp mặt mà đánh nhau. Nàng có chiếm được lợi thế không? Thiên độc của thiếp không ai có thể giải được, chắc hẳn những năm qua ả ta không dễ chịu gì. Vậy thì khi nàng ta gặp nương tử, hận ý của nàng ta hẳn còn lớn hơn cả nương tử. Nương tử, ta thật sự sợ nàng sẽ chịu thiệt thòi. Không sao, dù sao cũng có phu quân cứu mạng mà. Bị thương, thủy dung gì đó chẳng phải vẫn có phu quân sao? Nàng thật sự hận ả ta đến vậy sao? Hận đến chết, đừng mong ta tha thứ cho ả. Nương tử, bây giờ không phải là vấn đề nàng có tha thứ cho ả hay không, mà là ả có thể tha thứ cho nàng không. Vậy chàng còn muốn chúng ta hóa giải thù hận sao? Không hóa giải sao được, đến lúc đó các nàng mà đều ở thanh liên viên, chẳng phải sẽ phá tan thanh liên viên của ta sao? Phu quân, nói lùi một bước, hiện tại thiếp rất yêu phu quân, vì phu quân thiếp có thể thỏa hiệp. Nhưng còn ả ta thì sao, chàng có hiểu ả ta không? Ả ta có thể thỏa hiệp không? Không biết, ta còn chưa gặp nàng ta. Vậy thì, đợi phu quân gặp Diệp Khuynh Thành rồi hãy nói. Cũng đúng, ta trước tiên thăm dò nàng ta. Nương tử, thiên độc có thể giải được không? Không thể. Làm sao có thể, vạn vật tương sinh tương khắc, có độc thì có giải dược. Chàng có biết thiên độc là gì không? Hàng ngàn loại độc trộn lẫn vào nhau, giải được một loại, vậy còn loại khác thì sao? Hàng ngàn loại độc trộn lẫn, độc này đã không còn là dạng ban đầu nữa rồi. Nương tử, chẳng lẽ thiên độc này nàng thật sự không có cách nào giải được sao? Không chắc chắn, phu quân, thiếp chỉ có thể nói như vậy, bởi vì thiếp chỉ từng hạ thiên độc cho Diệp Khuynh Thành, chưa bao giờ giải thiên độc. Nàng đối với nàng ta thật là chăm sóc chú đáo. Sao, phu quân đau lòng cho ả ta rồi sao? Sao chàng không đau lòng cho thiếp, thiếp hiện tại là nương tử của chàng, tuy rằng vẫn chỉ là trên lời nói. Nương tử, ta sẽ không phụ nàng, cũng sẽ không phụ nàng ta. Đôi khi thỏa hiệp là bất đắc dĩ mà làm, chúng ta còn chưa đi đến bước này. Phu quân, mọi chuyện đợi chàng gặp Diệp Khuynh Thành rồi hãy nói. Nếu ả ta không thể bỏ qua cho thiếp, vậy thiếp cũng không cần tốn lời với ả ta nữa. Được, sau này hãy nói. Phu quân, khi nào thì đi gặp Diệp Khuynh Thành? Ta còn chưa nghĩ kỹ. Phu quân có phải vừa muốn gặp ả ta vừa không dám gặp ả ta không? Nương tử, đừng nhắc đến nàng ta nữa, thời gian bây giờ là của chúng ta. Ừm. Hai người tiếp tục ôm lấy nhau, hôn môi. Màn đêm buông xuống. Thiên độc nữ vương hôn mạnh một cái lên mặt Lãnh Hoa Niên rồi nói, đến giờ dùng bữa tối rồi, đừng để các nàng đợi lâu. Không nỡ buông nương tử ra. Phu quân, thiếp thật sự hấp dẫn chàng đến vậy sao? Nàng có một ma lực trên người. Chẳng lẽ thật sự là phụ nữ không xấu đàn ông không yêu, thiếp vốn nổi tiếng là đại ma nữ mà. Nàng xấu sao? Đại ma nữ gì chứ, còn có thể ra tay với nam nhân của mình sao? Cái đó chưa chắc. Ta hoàn toàn không thấy nương tử có ý đồ xấu gì với ta. Đó là vì phu quân và thiếp không có điểm xung đột, nếu không thiếp ra tay sẽ không nương nhẹ đâu. Nương tử có ngày nào sẽ ra tay với ta không? Điều đó phải xem phu quân có chọc giận thiếp không? Ta sẽ chọc giận nương tử sao? Thiếp không biết, điều này chỉ có tự chẳng biết. Tuy nhiên, bất kể thế nào, thiếp hẳn cũng sẽ không ra tay với phu quân. Ừm, nương tử vẫn yêu ta. Thật ra thiếp sợ Huyền Diêm, Long Mẫu, Trúc Long liên thủ hủy diệt thiếp. Nếu thiếp có lỗi với chàng, ba người bọn họ e rằng sẽ không đồng ý, cộng thêm Diệp Khuynh Thành có thể sẽ đến với chàng. Nếu thiếp đối địch với chàng thì chẳng khác nào đối địch với cả thế giới. Phu quân, nửa đời sau của thiếp e rằng chỉ có thể mặc chàng định đoạt. Nàng là nương tử của ta, chỉ cần nàng không phạm lỗi nguyên tắc, cả đời này ta sẽ che chở cho nàng. Phu quân, lỗi nguyên tắc là gì? Đấu với Diệp Khuynh Thành có tính không? Không tính, lỗi nguyên tắc là thân thể và tinh thần của nàng phản bội ta. Thân thể và tinh thần. Phu quân có ý là thiếp qua lại với nam nhân khác sao? Ừm. Phu quân là thiên tuyển chi tử, tướng mạo tuấn mỹ, huyết mạch nghịch thiên, tính tình cũng tốt, thiếp đâu phải kẻ ngốc. Hơn nữa, làm sao thiếp có thể để mắt đến nam nhân khác? Cả thái thượng thiên chỉ có một mình phu quân là có thể lọt vào mắt thiếp, nam nhân khác thiếp nhìn một cái cũng không có hứng thú. Thiên độc nữ vương nói chân thành tha thiết, đây cũng là suy nghĩ chân thật nhất trong lòng nàng. Nương tử ngoan. Lãnh Hoa Niên ôm thiên độc nữ vương thật chặt, hai người lại trao nhau một nụ hôn ngọt ngào rồi cùng nhau quay về thanh liên viên. Bữa tối thịnh soạn đã được chuẩn bị sẵn sàng. Lãnh Hoa Niên ra hiệu cho các nữ nhân ngồi xuống, thiên độc nữ vương ngồi cạnh hắn. Ta sẽ không giới thiệu nhiều nữa, thiên độc nữ vương và vạn giới nữ đế có chút ân đoán, ta sẽ cố gắng điều hòa. Sau này thiên độc nữ vương chính là tỷ bội của các nàng. Đường Tương Tư và Đường Ngọt Ngào là những người đầu tiên vỗ tay hoan nghênh. Các nữ nhân đương nhiên sẽ không làm mất mặt thiên độc nữ vương, đều lên tiếng hoan nghênh nàng gia nhập đại gia đình này. Bữa tối bắt đầu, cơ bản đều đã đến đông đủ, trừ thất sắc linh điệp và thải y và thất sắc linh điệp vẫn chưa về sao? E rằng vẫn còn ở vạn hoa cốc. Phu quân, các nàng tỷ muội trùng phùng, cứ để các nàng có không gian tự do trùng phùng đi. Cẩm Sắt ở bên cạnh quyết nhủ. Ừm. Bữa tối bắt đầu, ta muốn trước tiên kính Thiên Độc Nữ Vương, nàng đã luyện chế ra vô kiếp niết bàn đan, ngày mai ta sẽ đi Diêm Thế Hỗn Độn cùng cứu Huyền Diêm. Bữa tối bắt đầu trong không khí vui vẻ. Vạn Hoa Cốc, Thải Y Y và Thất Sắc Linh Điệp đã ở đây mấy ngày rồi. Thải Anh, muội là muội muội ruột của ta, đi cùng ta đi. Đi? Đi đâu? Đi ra ngoài, về nhà của chúng ta, Huyễn Mộng Đầm Lầy. Nhà của ta ở đây, tiểu thế giới. Thải Anh, muội có phải đã thích Lánh Hoa Niên rồi không?
Đúng vậy, ta muốn ở lại tiểu thế giới, đợi ta hóa hình thành người sẽ gả cho Hoa Niên. Muội đi cùng ta về, cũng có thể gả cho Lánh Hoa Niên. Nhưng ta không muốn đi, ở đây gần Hoa Niên nhất. Muội là thần thú Thất Sắc Linh Điệp, phải giữ chút đoan trang chứ. Ta không phải thần thú, ta chỉ là linh thú. Muội là muội muội ruột của ta, ta là thần thú, muội cũng tất nhiên là thần thú. Nhưng ta hiện tại rõ ràng là linh thú. Đừng lo, lúc trước nhà của chúng ta Huyễn Mộng Đầm Lầy bị tấn công, cha mẹ vì muốn lưu lại hỏa chủng, đã dùng bí pháp phong ấn huyết mạch thần thú của muội, triệt để lưu lại muội. Muội ở vị diện khác đã gặp Lãnh Hoa Niên, vẫn rất khó khiến ta tin. Sao, Thải Anh, muội có phải không muốn nhận ta là tỷ tỷ này, không muốn nhận mình là Thất Sắc Linh Điệp của Huyễn Mộng Đầm Lầy nữa không? Muội hãy nhìn kỹ lại dung mạo của chúng ta, không phải tỷ muội ruột sao có thể giống nhau đến vậy? Thất Sắc Linh Điệp nhìn Thải Y Y, quả thật rất giống mình. Chương 1424 Linh Điệp Thuế Biến. Chương 1424 Linh Điệp Thuế Biến. Ta không muốn rời khỏi tiểu thế giới, không muốn rời xa Hoa Niên. Vậy là ngay cả ta ngươi cũng không nhận nữa sao? Thất Sắc Linh Điệp không nói nên lời, nàng nhận ra Thái Y quả thật rất giống mình. Thái Anh, hay là ta giúp ngươi giải phong ấn huyết mạch thần thú nhé? Ngươi có điều kiện gì? Gọi ta một tiếng tỷ tỷ, rồi cùng ta về Huyễn Mộng Đầm Lầy. Ta có thể gọi ngươi tỷ tỷ, nhưng ta không muốn rời khỏi tiểu thế giới. Được thôi, ta lùi một bước. Ngươi ra khỏi tiểu thế giới nhìn ngắm nhà mình một chút cũng được chứ? Bên ngoài tiểu thế giới chính là Huyễn Mộng Đầm Lầy đó. Được, chỉ nhìn một chút rồi sẽ quay về tiểu thế giới. Ai? Thái Anh, Lãnh Hoa Niên đó rốt cuộc có gì mà khiến ngươi mê mẩn đến vậy? Ngươi không hiểu đâu. Ta không hiểu ư? Thái Y suýt chút nữa bị muội muội này chọc tức nổ tung, nhưng nàng chợt nghĩ, quả thật mình đối với chuyện tình cảm nam nữ là hoàn toàn mù tịt. Thái Anh, ngươi là Thất Sắc Linh Điệp, Lãnh Hoa Niên sao có thể thích ngươi? Tiểu thế giới này có rất nhiều thần thú, Hoa Niên đều rất thích. Nếu ta có thể hóa hình, hắn nhất định sẽ cưới ta. Hắn đang lừa ngươi đó. Hắn lừa ta cái gì? Ta có gì đáng để bị lừa đâu, ta chỉ là linh thú mà thôi, bên cạnh hắn toàn là những thần thú đỉnh cấp nhất. Thôi được rồi, ta sẽ giúp ngươi giải phong ấn. Nhìn hắn mê hoặc ngươi đến mức nào kìa. Thái Y Y dùng bí pháp giải phong ấn cho Thái Anh, thân thể Thái Anh lập tức bành trướng gấp mấy lần, trở nên lớn bằng Thái Y Y. Không chỉ vậy, thân thể Thái Anh dường như còn bao phủ một tầng hào quang thần bí. Thất Sắc Linh Điệp đã hoàn toàn lột xác. Gọi ngươi đi chứ, sao giúp ngươi khôi phục huyết mạch thần thú rồi mà ngươi không có chút biểu thị nào vậy? Tỷ tỷ. Thái Anh gọi một tiếng. Muội muội. Thái Y Y vô cùng xúc động, bao nhiêu năm nay nàng luôn tìm cách tìm kiếm Thái Anh, hôm nay cuối cùng tỷ muội cũng đoàn tụ. Tỷ tỷ, chúng ta đến Thanh Liên Viên đi. Sao vậy, vừa khôi phục huyết mạch thần thú đã muốn đi gặp Tình Lang rồi à? Thái Y không chút thiện cảm nói. Không có, bây giờ ta chưa thể hóa hình, cuối cùng cũng không cùng đường với hắn. Gấp gáp gì chứ, thần thú đều có thể hóa hình, ngươi kiên nhẫn một chút có được không? Tỷ tỷ, ngươi có thể hóa hình không? Đương nhiên ta có thể, nhưng ta vì sao phải hóa hình? Cũng đúng, dù sao tỷ tỷ cũng không có nam nhân nào thích. Ai, Thái Anh, ngươi ở tiểu thế giới này bị các nàng làm hư rồi, cả ngày chỉ biết tình tình ái ái mà chẳng có chút theo đuổi nào cả. Vậy cái gọi là theo đuổi của tỷ tỷ là gì? Đương nhiên là tu luyện thật tốt. Tỷ tỷ, tu luyện thật tốt là vì cái gì? Vì trường sinh. Được, bây giờ mỗi người trong tiểu thế giới này không những trường sinh, mà còn bất tử, không những bất tử, mà còn mãi mãi tuổi thanh xuân. Ngươi nói cái gì? Ta nói mỗi người trong tiểu thế giới đều đã trường sinh bất tử, mãi mãi tuổi thanh xuân. Sao có thể? Tỷ tỷ, Lãnh Hoa Niên có 18 loại huyết mạch thần thú, đều là do các thần thú nương tử của hắn truyền thừa cho hắn. Ngươi chắc chắn mỗi người trong tiểu thế giới đều trường sinh bất tử, mãi mãi tuổi thanh xuân chứ? Ta lấy tính mạng của ta ra thể. Tổ tông nhỏ của ta ơi, tỷ tỷ tin ngươi còn không được sao? Lãnh Hoa Niên có nhiều nương tử như vậy, ngươi có chịu nổi không? Chịu được, Hoa Niên là thiên tuyển chi tử, ngay cả thiên đạo cũng chiếu cố hắn, có thêm vài nữ nhân thì có gì là không bình thường chứ? Sao ngươi cái gì cũng biết vậy? Cả ngày thai ngay mắt thấy bị làm hư hết rồi. Ta rất tốt, ngược lại là tỷ tỷ đối với chuyện tình cảm hoàn toàn mù tịt, cẩn thận bị người ta lừa gạt tình cảm đó. Sì, ngươi còn dám trêu chọc tỷ tỷ của ngươi nữa chứ? Tỷ tỷ, chúng ta đến Thanh Liên Viên đi, các nàng đều ở đó. Đi đi đi, nhỏ như vậy đã nghĩ đến nam nhân rồi. Tỷ tỷ, ta chỉ là chưa hóa hình, ta không còn nhỏ nữa đâu. Ai, cũng đúng. Đi thôi. Tỷ tỷ đi theo ta. Thái Anh dẫn Thái Y bay đến Thanh Liên Viên. Hồ Tâm Đình rất náo nhiệt, hai tỷ muội bay đến Hồ Tâm Đình. Phu quân, xem ai đến này. Cẩm Sắc bên cạnh nhắc nhở Lãnh Hoa Niên đang uống rượu rất sảng khoái. Lãnh Hoa Niên nhìn một cái, hai con Thất Sắc Linh Điệp trông gần như giống hệt nhau. Lãnh Hoa Niên đứng dậy, Thái Anh trực tiếp lao vào lòng Lãnh Hoa Niên. Lãnh Hoa Niên khẽ bước đầu nàng nói, sao vậy, kích động đến vậy? Ta tìm thấy tỷ tỷ rồi, nàng là thần thú, ta cũng là thần thú. Ta nhìn ra rồi, thật ra khi ngươi còn là linh thú ta đã có cảm giác rất mãnh liệt, một ngày nào đó ngươi nhất định sẽ trở thành thần thú, cũng nhất định có thể hóa hình. Vậy những lời ngươi nói còn tính không? Câu nào? Ngày ta hóa hình thành người, ngươi sẽ cưới ta. Đương nhiên, nam tử hán đại trượng phu, nhất ngôn cửu đỉnh. Ta đợi ngươi cưới ta. Ta đợi ngươi hóa hình. Đây là tỷ tỷ của ta, Thái Y Y, ta tên Thái Anh. Ta đã gặp tỷ tỷ của ngươi rồi, hai tỷ muội các ngươi tên đều rất hay. Ta đã hứa với tỷ tỷ sẽ đến Huyễn Mộng Đầm Lầy nhìn một chút, đó là nhà của ta, sau đó ta sẽ quay về tiểu thế giới, vĩnh viễn ở bên ngươi. Được thôi, ngươi và tỷ tỷ ngươi muốn thế nào cũng được, cánh cửa tiểu thế giới vĩnh viễn rộng mở chào đón các ngươi. Ngươi đã nói, nữ nhân nào có thể vào tiểu thế giới của ngươi đều là nương tử của ngươi, đến lúc đó ngươi cũng nạp tỷ tỷ ta vào có được không? Ngươi nói là được. Lãnh Hoa Niên nhẹ nhàng vỗ vỗ Thái Anh. Thái Anh rất vui mừng. Thái Y hơi ngượng ngùng, muội muội này đúng là hai ba câu đã gả mình đi rồi. Chuyện này quả thật quá vội vàng một chút, công bằng mà nói, nàng đối với Lãnh Hoa Niên ấn tượng không tệ, nhưng nếu cứ như vậy mà phải gả cho nam nhân này, nàng hoàn toàn không có chút chuẩn bị tâm lý nào. Tuy nhiên, hai người quan trọng nhất trong đời nàng, một là Thái Anh, nàng đã hoàn toàn mê mẩn Lãnh Hoa Niên, không phải hắn thì không gả. Người còn lại là Thiên Độc Nữ Vương, nàng bây giờ đang ngồi bên cạnh Lãnh Hoa Niên, xem ra nàng cũng sẽ trở thành một thành viên của tiểu thế giới này. Lãnh Hoa Niên thấy vẻ khó xử của nàng cũng không muốn để nàng tiếp tục lúng túng, liền nói với nàng, Thái Y Y, vốn dĩ những nữ nhân vào tiểu thế giới của ta đều sẽ trở thành nương tử của ta, nếu ngươi không muốn, cứ coi như ngươi đến thăm thân nhân vậy, dù sao muội muội của ngươi ở đây, nếu ngươi muốn rời đi, ta sẽ luôn cho ngươi tự do. Thái Y Y gật đầu. Bữa tiệc tối kết thúc trong không khí vui vẻ, hôm nay số người trên bàn tròn lại lập một kỷ lục mới. Điều khiến Tiên Độc Nữ Vương cảm động là, sau bữa tiệc tối, Lãnh Hoa Niên nắm tay nàng bước đi trên không. Phu quân, tối nay chàng không ở bên tiếp sao? Đêm nay chúng ta chỉ là không cùng giường chung gối mà thôi, ta sẽ cùng nàng đi dạo, đưa nàng ngắm cảnh đêm của tiểu thế giới. Đêm của tiểu thế giới rất đẹp, thiếp đặc biệt thích vầng trăng xanh này. Buổi tối của tiểu thế giới sẽ xuất hiện trăng xanh, trăng sáng, trăng đỏ, mọi thứ đều có thể xảy ra, tất cả đều là ngẫu nhiên. Phu quân, chàng rất dụng tâm, cũng đã xua tan nghi ngờ của thiếp. Chàng có nhiều nữ nhân như vậy, thiếp tưởng chàng sẽ không quá để tâm đến cảm nhận của thiếp. Sao có thể, ta rất để tâm đến cảm nhận của các nàng, dù sao các nàng mới là những điều quan trọng nhất trong cuộc đời ta. Phu quân thật khác biệt. Hai người trò chuyện rất vui vẻ, đi dạo một vòng, Lãnh Hoa Niên đưa nàng về Thanh Liên Viên, bên bờ Thanh Liên Hồ giúp nàng chọn một căn tiểu lâu. Hai người thử vài cái tên, cuối cùng quyết định đặt tên cho tiểu lâu là Thiên Ảnh Các. Lãnh Hoa Niên đưa Thiên Độc Nữ Vương lên lầu. "Phu quân, có muốn ở lại cùng tiếp không?" Thiên Độc Nữ Vương nằm xuống giường, đưa cho Lãnh Hoa Niên một ánh mắt quyến rũ và mê hoặc. "Nương tử, ta vẫn nên đi thôi, ta sợ không giữ được mình." "Đi đi." Lôi Điện tướng quân đợi chàng sốt ruột lắm rồi. Chương 1425 Lôi Điện Bảo Bảo chương 1425 Lôi Điện Bảo Bảo vậy ta đi đây. Lãnh Hoa Niên túi đầu hôn nhẹ lên môi nàng, rồi rời khỏi phòng. Thiên Độc Nữ Vương nghiêng mình ôm chặt gấm, lặng lẽ nhìn Lãnh Hoa Niên mở cửa, đóng cửa, rồi khuất dạng. Trong lòng nàng có chút hụt hẫng vì Lãnh Hoa Niên thật sự đã đi rồi. Trong lòng nàng lại có chút vấn vương, nam nhân kia vừa rời đi, bóng hình ý còn chưa tan biến khỏi tâm trí, vậy mà nàng đã bắt đầu nhớ ý ỉa, nhớ đến điên cuồng, vẫn muốn ôm ý ỉa, hoặc được ý ôm vào lòng. Thiên Độc Nữ Vương chưa từng giao du với nam nhân nào, nàng vốn chẳng xem trọng nam giới, bởi lẽ nàng vốn là tồn tại đỉnh cao của Thái Thượng Tiên. Đến cả vạn giới nữ đế uy năng ngút trời cũng bị nàng làm cho bẽ mặt. Thế nhưng không hiểu vì sao, ngay từ cái nhìn đầu tiên thấy Lãnh Hoa Niên, nàng đã cảm thấy trái tim mình rung động. Đây là một cảm giác rất kỳ lạ, cũng là cảm giác chưa từng có trước đây. Bất kể là sự hòa quyện của cảm giác nào, Thiên Độc Nữ Vương cuối cùng cũng đã thấu hiểu thế nào là hạnh phúc. Yêu một nam nhân, nghĩ về một nam nhân, mong chờ một nam nhân, đây có lẽ chính là hạnh phúc lớn nhất của một nữ nhân. Lôi Điện tướng quân Sương Nguyệt Ảnh cũng đang nghĩ về Lãnh Hoa Niên. Động tác của nàng cũng ý hệ Thiên Độc Nữ Vương, ôm chặt đấm, nghiêng mình nhìn chằm chằm vào cửa phòng. Lãnh Hoa Niên ban ngày nói, đêm nay sẽ ở bên nàng. Càng đợi, nàng càng cảm thấy mình có lẽ đã nghe nhầm. Có lẽ, là mình đã nghĩ quá nhiều rồi chăng? Hy vọng và thất vọng không ngừng quanh quẩn trong tâm trí nàng. Ngay khi nàng từ bỏ ảo tưởng, đôi mắt từ từ nhắm lại, cánh cửa phòng khẽ mở ra. Lãnh Hoa Niên như một con linh miêu, thoát cái đã nhảy lên giường, ý phục đã trút bỏ giữa không trung. Lãnh Hoa Niên ôm chặt Lôi Điện tướng quân vào lòng. Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, Lôi Điện tướng quân nhắm mắt, không hề mở ra. Nàng không biết vì sao mình lại có hành động này. Lãnh Hoa Niên nghiêng mình nằm xuống, nhìn mỹ nhân tóc tím trước mắt. Y không kìm được đưa tay khẽ vuốt mái tóc tím mượt mà, rồi nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt tuyệt mỹ trắng non như ngọc. Để nương tử đợi lâu rồi, nương tử đã ngủ say rồi sao? Lãnh Hoa Niên khẽ hôn lên môi nàng, rồi ôm nàng vào lòng. Phu quân, thiếp chưa ngủ, chỉ là mấy ngày không được thân mật với phu quân lại đây, thiếp có chút ngượng ngùng. Nàng là Lôi Điện tướng quân vô sở bất năng, sao còn biết ngượng? Cái này không liên quan đến năng lực, mà liên quan đến tính cách. Nương tử có nhớ ta không? Thiếp rất nhớ phu quân, bất kể ngày hay đêm. Sống ở tiểu thế giới có quen không? Tiểu thế giới rất tốt. Nửa đời trước của thiếp toàn là chém giết, gặp được phu quân, vận mệnh của thiếp đã thay đổi. Nơi đây là thế ngoại đảo nguyên vô ưu vô lo. Thiếp và các tỷ muội sống rất hòa thuận, thiếp rất thích nơi đây. Ở đây, sự tĩnh lặng của cảnh vật, sự tĩnh lặng của cơ thể, sự tĩnh lặng của tâm hồn, hòa làm một thể, độc nhất vô nhị, hoàn mỹ không tì vết. Tất cả những điều này đều là nhờ phu quân, thiếp phải cảm tạ phu quân thật nhiều. Nương tử, không ngờ nàng lại đánh giá nơi đây tốt đến vậy, tiểu thế giới có thể trở thành lạc thổ của nàng, ta rất vui. Nếu phu quân có thể ở bên thiếp nhiều hơn nữa, đó chính là hoàn mỹ trong hoàn mỹ. Ta sẽ cố gắng sắp xếp thời gian ở lại tiểu thế giới nhiều hơn để ở bên các nàng. Chúng thiếp đều biết phu quân hiện tại có nhiều việc, không thể ngừng nghỉ một khắc. Cũng mong phu quân đừng quá mệt mỏi, biết thư giãn đúng lúc mới có thể đi đến cuối cùng. Ừm, sau này sẽ từ từ tốt hơn thôi, ta nghĩ có lẽ phải đợi đến khi hoàn toàn đánh bại luân hồi chi chủ. đêm nay phu quân có thể đến, thiếp rất vui. Phu quân có thích thiếp không?
Ngốc ạ, không thích nàng, nàng có thể ở đây sao?
Ta rất yêu ảnh nhi, mỹ nhân duy nhất ở tiểu thế giới sở hữu lôi điện chi thể, mỗi lần ở bên nương tử là lại có điện.
Phu quân, cũng chỉ có phu quân không sợ lôi điện, đổi thành nam nhân khác còn chưa đến gần thiếp đã bị điện chết rồi.
Chứng tỏ ta và nương tử là trời sinh một đôi.
Phu quân, thiếp muốn sinh cho phu quân một bảo bảo lôi điện.
Được thôi,
ta rất mong chờ.
Lãnh Hoa Niên nâng khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng, hôn lên đôi môi anh đào mềm mại. Hai người ôm hôn nhau, thân tâm giao hòa, hóa thành một.
Sáng sớm hôm sau,
Lôi Điện tướng quân nép mình trong vòng tay Lãnh Hoa Niên.
Nương tử, có muốn gia đình giữa hồ dùng bữa sáng không?
Không muốn đi đâu cả, chỉ muốn yên tĩnh ở bên phu quân.
Thiên hạ tuy rộng lớn, nhưng nơi nào lại thoải mái bằng trong vòng tay phu quân chứ?
Vậy thì ôm thêm một lát nữa.
Thật ra ta cũng không nỡ xa nương tử, được ôm nương tử như thế này là cảnh tượng ta hằng mơ ước.
Phu quân, thiếp rất yêu chàng.
Ta cảm nhận được, giữa những người yêu nhau, tâm hồn là tương thông.
Phu quân, chàng nói sau đêm qua thiếp có thể mang thai bảo bảo lôi điện không?
Nương tử muốn có con đến vậy sao?
Hài nhi của thiếp nhất định sẽ khác biệt.
Phải đó,
ta sợ bảo bảo lôi điện sẽ làm người khác bị điện giật.
Không đâu, phu quân quên rằng mình đã sở hữu lôi điện chi lực rồi sao?
Mỗi hài nhi của chàng đều có thể kế thừa huyết mạch của chàng, cũng có thể kế thừa lôi điện chi lực của chàng, chúng sẽ không sợ lôi điện đâu.
Vậy thì mỗi hài nhi của ta chẳng phải đều là bảo bảo lôi điện sao?
Phu quân, không giống đâu, đừng quên thiếp là lôi điện tướng quân mà.
Lôi điện tướng quân xinh đẹp nhất, ta rất mong chờ bảo bảo lôi điện của chúng ta, tóc tím mượt mà, làn da trắng nõn, sau này nhất định sẽ mê hoặc lòng người như nương tử vậy.
Phu quân, bảo bảo lôi điện của chúng ta nhất định sẽ còn đẹp hơn thiếp.
Vì sao?
Vì phu quân quá đẹp trai đó, đẹp đến mức tuyệt mỹ.
Nương tử có đạo hạnh cao thâm như vậy, còn để ý đến vẻ ngoài của ta sao?
Phu quân là người vừa có tài vừa có sắc, là một nam nhân hoàn hảo đến mức cực điểm, bất cứ ai gặp cũng sẽ yêu thích.
Bởi vậy đội ngũ tỷ muội trong Thanh Liên Viên của chúng ta cũng ngày càng lớn mạnh.
Ngoan.
Lãnh Hoa Niên khẽ hôn lên vầng trán trắng nõn như ngọc của nàng, tràn đầy yêu thương.
Phu quân, dậy đi thôi, hôm nay chẳng còn có việc quan trọng.
Nương tử đã thân mật đủ rồi sao?
Chưa đủ, vĩnh viễn không đủ, nhưng thiếp sẽ giấu tình yêu và nỗi nhớ trong lòng, đợi phu quân trở về.
Ngoan, đường đường là Lôi Điện tướng quân lại hóa thành tiểu nữ nhân dịu dàng, ta rất thích.
Để tiểu nữ nhân dịu dàng giúp phu quân thay y phục nhé.
Lãnh Hoa Niên ôm chặt nàng, sau một nụ hôn sâu, không nỡ rời giường.
Hai người nắm tay nhau đến đỉnh giữa hồ, bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn.
Lãnh Hoa Niên vội vàng dùng bữa sáng rồi cáo biệt các nàng.
Thái Anh bay đến bên Lãnh Hoa Niên, muốn nói lại thôi.
Thái Anh, sao vậy?
Thiếp muốn cùng tỷ tỷ ra ngoài ngắm huyễn mộng đầm lầy một chút, nhìn một cái rồi về ngay.
Thái Y ở bên cạnh cũng liên tục gật đầu.
Để ta đi cùng các nàng.
Thiên Độc Nữ Vương muốn ở lại tiểu thế giới đợi Lãnh Hoa Niên trở về, nhưng Thái Y và Thái Anh muốn đến huyễn mộng đầm lầy, nàng vẫn có chút không yên tâm về hai tỷ muội.
Đa tạ Nữ Vương.
Hai tỷ muội linh điệp vội vàng cảm tạ Thiên Độc Nữ Vương.
Ra đi đây, Huyết Yên sẽ sớm trở về thôi.
Lãnh Hoa Niên, Thiên Độc Nữ Vương, Thái Y, Thái Anh rời khỏi tiểu thế giới.
Bên ngoài tiểu thế giới chính là huyễn mộng đầm lầy.
Thái Anh nhìn quanh, huyễn mộng đầm lầy thật đẹp.
Nàng lẩm bẩm, đây là nhà của ta sao?
Muội muội, đây chính là nhà của chúng ta, đây chính là huyễn mộng đầm lầy.
Thái Anh, muội cứ ở đây vài ngày, đợi ta trở về rồi đưa muội vào tiểu thế giới nhé.
Ừm.
Thái Anh gật đầu, giờ Lãnh Hoa Niên nói gì nàng cũng nghe theo.
Phu quân, có cần thiết đưa chàng đến Yên Thế Hỗn Độn cung không?
Thiên Độc Nữ Vương vẫn còn chút không yên tâm về Hải Lang.
Nương tử cứ ở đây bảo vệ huyễn mộng đầm lầy và Thái Y đi, Thái Anh nhé.
Thiết đợi phu quân trở về.
Lãnh Hoa Niên ngự kiếm bay xa, phía sau Thiên Độc Nữ Vương, Thái Y Liễu, Thái Anh nhìn chằm chằm vào bóng lưng y khuất dần, trong lòng ba người ít nhiều đều có chút tiếc nuối và hững hững.
Chương 1426 kỳ lần công chúa chương 1426 kỳ lần công chúa vạn thú thần vực có 20 đại thần thú chủng tộc.
Lãnh Hoa Niên hiện giờ có chút phách lối, vì muốn đi đường tắt, ý cơ bản là muốn bay thế nào thì bay thế đó.
Phía sau có những tồn tại như Huyền Diệt, Long Mẫu, Trúc Long, Thiên Độc Nữ Vương, quả thực ý có cái vốn để kiêu ngạo. Thế nhưng, ý vừa bay vào địa bàn của kỳ lân tộc chưa đầy một khắc, một con kỳ lân toàn thân như bích ngọc, hoàn mỹ không tì vết đã chặn đường y lý kẻ nào dám tự tiện xông vào kỳ lân tộc ta.
Cho ta mượn đường một chút, xin mượn đường.
Lãnh Hoa Niên đã lâu không bị người khác chặn lại hỏi han như vậy. Nếu không phải thấy con bích ngọc kỳ lân này phi phạm, giọng điệu của y e rằng đã chẳng khách khí rồi.
Tính ngươi may mắn, hôm nay kỳ lân tộc ta tổ chức đại hội săn bắn, mà ngươi chính là con mồi của bản công chúa.
Công chúa?
Ngươi là kỳ lân công chúa?
Lãnh Hoa Niên lần nữa đánh giá dáng vẻ của con bích ngọc kỳ lân này. Toàn thân như được điêu khắc từ bích ngọc phỉ thúy, tựa một tác phẩm nghệ thuật khéo léo tuyệt mỹ. Diệu kỳ ở chỗ đây lại là một sinh vật sống. Trong lòng Lãnh Hoa Niên lập tức sáng tỏ, khó trách trông nàng lại xinh đẹp đến vậy, khí chất lại cao quý đến thế, hóa ra là công chúa của kỳ lân tộc.
Coi như ngươi còn có chút nhãn lực.
Ngoan ngoãn bó tay chịu trói, ta còn phải về giao nhiệm vụ.
Con mồi cảnh giới hồng mông tầng 2, không ngờ bản công chúa cũng sắp tới bận rồi.
Nhờ ngươi, con mồi cao cấp này, có lẽ ta có thể đánh bại hai vị hoàng minh, được chọn làm người kế thừa kỳ lân tộc.
Người kế thừa?
Ngươi một công chúa cũng có thể làm người kế thừa sao?
Con mồi đáng ghét, ngươi dám coi thường người khác.
Hôm nay bản công chúa phải dạy dỗ ngươi một trận, cho ngươi cái tội ăn nói lỗ mãng.
Ta chỉ nói sự thật thôi.
Ngươi đã có hai vị huynh trưởng, sao có thể đến lượt một nữ nhân như ngươi làm người kế thừa tộc trưởng?
Ngươi hiểu hay ta hiểu?
Ngươi còn hiểu kỳ lân tộc hơn cả bản công chúa sao?
Cũng đúng, nhập gia tùy tục,
ta thừa nhận lời ngươi nói có lý, thế nhưng ta sẽ không bó tay chịu trói, ta chỉ thuận đường đi qua thôi, ngươi lại muốn bắt ta, điều này có chút không hợp lý.
Đạo lý ư? Bản công chúa chính là đạo lý.
Kỳ Lân công chúa thấy con mồi lại không nể mặt nàng như vậy, có chút sốt ruột.
Sao, chuẩn bị dùng vũ lực à?
Ngươi cũng chỉ là hồng mông cảnh tầng 3 thôi, làm gì được ta?
Bản công chúa hồng mông cảnh tầng 3 đánh ngươi một kẻ hồng mông cảnh tầng 2 chẳng khác gì chơi đùa, xem chiêu.
Lãnh Hoa Niên lặng lặng đứng giữa không trung, muốn xem Kỳ Lân công chúa này có chiêu trò gì.
Gầm.
Điều Lãnh Hoa Niên không ngờ tới là, Kỳ Lân công chúa vừa ra tay đã là Kỳ Lân chi hống. Chỉ thấy thân thể bích ngọc của nàng bỗng chốc hóa thành hồng ngọc, toàn bộ khí thế tăng vọt. Chiêu này quá đỗi quen thuộc, Lãnh Hoa Niên trước đây khi gặp đối thủ mạnh cũng thích dùng Kỳ Lân chi hống để tăng cường chiến lực trong chớp mắt. Không ngờ Kỳ Lân công chúa lại là một nhân vật tàn nhẫn. Nàng không biết thực lực chân chính của Lãnh Hoa Niên, vậy mà lại cưỡng ép đốt cháy huyết mạch Kỳ Lân, trực tiếp từ hồng mông cảnh tầng 3 thăng lên hồng mông cảnh tầng 4. Xem ra công chúa định dùng một chiêu đánh gục Lãnh Hoa Niên. Nếu Lãnh Hoa Niên đốt cháy tam trọng thần thú huyết mạch, y có thể trực tiếp từ hồng mông cảnh tầng 2 thăng lên hồng mông cảnh tầng 5. Thế nhưng y không làm vậy, dù sao hiện giờ đang ở Kỳ Lân tộc, tổng phải có chút giữ lại. Kỳ Lân công chúa không dùng bất kỳ binh khí nào, trực tiếp xuống tới, muốn dựa vào ưu thế hai tiểu cảnh giới để chế ngự Lãnh Hoa Niên. Lãnh Hoa Niên cũng không đối đầu trực diện với nàng. Bước chân của y nhanh như chớp, Kỳ Lân công chúa sau khi thăng cảnh giới, lại như đấm vào đông, nàng thậm chí còn không chạm được vào Lãnh Hoa Niên, làm sao mà đánh? Lãnh Hoa Niên lần đầu tiên chơi trốn tìm với người khác như vậy, không còn cách nào khác, ai bảo đối diện là một con bích ngọc Kỳ Lân xinh đẹp đến thế chứ, không trêu chọc nàng một lúc thì thật đáng tiếc. Lãnh Hoa Niên quá rõ thời gian duy trì của Kỳ Lân chi hống. Y cùng Kỳ Lân công chúa rằng co một khắc, Kỳ Lân công chúa cứng đầu vẫn không chạm được vào Lãnh Hoa Niên. Ngoài trạng thái hiến tế bích huyết đan tâm, bích ngọc Kỳ Lân thậm chí còn dùng đến hoàn mỹ chi nhận trong cấm pháp sát phạt, nhưng vô ích, nàng ngay cả một góc áo của Lãnh Hoa Niên cũng không chạm tới. Bích ngọc Kỳ Lân càng đánh càng kinh hãi, rõ ràng mình cao hơn đối phương hai tiểu cảnh giới, nhưng đừng nói là chế ngự ý đi, ngay cả người cũng không chạm được. Một khắc sau, cảnh giới của Kỳ Lân công chúa từ từ trở lại hồng mông cảnh tầng 3. Nàng đột nhiên nhận ra hôm nay đã đá phải tấm sắt rồi, đối thủ chỉ né tránh, từ đầu đến cuối còn chưa ra chiêu nào. Kỳ Lân công chúa nảy sinh ý định rút lui, bề ngoài nàng vẫn đang đuổi theo Lãnh Hoa Niên, nhưng đột nhiên nàng dừng thân hình quay đầu bỏ chạy. Lãnh Hoa Niên như đã nhìn thấu tâm tư của nàng, cũng quay người đuổi theo. Kỳ Lân công chúa thầm kêu hoảng bét, tên này quả nhiên đang đùa giỡn mình. Thế nhưng nàng ổn định thân hình, bình thản nói, "Con mồi, ngươi rất may mắn, bản công chúa có việc gấp phải trở về, hôm nay tạm tha cho ngươi." Nói xong, Kỳ Lân công chúa chuẩn bị nhanh chóng thoát đi, đáng tiếc lần này Lãnh Hoa Niên lại chặn trước mặt nàng.
"Sao, công chúa muốn chạy sao?"
"Cái đó bản công chúa nhớ ra hôm nay còn có việc, không chơi với ngươi nữa, chúng ta hẹn ngày khác đánh tiếp."
"Công chúa xem ta là hạng người gì? Muốn đánh thì đánh, muốn đi thì đi sao? Hôm nay không phân ra thắng bại, ta sẽ không bỏ qua."
"Ngươi cũng có chút bản lĩnh đó, ngươi tên là gì?"
"Lãnh Hoa Niên, còn công chúa?"
"Bích Lân."
"Tên hay, sao nghe rất giống một cố nhân của ta."
"Cố nhân của ngươi là ai?"
"Thải Lân."
"Đều có chữ Lân thôi, có gì đâu."
"Quả thực chẳng có gì, nhưng nàng cũng là Kỳ Lân."
"Kỳ Lân? Nàng ở đâu?"
"Sao, ngươi định tìm nàng tỉ thí?"
"Nàng cũng là Kỳ Lân công chúa."
"Thôi được rồi, Lãnh Hoa Niên, bằng hữu này của ngươi ta kết giao rồi, nhưng hôm nay ta có việc phải đi trước."
"Bích Lân công chúa không lẽ muốn bỏ chạy sao?"
"Điều này không hợp với thân phận công chúa cao quý của ngươi đâu."
"Ai nói bản công chúa muốn bỏ chạy?"
có việc ngươi hiểu không?
Ta mặc kệ ngươi có việc hay không, đã ra tay đánh ta, vậy ta nhất định phải trả lại."
"Lãnh Hoa Niên, ta căn bản không đánh chúng ngươi."
"Ngươi đó là không đánh chúng ta sao?"
"Ngươi đó là không đánh chúng ta được."
"Có gì khác biệt?"
"Khác biệt lớn lắm, công chúa.
Lần này ta cũng không trốn nữa, chúng ta chân đao chân kiếm đánh một trận thế nào?
Nếu ngươi thắng, ta ngoan ngoãn làm con mồi của ngươi, theo ngươi về, làm nô lệ của ngươi.
Nếu ta thắng, ngươi theo ta về, làm nương tử của ta."
"Lãnh Hoa Niên, ngươi nghĩ ta sợ ngươi sao?"
"Đánh thì đánh."
Bích Lân công chúa ngược lại rất có huyết tính, đương nhiên nàng cũng có chỗ dựa, nàng tự cho rằng nếu cuối cùng phóng thích Kỳ Lân tổ huyết thì hẳn có thể đánh bại Lãnh Hoa Niên, nhưng làm vậy bản thân nàng cũng bị thương nặng. Thế nhưng đến nước này, nàng cũng không còn cách nào khác, Lãnh Hoa Niên cứ bám giết lấy nàng không buông, trận chiến này không đánh cũng phải đánh.
"Bích Lân, ngươi nghe rõ lời ta nói chưa?
Đến lúc đó đừng hối hận.
Ta thắng, ngươi làm nô lệ của ta.
Ngươi thắng, ta làm nương tử của ngươi, hợp tình hợp lý."
Thân xác của Bích Lân công chúa trở nên nghiêm nghị, bởi vì nàng đã hạ quyết tâm quyết chiến một trận sống mái với Lãnh Hoa Niên. Nàng cũng là một con Kỳ Lân trọng thể diện, dù hôm nay có bị trọng thương, cảnh giới thoái lui, nàng cũng phải dùng trạng thái hiến tế bích huyết đan tâm để trọng thương Lãnh Hoa Niên. Để nàng bị ép làm nương tử của Lãnh Hoa Niên, nàng thà liều mạng. Có thêm một nô lệ như vậy để sai khiến, đó mới thú vị biết bao.
Chương 1427 bích vảy nương tử chương 1427 bích vảy nương tử Lãnh Hoa Niên, bắt đầu đi, ngươi đừng có hối hận.
Đến đây, để ta xem thử thực lực chân chính của Kỳ Lân công chúa.
Bích huyết đan tâm.
Kỳ Lân công chúa gầm lên một tiếng, tự vỡ mảnh bích lân bản nguyên nơi trái tim, giải phóng Kỳ Lân tổ huyết. Cảnh giới từ hồng mông cảnh tầng 3 đột nhiên tăng lên hồng mông cảnh tầng 5. Khí thế toàn thân nàng so với trước cường hãn hơn gấp mấy lần.
"Lãnh Hoa Niên, hy vọng lần này ngươi sẽ như một nam nhân mà quyết đấu với ta, nếu còn trốn tránh nữa, ta khinh thường ngươi."
Bích Lân vừa nghĩ đến lối đánh vô lại của Lãnh Hoa Niên trước đây, liền cảm thấy như một cơn ác mộng.
"Công chúa cứ yên tâm, lần này ta nhất định sẽ đường đường chính chính đánh bại nàng, nếu không, ta sao xứng làm phu quân của nàng."
"Ngao."
"Ken."
hống. Ba tiếng thần thú gào thét, trên đỉnh đầu Lãnh Hoa Niên hiện ra ba đạo hư ảnh đồ đẳng thần long, phượng hoàng, kỳ lân. Cảnh giới của Lãnh Hoa Niên từ hồng mông cảnh tầng 2 trực tiếp đột phá lên hồng mông cảnh tầng 5. Người người Bích Lân bị Lãnh Hoa Niên làm cho ngây dại. Ba đạo hư ảnh đồ đẳng thần thú trên đầu Lãnh Hoa Niên tạo thành uy áp cực mạnh đối với nàng. Nhưng đến lúc này, Bích Lân biết mình đã không còn đường lui. Nàng trực tiếp rút huyết mạch kim lạc ngưng tụ thành thiên tài kiếm, dốc toàn lực tung ra một kích về phía Lãnh Hoa Niên. Lãnh Hoa Niên không hề rút Chu Thiên kiếm ra. Đùa sao, đối diện là nương tử của mình, Chu Thiên kiếm xuất ra, không chết cũng bị thương, không thấy máu thì không thu về. Hư vô. Lãnh Hoa Niên tay cầm Lân Ảnh kiếm, trực diện đối đầu với thiên tài kiếm. Đây là lần đầu tiên hai người trực tiếp đối chọi gay gắt. Kiếm khí hai thanh kiếm giao thoa, thiên tài kiếm hóa thành hư vô. Đây là một kiếm hư vô đã lâu không xuất hiện của Lãnh Hoa Niên. Nếu không phải Bích Lân sắp trở thành nương tử của hắn, thì giờ phút này Bích Lân đã cùng thiên tài kiếm biến mất rồi. Sao lại thế này? Bích Lân phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp từ trên không trung rơi xuống. Lãnh Hoa Niên cố ý khống chế Lân Ảnh kiếm, kiếm hư vô vừa rồi cũng không làm nàng bị thương. Chỉ là nàng vừa tự vỡ mảnh Bích Lân bản nguyên nơi trái tim, cưỡng ép giải phóng kỳ lần tổ huyết, thân thể đã chịu trọng thương. Đây còn chưa phải điều quan trọng nhất, điều quan trọng nhất là nàng trước mặt Lãnh Hoa Niên lại yếu ớt đến mức không thể chống đỡ, lòng tin của nàng hoàn toàn sụp đổ. Chẳng mấy chốc nàng còn phải trở thành nương tử của Lãnh Hoa Niên. Trong mắt Bích Lân tràn đầy tuyệt vọng, không sống nữa, tâm đã chết, nàng không sống nữa. Lãnh Hoa Niên thu Lân Ảnh kiếm lại, phi thân đến ôm lấy Bích Lân. Bích Lân hiện tại là một con bích ngọc kỳ lân, Lãnh Hoa Niên ôm một con kỳ lân, cảnh tượng có chút buồn cười. Mắt Bích Lân vô thần, lần đầu tiên được một nam nhân ôm như vậy, nàng sinh vô khả luyến, thậm chí quên cả dãy rủa. Bích Lân, nàng đừng có nghĩ quẩn, nàng bây giờ là nương tử của ta, nếu nàng chết, ta sẽ lộ lần đó. Nương tử? Bích Lân lúc này mới hoàn hồn, mình đã thua, theo giao ước trước đó, mình bây giờ đã là nương tử của Lãnh Hoa Niên. Lãnh Hoa Niên, sau khi ta hóa hình có thể sẽ dọa ngươi sợ, muốn ta làm nương tử của ngươi, ngươi đừng có hối hận. Tuyệt không hối hận. Được, ta Bích Lân nói lời giữ lời, sau này chính là nương tử của Lãnh Hoa Niên ta. Hôm nay vận khí thật tốt, ra ngoài liền nhặt được một thần thú nương tử. Đi thôi, ngươi đi đâu ta đi đó. Nương tử, nàng không về tộc tham gia đại hội săn bắn sao? Ta còn mặt mũi nào về tộc nữa, ra ngoài săn bắn, kết quả lại bị con mồi cưới mất, chuyện này nếu truyền về tộc, ta Bích Lân sẽ trở thành nỗi sỉ nhục trong lịch sử kỳ lân tộc. Nương tử, nàng cũng đừng tự ti quá, nàng thua ta không oan. Quả thật không oan, ta giải phóng kỳ lân tổ huyết cũng không đánh lại ngươi. Ta không có ý đó, nàng có biết không, cường giả như Trúc Long đại đế cũng là nương tử của ta. Lãnh Hoa Niên, ngươi đã có nương tử rồi sao? Có chứ, sao vậy? Không có gì, nam nhân lợi hại như ngươi, có ba vợ bốn thiếp cũng rất bình thường. Nương tử, ta vẫn nên giúp nàng chữa thương trước đi, nàng bị thương không nhẹ đâu. Vô dụng thôi, Bích Lân bản nguyên của ta đã mất, cảnh giới lại giảm, cơ bản là phế rồi. Có ta ở đây, nàng không cần lo lắng. Lãnh Hoa Niên không đợi Bích Lân mở miệng, trực tiếp cắt ngón tay để máu nhỏ xuống vị trí Bích Lân bị mất trên ngực nàng. Máu thần thú của Lãnh Hoa Niên nhanh chóng hòa vào vết thương của Bích Lân. Ngươi đang làm gì? Bích Lân bị hành động của Lãnh Hoa Niên làm cho mơ hồ. Giúp nàng chữa thương, để Bích Lân bản nguyên của nàng tái sinh. Sao có thể? Bích Lân còn muốn tranh cãi với Lãnh Hoa Niên vài câu, nàng đã kinh ngạc phát hiện vết thương trên ngực mình bắt đầu lành lại. Điều này còn chưa phải điều khiến nàng chấn động nhất, điều khiến nàng chấn động nhất là Bích Lân bản nguyên của nàng bắt đầu mọc ra. Bích Lân tái sinh, sao có thể? Nương tử của ta thì mọi chuyện đều có thể. Lãnh Hoa Niên, ta vẫn đã xem thường ngươi rồi. Vậy nương tử có thể từ giờ khắc này thật tốt nhìn ta không? Ừm. Phu quân này của ngươi ta nhận. Bích Lân nhìn người đàn ông trước mắt, nói hắn là cha mẹ tái sinh cũng không quá lời. Bích Lân bản nguyên mất đi có nghĩa là nàng hoàn toàn phế bỏ, Bích Lân bản nguyên cũng không thể mọc lại, nhưng Lãnh Hoa Niên đã hoàn toàn cứu vãn nàng. Không chỉ vậy, người đàn ông này còn vi phạm. Bích Lân bản nguyên trên ngực Bích Lân mọc ra càng lúc càng nhanh, rất nhanh đã khôi phục trạng thái ban đầu, điều này khiến nàng vô cùng mừng rỡ. Lãnh Hoa Niên đưa tay khẽ vuốt ve Bích Lân bản nguyên của nàng, Bích Lân toàn thân run lên, trách móc nói, phiến lân này không được chạm vào. Vì sao? Nghịch lân của Trúc Long ta còn chạm qua, chỉ có người yêu mới có thể chạm vào Bích Lân bản nguyên của ta. Nàng là nương tử của ta, chẳng lẽ còn không tính là người yêu của ta sao? Vẫn chưa tính, ta làm nương tử của ngươi là để thực hiện giao ước trước đó, ta có thể trở thành người yêu của ngươi hay không thì phải xem bản lĩnh của ngươi. Bích Lân, nàng có thể hóa hình không? Có thể. Khi nào nàng hóa hình cho ta xem một chút? Hoa Niên, nếu ta hóa hình thành một kẻ xấu xí, ngươi có còn muốn ta không? Vì sao không muốn, ta đã nhận định nàng là nương tử này rồi mà. Ngươi đang đánh cược đó. Bích Lân, ta tin vào trực giác của mình, nàng tuyệt đối là một mỹ nhân, hơn nữa là một mỹ nhân có thân hình nóng bỏng, dung nhan tuyệt sắc, tính tình có chút nóng nảy. Thật sao? Những điều ngươi nói này, ngay cả ta cũng không biết. Ta có lòng tin vào bản thân, ta có lòng tin vào nữ tử. Hoa Niên, ngươi đi đâu? Ta đi theo ngươi. Ngoan ngoãn vậy sao? Cho ta cưới một vòng đi. Bích Lân nghe vậy liền liếc Lãnh Hoa Niên một cái, nhưng vẫn quay đầu nhìn lại lưng mình, ra hiệu Lãnh Hoa Niên lên. Lãnh Hoa Niên cưới lên lưng Bích Lân, Bích Lân bay lượn trên không trung của Kỳ Lân tộc. Hoa Niên, ngươi muốn đi đâu? Chúng ta rời khỏi Kỳ Lân tộc đi. Vì sao phải rời khỏi Kỳ Lân tộc? Ta bị người khác cưới như vậy, bị người khác nhìn thấy, vậy ta mất mặt lắm. Ta là phu quân của nàng, ta cưới trên lưng nàng không phải hợp tình hợp lý sao? Bích Lân quả thật không biết phản bác thế nào. Nương tử, có thể nói về đại hội săn bắn của các nàng không? Ta đã nói rồi, đại ca, nhị ca và ta tranh giành vị trí người kế nhiệm tộc trưởng. Ba chúng ta ra ngoài săn bắn, xem ai săn được con mồi mạnh nhất, người đó sẽ là tộc trưởng kế nhiệm. Chương 1428 nhất tôn đại thần, chương 1428 nhất tôn đại thần, làm sao để biết được con mồi nào mạnh, con mồi nào yếu? Đơn giản thôi, con mồi phải được mang về còn sống. Khi trở lại quảng trường trước điện của thần điện Kỳ Lân, hãy để ba con mồi đó quyết đấu. Con mồi của ai thắng, nhà đó sẽ trở thành người kế nhiệm. Hay tuyệt. Nương tử, nàng có muốn làm người kế nhiệm không? Muốn chứ. Đó là ước mơ của ta. Lịch sử Kỳ Lân tộc chưa từng có nữ tộc trưởng nào. Nàng có cơ hội. Bây giờ chúng ta hãy quay về thần điện Kỳ Lân. Nàng hãy xem ta là con mồi, để ta cùng chúng đấu một trận. Nếu ta thắng, nàng sẽ là người kế nhiệm tộc trưởng Kỳ Lân tộc. Nhưng giờ chàng không phải con mồi của ta. Ngược lại, ta mới là con mồi đến lừa gạt chàng. Chúng ta giờ đã là người một nhà, ai là con mồi của ai không quan trọng. Giờ ta sẽ theo nàng về thần điện Kỳ Lân, giả làm con mồi của nàng, giúp nàng đoạt lấy vị trí tộc trưởng. Hoa Nhiên, chàng thật sự nguyện ý giúp ta sao? Đương nhiên, chúng ta giờ đã là người một nhà. Được. Nếu chàng giúp ta trở thành người kế nhiệm tộc trưởng, ta sẽ hóa hình trước mặt chàng. Nương tử, nàng sẽ không khiến ta thất vọng chứ? Hoa Nhiên, trước khi trở về, ta phải trói con mồi lại, cho nên được rồi, từ giờ trở đi ta chính là con mồi của nàng. Bích Lân cũng không khách khí, rút ra một sợi kim sắc khốn tiên tác, trói lánh Hoa Nhiên lại thật chặt. Hoa Nhiên, chàng không sợ ta trói chàng thế này rồi giết chàng sao? Ta tin vào nhãn quang và trực giác của mình. Chàng có thể nhìn thấu ta sao? Ừm, hiện giờ nàng chưa nói yêu ta, nhưng ít nhất cũng không có hận ý với ta, thậm chí có thể đã có chút thích. Đắc ý. Bích Lân nổi hứng chơi đùa, tiến lên vỗ vào lánh Hoa Niên mấy cái tạch tạch tạch. Nương tử, nàng làm gì vậy, giúp ta xoa bóp sao? Hoa Niên, chàng thật sự có thể nhìn thấu tâm tư của ta sao? Không thể nhìn thấu. Lòng dạ phụ nữ như kim đáy biển. Thế thì còn tạm được. Theo bản công chúa về quảng trường Kỳ Lân. Bích Lân có lánh Hoa Niên trên lưng, bay trở về. Nương tử, có phải trói sớm quá không? Gần đến nơi rồi trói ta lại chẳng phải tốt hơn sao? Ai? Hoa Niên, ủy khuất cho chàng rồi. Kỳ Lân tộc có rất nhiều thái mắt, không trói chàng sớm thế này, rất nhanh sẽ bị bại lộ. Chàng dáng chịu đựng chút nhé. Nương tử, cái này chẳng là gì cả, ta vẫn chịu được. Khi Bích Lân đưa lãnh Hoa Niên trở về quảng trường Kỳ Lân, quảng trường đã chật ních người. Tộc trưởng Kỳ Lân tộc Bích Trường Thiên và Ngũ Đại trưởng lão đã chờ đợi từ lâu. Đại hoàng tử Thủy Kỳ Lân Bích Lãng và nhị hoàng tử Hắc Kỳ Lân Bích Mặc đều đã mang con mồi về. Lúc này, hai con mồi đang bị ném dưới đất, bên chân hai vị hoàng tử. Công chúa đã về rồi. Công chúa cũng đã bắt được con mồi. Công chúa tuyệt vời nhất. Vừa khi công chúa Bích Lân đến quảng trường Kỳ Lân, cả quảng trường càng thêm náo nhiệt. Bích Lân có danh tiếng tốt và rất được yêu mến trong Kỳ Lân tộc. Dù sao, Bích Lân là Kỳ Lân Bích Ngọc đầu tiên trong lịch sử Kỳ Lân tộc. Bích Lân nhẹ nhàng đặt lãnh Hoa Niên xuống đất. Cảnh tượng này khiến hai vị hoàng huynh của nàng vô cùng kinh ngạc. Vị muội muội này vốn tính tình nóng nảy, sao hôm nay hành động lại dịu dàng như tiểu gia Bích Ngọc vậy? Phu hoàng, nhi thần đã mang con mồi về rồi. Bích Lân chắp tay báo cáo với Bích Trường Thiên. Được, Lân nhi làm rất tốt. Tộc trưởng, ba con mồi đã có mặt, bây giờ hãy để chúng quyết đấu đi. Đại trưởng lão vì muốn tránh đêm dài lắm mộng, trực tiếp đề nghị bắt đầu. Được, sớm muộn gì cũng phải vậy. Lân nhi, lần này con e rằng phải chịu thiệt thòi rồi. Con nhìn xem, con mồi mà hai vị hoàng huynh con mang về đều đã đạt đến hồng mông cảnh tầng 3, còn con mồi của con chỉ mới hồng mông cảnh tầng 2. Thực ra, trong lòng Bích Trường Thiên vô cùng tán thưởng cô con gái bảo bối này. Dù sao nàng nhỏ tuổi hơn hai người ca ca rất nhiều, nhưng cảnh giới của nàng lại ngang bằng với hai người ca ca, đều là hồng mông cảnh tầng 3. Tuy nhiên, trong mắt Bích Trường Thiên và Ngũ Đại trưởng lão, Bích Lân lần này chắc chắn sẽ thua. Hồng mông cảnh tầng 2 làm sao có thể đánh bại hai vị hồng mông cảnh tầng 3? Quyết đấu bắt đầu. Kết quả của trận quyết đấu này sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến việc lựa chọn tộc trưởng tương lai của Kỳ Lân tộc. Theo quy tắc cũ của Kỳ Lân tộc, ba con mồi sẽ cùng thi đấu, chỉ có một con mồi duy nhất được sống sót. Lãnh Hoa Niên đứng bên cạnh nghe xong, trong lòng khẽ run lên. Điều này cũng có chút tàn nhẫn, lát nữa chẳng phải ai cũng phải liều mạng sao? Bích Lãng, Bích Mặc, Bích Lân, hãy cởi trói cho con mồi của các ngươi. Hai vị hoàng tử và một vị công chúa của Kỳ Lân tộc liền cởi trói cho con mồi của mình. Lãnh Hoa Niên vẻ mặt ung dung, hoạt động gần cốt. Bích Lân đứng cạnh hắn, nhỏ giọng nhắc nhở, cẩn thận. Lãnh Hoa Niên khẽ gật đầu, hắn rời xa Bích Lân vài bước, giả vờ như hai người không hề có chút liên quan nào. Quyết đấu bắt đầu. Sinh mệnh bất diệt, quyết đấu bất tận. Trận quyết đấu này chỉ có một người sống sót, và con mồi sống sót sẽ đi theo chủ nhân của mình, trở thành trợ thủ đắc lực của chủ nhân. Hai con mồi hồng mông cảnh tầng 3 nghe xong lời này, mắt liền sáng rực. Ba con mồi đứng giữa quảng trường Kỳ Lân. Lãnh Hoa Niên chắp tay hướng về phía hai con mồi hồng mông cảnh tầng 3 nói, hai vị nhân huynh cứ tỉ thí trước, cảnh giới của ta không bằng hai vị, lên đây chỉ là đi cho có lệ thôi. Chúng ta tỉ thí trước ư? Thằng nhóc ngươi có phải muốn ngư ông đắc lợi không? Một người trong số đó đầu óc khá nhanh nhẹn, người kia cũng chợt hiểu ra nói, thằng nhóc ngươi muốn đợi chúng ta lưỡng bại câu thương, phân ra thắng bại rồi ra tay làm hoàng tước tại hậu sao? Hai vị hồng mông cảnh tầng 3 nhìn nhau, lập tức đạt được sự ăn ý, từ từ bước về phía Lãnh Hoa Niên. Hai vị đây là muốn hai đánh một sao? Hắc hắc, cũng đâu có quy định là không được hai đánh một. Hai vị hồng mông cảnh tầng 3 xem ra đã chắc chắn ăn đứt Lãnh Hoa Niên. Lãnh Hoa Niên rút Chu Thiên kiếm ra. Kiếm vừa xuất, không chỉ hai đối thủ ngẩn người, ngay cả tộc trưởng Kỳ Lân tộc và Ngũ Đại trưởng lão cũng giật mình. Uy áp từ thanh kiếm khiến mỗi người có mặt tại đó đều kinh hãi. Các đệ tử vây xem trên quảng trường Kỳ Lân đều cảm nhận được sát ý thấu xương, nhao nhao lùi lại. Bích Lân cũng kinh hãi, nhận ra Lãnh Hoa Niên trước đó vẫn còn lưu thủ với nàng. Hai vị hồng mông cảnh tầng 3 thấy tình hình không ổn, đồng loạt rút kiếm, liên thủ tấn công Lãnh Hoa Niên. Chu Thiên nhất kiếm. Lãnh Hoa Niên chỉ một kiếm, kiếm ý hùng vĩ chém ra giữa không trung. Kiếm chưa đến, hai vị hồng mông cảnh tầng 3 đã đồng loạt bị một kiếm chém đứt. Ầm. Dưới sân một mảnh xôn xao. Hồng mông cảnh tầng 2 một kiếm đã chém giết hai vị hồng mông cảnh tầng 3. Đây là nghịch thiên đến mức nào? Lãnh Hoa Niên thu kiếm. Trong lòng Bích Lân thấp thỏm, Lãnh Hoa Niên biểu hiện quá mức lợi hại, quả thực là phong mang lộ liễu. Quả nhiên, tộc trưởng Kỳ Lân tộc Bích Trường Thiên khẽ nhíu mày. Chỉ thấy ông ta từng bước một đi về phía Lãnh Hoa Niên và Bích Lân. Tim Bích Lân như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đã lâu rồi nàng không thấy phụ thân có biểu cảm như vậy. Vũ đại trưởng lão của Kỳ Lân tộc cũng cảm thấy có chuyện lớn sắp xảy ra. "Tiểu tử, người tên là gì?" Bích Trường Thiên chăm chú nhìn người nam tử mà ngay cả ông ta cũng không thể nhìn thấu. "Lãnh Hoa Niên." Lãnh Hoa Niên vẫn giữ vẻ mặt vân đạm phong khinh. Hắn cũng không sợ Kỳ Lân tộc ra tay với mình, cùng lắm thì mời Chu Long đại đế ra, và lại ngay cả bản thân hắn cũng có tự tin toàn thân trở ra. Bích Trường Thiên chuyển ánh mắt sang Bích Lân bên cạnh nói, "Lân Nhi, ta rất muốn biết, con đã làm thế nào để bắt được vị đại thần này?" Chương 1429 Bích Vậy Hóa Hình chương 1429 Bích Vậy Hóa Hình phụ hoàng Bích Lân biết mọi chuyện đã bại lộ, thực lực của nàng căn bản không thể nào khống chế Lãnh Hoa Niên. Lãnh Hoa Niên bên cạnh khẽ vỗ vai Bích Lân, ra hiệu nàng an tâm, sau đó quay sang Bích Trường Thiên nói, "Nhạc phụ đại nhân, kỳ thực ta chính là phu quân của Bích Lân." Ầm. Quảng trường Kỳ Lân lập tức bùng nổ. Công chúa có nam nhân rồi. Trời ơi, tộc Kỳ Lân sụp đổ rồi. Công chúa có được phu quân cường đại như vậy là chuyện tốt mà, sao lại nói sụp đổ? Nghĩ đến nữ thần trở thành nữ nhân của người khác, lòng ta đau như cắt. Hừ, công chúa có liên quan quái gì đến ngươi, loại người như ngươi ngay cả tư cách nghĩ thầm cũng không có. Dưới sân như nước sôi sùng sục, ngươi một câu, ta một câu, hoàn toàn sôi trào. Lãnh Hoa Niên, ngươi nói gì? Ngươi là con rể của ta, là phu quân của Lân Nhi. Bích Trường Tiên nhìn sang Bích Lân bên cạnh, hỏi nàng xác nhận. Bích Lân kiên định gật đầu. Lần này, đại hoàng tử Bích Lãng và nhị hoàng tử Bích Mặc không chịu nổi. Phu hoàng, tiểu muội đã phạm quy rồi, đây là phu quân của nàng ta, căn bản không phải con mồi, nàng ta không xứng làm người kế nhiệm tộc trưởng. Lãnh Hoa Niên thấy Bích Lãng kích động xuống tới, liền quay sang Bích Lãng nói, ngươi thua thì đã thua rồi, sao lại không chịu thua đến vậy? Ta là phu quân của Bích Lân là thật, nhưng làm phu quân chẳng lẽ không thể làm con mồi của nàng ấy sao? Xin hỏi tộc Kỳ Lân có quy định nào nói phu quân không thể làm con mồi không? Bích Lãng và Bích Mặc vốn tưởng rằng hy vọng đã đến, giờ phút này lại không biết nên phản bác thế nào. Lãnh Hoa Niên vẫn không buông tha, hắn quay sang Bích Trường Thiên nói, nhạc phụ đại nhân, ta dù có mạnh đến đâu, hôm nay cũng cam tâm tình nguyện làm con mồi của Bích Lân, điều này không tính là phạm quy chứ? Bích Lân bên cạnh cảm động đến suýt khóc. Bích Trường Thiên gật đầu nói, không có quy định thì tự nhiên không tính là phạm quy, chỉ là để ngươi làm con mồi của Bích Lân thật sự là hủy khuất cho ngươi rồi. Nhạc phụ đại nhân, ta tuy là con mồi, nhưng ta vẫn là phu quân của Bích Lân mà. Tốt, sau này Bích Lân kế nhiệm vị trí tộc trưởng của ta, nếu ngươi có lòng thì hãy phò tá nàng ấy thật tốt. Nhạc phụ đại nhân cứ yên tâm, ta sẽ khiến Bích Lân ngày càng tốt đẹp hơn. Tốt, hôm nay thật là song hỷ lâm môn, ta muốn mở đại tiệc, mọi người đều đến, ngay tại quảng trường Kỳ Lân này, ta muốn toàn bộ tộc Kỳ Lân đều biết, Lân Nhi đã tìm được một phu quân tốt, ta đã tìm được một con rể tốt. Phu hoàng, con đưa Hoa Niên đến Bích Ngọc Tiên Cung làm quen trước, đến lúc kiến tiệc, con và hắn sẽ đến sau. Tốt, hai vợ chồng trẻ các ngươi cứ việc bồi dưỡng tình cảm. Tạ phụ hoàng. Bích Lân dẫn Lãnh Hoa Niên đến Bích Ngọc Tiên Cung. Bích Trường Tiên nhìn một người một Kỳ Lân dần khuất xa, lòng dâng trào, vận may cuối cùng cũng đến với tộc Kỳ Lân ta rồi sao? Vừa rời khỏi quảng trường, Bích Lân liền ra hiệu Lãnh Hoa Niên cưỡi lên lưng nàng, nàng chở Lãnh Hoa Niên một đường bay về Bích Ngọc Tiên Cung. Vừa bước vào cổng Tiên Cung, Bích Lân đã không kịp chờ đợi hóa hình thành một tiên tử tuyệt sắc. Lãnh Hoa Niên hoàn toàn không có sự chuẩn bị nào. Công chúa điện hạ. Đừng nói Lãnh Hoa Niên, ngay cả các thị nữ trong Bích Ngọc Tiên Cung thấy công chúa hóa hình cũng kinh ngạc. Tất cả lui xuống đi, cho các ngươi 3 ngày nghỉ, ta nơi này không cần hầu hạ nữa. Một đám thị nữ vội vàng lui xuống. Lãnh Hoa Niên nhìn mỹ nhân tuyệt sắc trước mắt rất khó liên tưởng đến Bích Ngọc Kỳ Lân. Nương tử, nàng quá tự giác rồi, ta còn tưởng phải cùng ta rằng con nửa ngày chứ. Phu quân có thích dáng vẻ hiện tại của ta không? Thích, sau này nàng cứ lấy dáng vẻ này mà gặp người đi. Tốt, thiếp đều nghe theo phu quân. Bây giờ ngoan thật đấy. Thiếp là nương tử của chàng, chàng là phu quân của thiếp, gà gà theo gà chó theo chó, thiếp nên nghe theo phu quân. Thật là giác ngộ tốt, ta thích. Lãnh Hoa Niên bước đến trước mặt Bích Lân, ôm nàng vào lòng. Bích Lân thân thể run lên, đây là lần đầu tiên nàng sau khi hóa hình được một nam nhân ôm vào lòng như vậy, nhưng điều này còn chưa là gì. Lãnh Hoa Niên dùng hai tay nâng niu khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng, nàng không có kinh nghiệm, không biết Lãnh Hoa Niên muốn làm gì, nhưng chỉ sau một hơi thở, Lãnh Hoa Niên đã hôn lên đôi môi anh đào mềm mại của nàng. Tư mưng Bích Lân hoàn toàn ngây dại, nhưng khí trường của Lãnh Hoa Niên quá mạnh mẽ, nàng nhanh chóng khuất phục. Thật lâu sau, môi mới rời. Khuôn mặt xinh đẹp của Bích Lân ửng hồng, cúi đầu không dám nhìn Lãnh Hoa Niên, khí chất công chúa kiêu ngạo trước đó biến mất không còn tăm tích, nàng coi như đã bị Lãnh Hoa Niên hoàn toàn khống chế. Nương tử, thích không? Thích, phu quân thiếp có điều muốn hỏi, trước đây không dám hỏi chàng. Nương tử cứ việc nói thẳng, bây giờ chúng ta là người một nhà. Trước đây khi phu quân quyết đấu với thiếp, tại sao trên đỉnh đầu phu quân lại có hư ảnh đồ đằng thần long, phượng hoàng, Kỳ Lân? Nương tử, kỳ thực ta có 18 loại huyết mạch thần thú, trong đó khi chiến đấu, đốt cháy huyết mạch thần long, phượng hoàng, Kỳ Lân có thể giúp ta tăng 3 tiểu cảnh giới. Thiếp thấy cảnh giới của phu quân lập tức tăng lên, phu quân vì sao lại có nhiều huyết mạch thần thú như vậy? đều là nương tử của ta truyền thừa cho ta, huyết mạch Kỳ Lân chính là Thải Lân truyền thừa cho ta. Phu quân có nhiều huyết mạch thần thú như vậy sao?
Ừm.
Nương tử cũng là thần thú mà, thần thú đối với ta có sức hấp dẫn tự nhiên. Phu quân đối với thần thú cũng có sức hấp dẫn tự nhiên phải không?
Ừm, nương tử, nói cho nàng một bí mật, ta và các nương tử của ta đã trường sinh bất tử, vĩnh viễn thanh xuân.
Phu quân, thật lợi hại.
Bích Lân hoàn toàn phục tùng, ôm chặt Lãnh Hoa Niên không chịu buông tay.
Nương tử có muốn biết huyết mạch thần thú truyền thừa như thế nào không?
Như thế nào?
Hợp thể.
A thiếp hiểu rồi.
Bích Lân cảm thấy khuôn mặt xinh đẹp của mình hơi nóng, dù sao nàng chưa từng yêu đương với ai, càng không nói đến chuyện hợp thể.
Nương tử, sau buổi yến tiệc tối nay có muốn ta truyền thừa huyết mạch thần thú cho nàng không?
Phu quân, chàng đang quyến rũ thiếp.
Ta muốn nàng sớm truyền thừa huyết mạch thần thú, dù sao nàng sớm muộn cũng là nương tử của ta.
Bích Lân không trả lời, chuyện này nàng biết phải trả lời thế nào đây? Huyết mạch thần thú, trường sinh bất tử, vĩnh viễn thanh xuân, sức hấp dẫn đối với nàng không nghi ngờ gì là lớn đến vô biên, nhưng nhanh như vậy đã muốn động phòng, trong lòng nàng rất căng thẳng.
Được rồi, không nội, dù sao ta là phu quân của nàng, những thứ này sớm muộn cũng sẽ truyền thừa cho nàng.
Ừm.
Bích Lân vòng tay ngọc ôm lấy lưng Lãnh Hoa Niên, hai người ôm chặt lấy nhau.
Bích Lân lần đầu nếm trải hương vị tình yêu, dán chặt vào Lãnh Hoa Niên không muốn rời xa, cho đến khi màn đêm buông xuống, hai người nhớ đến buổi yến tiệc ở quảng trường, đành phải lưu luyến rời khỏi Bích Ngọc Tiên Cung đến quảng trường Kỳ Lân. Trên quảng trường rất náo nhiệt, bày ra hàng trăm bàn tiệc, đều là những nhân vật có danh tiếng, có thân phận trong tộc Kỳ Lân.
Lãnh Hoa Niên hôm nay là nhân vật quan trọng của bữa tiệc này, hắn ngồi vào bàn chính cùng Bích Trường Thiên.
Ba ngày, một đám Kỳ Lân vẫn ở dạng nguyên thủy, đến buổi yến tiệc thì dường như đã hẹn trước, tất cả đều hóa thành hình người.
Tính cách của tộc Kỳ Lân vẫn khá thẳng thắn, Bích Trường Thiên nói vài lời chào mừng Lãnh Hoa Niên rồi bắt đầu mời mọi người uống rượu.
Hai vị đại cứu ca tuy không được làm người kế nhiệm tộc trưởng, có chút thất vọng, nhưng đối với Lãnh Hoa Niên vẫn rất nể phục.
Lãnh Hoa Niên khi đó một kiếm vượt cấp chém giết hai cường giả Hồng Mông cảnh tầng 3, khiến tất cả mọi người đều phục, bao gồm cả năm vị trưởng lão.
Chương 1430 Bích vậy vẻ đẹp chương 1430 Bích vậy vẻ đẹp một tiếng tiệc linh đình, sảng khoái đến tận cùng, mỗi người đều đến kính tân phò mã Lãnh Hoa Niên.
Lãnh Hoa Niên hôm nay cao hứng, khách đến không từ chối.
Rượu no cơm say, đám đông dần tan, Bích Lân cũng đỡ Lãnh Hoa Niên về Bích Ngọc Tiên Cung.
Bích Trường Thiên vô cùng tán thành Lãnh Hoa Niên, nghĩ rằng nên để y sớm ngày trở thành rể của Kỳ Lân tộc, việc Bích Lân đưa y về cùng qua đêm, ông cũng coi như ngầm đồng ý phu quân, chàng uống nhiều vậy làm gì, sắp say rồi.
Nương tử đa lo rồi, ta sao có thể say rượu, nhưng giữa Tiên Cung hoa viên, dưới trăng hoa, ta quả thật đã say.
Rượu không say người, người tự say, tất cả đều vì nương tử quá đỗi mê hoặc lòng người.
Phu quân, thiết sợ.
Sợ gì?
Sợ chàng không kiềm chế được mà ăn thịt tiếp.
Bích Lân nhìn Lãnh Hoa Niên trước mắt, nghĩ bụng chi bằng hôm nay cùng chàng động phòng, cũng không tệ.
Dưới trăng, hoa đẹp, người càng tiểu diễm.
Lãnh Hoa Niên dừng bước, giang rộng vòng tay về phía Bích Lân.
Bích Lân rất hiểu phong tình, cùng Lãnh Hoa Niên ôm nhau dưới ánh trăng.
Nương tử thật đẹp, giờ phút này như tiên tử dưới trăng, mê hoặc lòng người.
Phu quân cũng tuấn tú, khiến thiếp nhìn mà say đắm.
Miệng nhỏ thật ngọt.
Học từ phu quân đó.
Lãnh Hoa Niên nâng niu khuôn mặt tuyệt mỹ của Bích Lân, hôn lên đôi môi anh đào mềm mại của nàng.
Nụ hôn dưới trăng, mơ hồ mà ngọt ngào.
Lâu sau, môi rời.
Lãnh Hoa Niên không buông Bích Lân cũng không có ý định rời khỏi vòng tay Hải Lang.
Nương tử, lương thần mỹ cảnh như thế này, nếu chúng ta không động phòng, có phải có chút phụ bạc thời khắc tươi đẹp này không?
Phu quân muốn động phòng, Bích Lân tùy thời phục bồi.
Nương tử tốt, chi bằng chúng ta cùng nhau hoan độ lương tiêu.
Phu quân theo thiếp.
Bích Lân nắm tay Lãnh Hoa Niên đến tầm cung.
Tình đến nồng nhiệt, chỉ tranh sớm tối.
Hai người ôm nhau dưới trăng ấm.
Một nụ hôn ngọt ngào, mọi thứ thuận nước thành cửu, hai người hòa hợp thân tâm, hợp thành một.
Mây tan mưa cạnh.
Lãnh Hoa Niên nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, lại nhìn ngọc nhân trong lòng, mọi thứ đều thật mỹ diệu.
Phu quân, chàng đang nghĩ gì vậy?
Ta đang nghĩ nương tử và vầng trăng này, ai đẹp hơn?
Phu quân đã có đáp án chưa?
Vầng ngọc bàn trắng ngần trên trời cao, sao sánh bằng giai nhân ôn hương ngọc luận?
Ý phu quân là, thiếp đẹp hơn vầng trăng sao?
Đương nhiên, vầng trăng tuy đẹp, nhưng rốt cuộc chỉ ở trong mắt ta, nương tử thì khác rồi.
Ồ,
phu quân, thiếp có gì khác?
Nương tử ở trong tim ta.
Phu quân,
Bích Lân xúc động áp khuôn mặt xinh đẹp vào ngực Lãnh Hoa Niên.
Ngoan,
nương tử, ta có một chuyện quan trọng hơn cần nói với nàng.
Phu quân, chuyện gì vậy?
Ta sáng mai liền phải rời đi rồi.
Bích Lân chấn động tâm thần, lệ châu lăn dài trên má.
Nương tử, sao vậy?
Lãnh Hoa Niên nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng ngọc của nàng an ủi.
Phu quân có được thân thể thiếp rồi liền không muốn quản thêm nữa.
Nương tử, ta há là kẻ phụ bạc như vậy.
Vậy phu quân vì sao vội vã đi, chúng ta mới động phòng mà.
Ta cũng không nỡ nương tử, thật sự là có chuyện quan trọng phải làm.
Phu quân có thể nói cho thiếp biết là chuyện gì không?
Ta phải đi cứu một người.
Ai vậy, quan trọng đến thế sao?
Đạo tổ Huyền Diệt.
Đạo tổ Huyền Diệt của Hỗn Độn Thánh Giáo.
Bích Lân toàn thân rùng mình.
Ừm, nàng trúng luân hồi chi thương, bản nguyên hao tổn, ta đã luyện chế cho nàng vô kiếp niết bàn đan.
Trước khi gặp nàng, ta đang định đến Diệt Thế Hỗn Độn Cung đưa thuốc cho nàng, không ngờ lại bị nàng chặn lại.
Phu quân và Huyền Diệt có quan hệ gì?
Huyền Diệt là nương tử tương lai của ta.
Nương tử tương lai?
Vậy thiếp và đạo tổ Huyền Diệt chẳng phải thành chị em sao?
Nàng đã trở thành nữ nhân của ta sớm hơn nàng ấy, sau này nàng gặp nàng ấy, có muốn nàng ấy gọi nàng một tiếng tỷ tỷ không?
Phu quân đừng trêu thiếp nữa, thiếp nào dám.
Chỉ là vừa nghĩ đến người đứng đầu Thái Thượng Thiên là tỷ tỷ của mình, cảm giác này thiếp thật sự không thể diễn tả được.
Vậy nương tử còn muốn ngăn ta không cho đi sao? Phu quân, thiếp chỉ là yêu chàng, không nỡ xa chàng, chứ không phải muốn quân lấy chàng không bông. Thiếp không phải là nữ nhân không biết lý lẽ. Nương tử đồng ý cho ta đi rồi sao? Cứu người là việc gấp, sáng mai thiếp sẽ tiễn phu quân. Thật là nương tử tốt của ta. Phu quân, chàng đi rồi còn trở về Kỳ Lân tộc thăm thiếp không? Ngốc điếc, ta đương nhiên phải về, ta là rể của Kỳ Lân tộc, là phu quân của Bích Lân, ta nhất định sẽ trở về. Nơi đây có ràng buộc của ta, có tình cảm ta khó lòng từ bỏ. Phu quân, lại yêu tiếp thật tốt nhé. Ừm. Hai người ôm hôn, lần nữa hòa hợp thành một. Sáng sớm hôm sau, hai người gần như tỉnh dậy cùng lúc, Bích Lân còn muốn ôm Ái Lang nằm thêm một lát, nhưng nàng vẫn nhịn được cằm dỗ, đứng dậy giúp Ái Lang thay y phục. Dùng xong bữa sáng, Bích Lân nắm tay Lãnh Hoa Niên đến Kỳ Lân thần điện cáo biệt Bích Trường Thiên. Bích Trường Thiên vừa nghe Lãnh Hoa Niên đêm qua ở Bích Ngọc Tiên Cung, sáng nay đã phải rời đi, sắc mặt có chút khó coi. Ông rất coi trọng Lãnh Hoa Niên, nhưng nếu Lãnh Hoa Niên bạc tình bạc nghĩa, ông nhất định phải đòi lại công bằng cho con gái bảo bối của mình. Hoa Niên, con và Lân Nhi vừa mới ở bên nhau, giờ nói đi là đi, có từng nghĩ đến cảm nhận của Lân Nhi không? Bích Trường Thiên thật ra cũng muốn hỏi Lãnh Hoa Niên có nghĩ đến cảm nhận của nhạc phụ đại nhân không, nhưng có những lời không cần nói ra, cũng không tiện nói ra. Nhạc phụ đại nhân thứ lỗi, con thật sự có chuyện quan trọng cần phải rời đi. Có chuyện gì quan trọng hơn đại sự cả đời của hai con? Cứu người, con phải đi cứu Huyền Diệt. Huyền Diệt? Đạo tổ Huyền Diệt? Chính là nàng. Hiền tế, mau đi đi, đừng để lỡ đại sự. Nhạc phụ đại nhân, vậy con xin đi đây, xong việc con sẽ quay lại. Phu quân. Bích Lân tiến lên ôm chầm lấy Lãnh Hoa Niên, vô cùng không nỡ. Nương tử đợi ta. Lãnh Hoa Niên vô lưng ngọc của nàng, Bích Lân không nỡ buông tay. Lãnh Hoa Niên ngự kiếm bay đi. Bích Lân thất thần nói, phụ hoàng, vừa rồi người vì sao không giữ Hoa Niên lại? Giữ lại? Hắn đi cứu đạo tổ, nếu ta giữ lại thì chính là tội nhân của toàn bộ vạn thú thần vực và cả thái thượng thiên. Phụ hoàng vì sao lại nói vậy? Con có biết đạo tổ bị thương như thế nào không? Nàng bị bảo vệ chân bảo của thái thượng thiên, kim diễm ngô đồng của vũ gia tộc, đã cùng luân hồi chi chủ tử chiến sinh tử. Đương nhiên còn có Thương Minh Long Mẫu, nhưng đáng tiếc, sau này Thương Minh Long Mẫu vẫn lạc, đạo tổ bị luân hồi chi thương, e rằng thời gian không còn nhiều. Phu hoàng, đạo tổ và Long Mẫu thật vĩ đại. Chuyện đó còn phải nói sao, nếu không có hai nàng, Thái Thượng Thiên đã bị luân hồi chi chủ thống trị rồi. À phải rồi, Hoa Niên sao lại quan tâm Huyền Diệt đến vậy? Hai người quen biết nhau sao? Quen biết, Huyền Diệt là nương tử của Hoa Niên. Cái gì? Hoa Niên đã giúp đạo tổ luyện chế ra vô kiếp niết bàn đan, lần này chính là đi đưa thuốc cứu người. Không ngờ hôm qua đại hội săn bắn của Kỳ Lân tộc, Hải Nhi đã chặn hắn lại giữa đường. Con bé này, suýt nữa thì làm lỡ đại sự. Rể của ta thật không đơn giản, ngay cả vô kiếp niết bàn đan cũng có thể luyện chế ra, chắc nào đạo tổ lại nhìn chúng hắn. Phu hoàng, không chỉ có đạo tổ đâu, Long Mẫu cũng là nương tử của Hoa Niên, hơn nữa sau khi Long Mẫu vẫn lạc là Hoa Niên đã phục sinh nàng ấy. Thằng nhóc này thật không đơn giản, Lân Nhi, con phải nắm chặt hắn, hắn chính là con, chính là Kỳ Lân tộc chúng ta, cơ duyên lớn nhất trong đời này. Phu hoàng, Hải Nhi hiểu rồi. Lãnh Hoa Niên một đường bay đến diệt thế hỗn độn cùng, cánh cửa cung điện kỳ lạ kia không mở ra như trước. Tim ý khẽ run lên, mơ hồ cảm thấy có điều chẳng lành. Chương 1431 cứu vớt Huyền Yên, chương 1431 cứu vớt Huyền Yên. Ngày trước, mỗi khi Lãnh Hoa Niên đến diệt thế hỗn độn cùng, Huyền Diệt đều mở rộng cửa cung nên đón hắn. Thế nhưng hôm nay, cung điện lại im lìm không một tiếng động, khiến Lãnh Hoa Niên không khỏi lo lắng cho tình trạng của Huyền Diệt. Hắn bay lên đỉnh diệt thế hỗn độn cung. Điều kỳ lạ là, diệt thế hỗn độn cung vốn có cấm chế cường đại, người ngoài căn bản không thể đến gần. Thế nhưng mỗi lần Lãnh Hoa Niên đến, lại như về nhà mình, không hề gặp bất kỳ trở ngại nào. Giờ đây, Lãnh Hoa Niên đứng trên đỉnh cung. Cửa cung là loại khảm bảo, hòa làm một thể với đỉnh cung, trừ phi đập nát đỉnh cung tạo một lỗ lớn, bằng không sẽ không thể tiến vào. Tuy nhiên, muốn đập nát diệt thế hỗn độn cung cũng không dễ dàng, bởi vì tất cả đều được chế tạo từ những vật liệu hiếm có kiên cố nhất. Vạn sự không quyết, cứ phong ít máu. Máu thần thú của Lãnh Hoa Niên cơ bản bách thử bách linh. Giờ đây hắn có 18 loại huyết mạch thần thú, càng thêm tự tin tràn đầy. Lãnh Hoa Niên đứng tại vị trí trung tâm trên đỉnh diệt thế hỗn độn cung, rút dao găm, rạch lòng bàn tay mình. Máu tươi chảy vào khe cửa. Chỉ trong vài hơi thở, kỳ tích đã xảy ra. Cửa cung diệt thế hỗn độn cung từ từ mở ra. Lãnh Hoa Niên bước vào đại điện, cánh cửa lại chậm rãi khép lại. Quả nhiên, Huyền Diệt đã gặp chuyện. Vừa bước vào đại điện, Lãnh Hoa Niên đã thấy Huyền Diệt nằm trên mặt đất. Hắn bước tới thăm dò hơi thở của nàng, thấy hơi thở yếu ớt, chưa đến nỗi bất lạc, không phải ngủ say, mà là hôn mê. Diệt Nhi. Lãnh Hoa Niên ôm Huyền Diệt vào lòng đầy thương xót. Hắn cũng không quá sốt ruột, bởi vì cho dù Huyền Diệt có bất lạc, hắn cũng có khả năng cứu nàng trở về. Lãnh Hoa Niên đặt tay lên sau lưng nàng, thăm dò tình trạng cơ thể. Thân thể Huyền Diệt vô cùng tệ, bản nguyên chi lực đã mất đi gần hết, thương tổn ở nhục thể và kinh mạch đã không còn khả năng tự phục hồi. Nếu Lãnh Hoa Niên không đến, e rằng Huyền Diệt cũng chẳng còn sống được bao lâu. Lãnh Hoa Niên rạch ngón tay, sau đó đưa ngón tay đang chảy máu vào miệng Huyền Diệt. Huyền Diệt đang mơ một giấc mơ, mơ thấy nàng vừa mới chào đời không lâu, không bú được sữa mẹ, toàn thân rã rời. Sau đó, miệng nàng như hút được thứ gì đó, màn mặn. Nàng cũng không bận tâm nhiều, vì muốn sống, nàng liều mạng hút lấy. Máu thần thú của Lãnh Hoa Niên quả nhiên thần kỳ. Huyền Diệt từ từ mở mắt. Hoa Niên, ta không phải đang mơ chứ? Diệt Nhi, nàng cuối cùng cũng tỉnh rồi. Cảm thấy thế nào? Ta suýt chút nữa đã không gặp được ngươi rồi. Không sao, cho dù nàng có vấn lạc, ta cũng sẽ kéo nàng từ âm phủ trở về. Ta không đùa, là nói thật. Hoa Niên, ta rất nhớ ngươi. Ta cũng nhớ nàng. Vô kiếp niết bàn đan đã luyện chế xong rồi, nàng có hy vọng rồi.
Thật sao?
Ngươi mới đi có mấy ngày, đã luyện chế xong nhanh vậy rồi ư?
Chuyện gì ta dốc toàn lực làm thì không có gì là không thành.
Nàng hãy lập tức dùng vô kiếp niết bàn đan.
Ừm. Tinh thần huyền diệt tốt hơn rất nhiều, chủ yếu là bởi vì trụ cột tinh thần của nàng đã đến.
Lãnh Hoa Niên lấy ra ngọc bình, lấy ra một viên đan dược màu đỏ lửa.
Diễn Nhi, đây chính là vô kiếp niết bàn đan.
Huyền Diệt cảm thấy viên đan dược này có một luồng thần vận, cùng với một mùi hương thanh khiết độc đáo.
Trong lòng nàng có một phần mừng rỡ được tái sinh, chín phần là tình yêu dành cho người trong ngộng.
Lãnh Hoa Niên đưa vô kiếp niết bàn đan vào miệng Huyền Diệt.
Huyền Diệt nhai nát vô kiếp niết bàn đan, từ từ nuốt xuống.
Nàng lập tức cảm thấy một luồng sức mạnh mới đang bùng nổ trong cơ thể.
Luồng sức mạnh mới này chạy tràn trong kinh mạch, cơ bắp, xương cốt.
Vốn dĩ Huyền Diệt đã toàn thân rã rời, giờ đây cả người nàng lập tức trở nên tinh thần.
Nàng nâng ngọc thủ, nắm chặt tay, cảm thấy có lực, như thể mình được sống lại một đời.
Hoa Niên, ta đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn ngươi.
Người nhà không cần nói cảm ơn.
Vậy ta lấy nụ hôn đáp lại.
Huyền Diệt chủ động hôn lên môi Lãnh Hoa Niên.
Hai người ôm nhau hôn nhau, thân mật vô biên.
Diễn Nhi, thân thể nàng đã hoàn toàn hồi phục chưa?
Ừm, vết thương luân hồi đã hoàn toàn biến mất.
Vô kiếp niết bàn đan này quả nhiên thần kỳ, chỉ là muốn thu thập đủ nguyên liệu chắc hẳn rất khó khăn nhỉ.
Cũng may, vì Diệt Nhi ta sẽ cố gắng thu thập mọi thứ.
Hoa Niên, gặp được ngươi là may mắn lớn nhất đời này của ta.
Ta cũng rất may mắn khi gặp được Diệt Nhi.
Các nàng nói nàng là người có tu vi cao nhất, đẹp nhất thượng tiên, mà nàng lại trở thành nương tử của ta, nàng nói ta có phải là người may mắn nhất không?
Tu vi thì ta không dám nói, mạnh trong còn có kẻ mạnh hơn.
Nhưng nói về dung mạo, đến một cảnh giới nhất định, mỗi người nhìn có lẽ sẽ khác nhau.
Cũng giống như Long Mẫu đứng cạnh ta, người thích ta có, người thích nàng ấy cũng có.
Rốt cuộc ai đẹp nhất cũng không có định số.
Cái đẹp đến tận cùng chỉ là một khái niệm hư ảo.
Cụ thể ai đẹp nhất thì phải xem ai là người thẩm mỹ.
Bởi vì ngươi là người chúng ta quan tâm nhất, nên cảm nhận của ngươi là quan trọng nhất.
Bây giờ ta muốn hỏi một chút, trong mắt Hoa Niên, ta và Long Mẫu ai đẹp hơn?
Lãnh Hoa Niên không ngờ sau một vòng quanh co, Huyền Diệt lại đưa ra cho mình một vấn đề khó.
Đương nhiên, đối với người khác là khó, nhưng đối với hắn thì không phải.
Diệt Nhi và Long Mẫu là hai phong cách hoàn toàn khác nhau, ta đều rất thích, thiếu ai cũng không được.
Các nàng đều là những người phụ nữ ta trân quý nhất trong lòng, đều là đại diện cho vẻ đẹp đến tận cùng.
Tu vi của Diệt Nhi nhỉnh hơn một chút, ta nguyện xưng Diệt Nhi là đệ nhất nữ nhân thượng thiên.
Thật sao?
Có muốn đệ nhất nữ nhân thượng thiên lấy thân báo đáp không?
Mơ ước bấy lâu.
Vậy chúng ta đêm nay đọc phòng.
Diệt Nhi đã chuẩn bị xong rồi.
Cái này còn cần chuẩn bị sao?
Ngươi đã ôm ta rồi, cũng hôn ta rồi, bây giờ lại là ngươi cứu mạng ta, ta là của ngươi, cả người đều là của ngươi.
Diệt Nhi, thực ra ta rất nhớ nàng.
Hoa Niên, ta rất muốn hôm nay giao thân mình cho ngươi, tiện thể nhận được huyết mạch thần thú của ngươi.
Nhưng theo kinh nghiệm của ta, hôm nay chúng ta không phải là thời điểm tốt nhất để đọc phòng.
Ý của Diệt Nhi là,
ngươi có biết cảnh giới cao nhất của thượng thiên là gì không?
Là thái sơ cảnh định phong sao, giống như nàng bây giờ.
Huyền Diệt lắc đầu nói, trên thái sơ cảnh còn có vĩnh hằng cảnh, đó là cực cảnh mà ta biết.
Đến thái sơ cảnh muốn tiến lên nữa có thể nói là khó như lên trời.
Thượng tiên hình như chưa có ai đột phá thái sơ cảnh đạt đến vĩnh hằng cảnh.
Ý của ta là, mặc dù ngươi thiên phú dị bẩm, nhưng đến lúc đó muốn đột phá đến vĩnh hằng cảnh cũng rất khó.
Chúng ta động phòng vào lúc đó, ta muốn giúp ngươi đột phá đến cực cảnh.
Ta đều nghe Diệt Nhi,
chỉ là ta rất nhớ Diệt Nhi.
Vậy hôm nay ngươi ở lại qua đêm,
vẫn như lần trước, ôm Diệt Nhi ngủ sao?
Ừm. Diệt Nhi cũng quá thử thách định lực của ta rồi.
Đây chẳng phải cũng là thử thách đối với chính ta sao?
Ngươi có nguyện ý nghe ta không?
Đương nhiên, nàng là người phụ nữ ta kính trọng nhất, nàng nói gì ta cũng sẽ lắng nghe nghiêm túc.
Hơn nữa nàng nói đúng, ta khi từ hỗn độn cảnh đột phá đến hồng mông cảnh đã cảm nhận rõ ràng sự khác biệt so với trước đây, phá cảnh cần năng lượng vô cùng khổng lồ.
Hoa Niên, những điều này ta đều đã trải qua.
Ngươi còn có thiên phú tốt hơn ta rất nhiều, ngươi còn trẻ như vậy đã đạt đến độ cao hiện tại.
Ước mơ của ta là để ngươi đột phá thái sơ cảnh đạt đến vĩnh hằng cảnh, trở thành người đứng đầu thượng tiên và thậm chí là tất cả các thế giới tu chân.
Chương 1432 ôm Huyền Yên, chương 1432 ôm Huyền Yên vẫn là Yên Nhi sâu sắc nghĩ xa.
Nếu ta chỉ là một mình, ta sẽ chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, nhưng giờ có nàng, ta không thể không vì nàng mà suy tính.
Còn rất nhiều kỳ tích đang chờ nàng tạo dựng, ta nguyện trở thành nữ nhân phía sau nàng.
Yên Nhi, nàng nghĩ được như vậy khiến ta vô cùng cảm động.
Với sự tồn tại như nàng, lại nguyện ý đứng sau ta, ta chỉ có thể hiểu rằng nàng rất yêu ta.
Hoa Niên, thiếp quả thực yêu chàng hơn cả yêu chính mình.
Vốn dĩ thái độ sống của thiếp là vô lo vô nghĩ, nhưng giờ có chàng, thiếp sẽ nhớ chàng, sinh mệnh cũng trở nên tích cực hơn nhiều.
Ta quan trọng với Yên Nhi đến vậy sao?
Đương nhiên rồi, Hoa Niên.
Chính chàng đã cứu vớt sinh mệnh thiếp, cũng là chàng thắp sáng linh hồn thiếp.
Đời này thiếp chưa từng ca ngợi ai, nhưng thiếp muốn ca ngợi chàng.
Trong lòng thiếp, chàng là hoàn mỹ, thiếp rất thích.
Đợi ta một chút, ta vào tiểu thế giới lấy ít đồ ra.
Lãnh Hoa Niên khẽ hôn lên vầng trán trắng ngần như ngọc của nàng rồi bước vào tiểu thế giới.
Đi nhanh, về cũng nhanh.
Lãnh Hoa Niên mang ra bất tử quả, giữa hồi quả, nộ đạo quả và hồi hồn thủy tinh lan.
Hoa Niên, sao chàng lại mang những thứ quý giá này ra nữa?
Thân thể nàng vừa mới bình phục, ăn chúng vào sẽ có lợi cho sự hồi phục của nàng.
Chỉ cần nàng khỏe mạnh, mọi chuyện đều dễ nói.
Những thứ này dù quý giá đến mấy cũng là vật ngoại thân, không sánh được một phân một hào của nữ tử.
Hoa Niên Huyền Yên hiếm khi cảm động, nhưng trước mặt Lãnh Hoa Niên, nàng thường xuyên xúc động.
Ăn đi, thân thể là quan trọng nhất.
Huyền Yên gật đầu, từng chút một nuốt xuống tâm ý của Lãnh Hoa Niên.
Yên Nhi, có muốn ta chuẩn bị một bữa tiệc tối thịnh soạn để chúc mừng không?
Huyền Yên lắc đầu nói, Hoa Niên, giờ thiếp chẳng muốn gì cả, chỉ muốn được ôm chàng.
Lãnh Hoa Niên ôm Huyền Yên vào lòng.
Không phải ở đây.
Ta hiểu rồi.
Lãnh Hoa Niên bế nàng lên, cả hai đến tập cùng, ôm nhau dưới chăn gấm.
Yên Nhi, nàng đang thử thách ta.
Thiếp cũng đang thử thách chính mình.
Cả hai ôm hôn nhau, cảm giác đó thật kỳ lạ, đều muốn hoàn toàn chiếm hữu đối phương, nhưng trong lòng lại kiên trì giữ vững giới hạn đó.
Yên Nhi, ta có thể gọi nàng một tiếng nương tử không?
Đương nhiên rồi, chúng ta trừ bước cuối cùng, thiếp đã coi mình là nương tử của chàng rồi.
Nương tử?
Phu quân.
Nương tử, chúng ta hai lần ôm nhau trên giường, nhưng vẫn giữ vững giới hạn đó.
Nương tử dường như có vầng sáng thánh khiết, khiến ta khó lòng vượt qua.
Phu quân nhớ thiếp, thiếp cũng nhớ phu quân.
Cứ coi đây là rèn luyện đạo tâm đi.
Nương tử nói có lý.
Lãnh Hoa Niên nâng niu khuôn mặt tuyệt mỹ của Huyền Yên, hôn lên đôi môi anh đào mềm mại của nàng.
Lâu sau, môi rời.
Phu quân, nghỉ ngơi sớm đi.
Sao, nương tử sợ ta xảy ra chuyện gì sao?
Việc liên quan đến tiền đồ tương lai của phu quân, thiếp chỉ có thể luôn giữ mình tỉnh táo.
Nương tử, đột phá đến vĩnh hằng cảnh thực sự quan trọng đến vậy sao?
Quan trọng.
Bằng không, chàng và thiếp, Thái Thượng Tiên làm sao chống đỡ được sự tấn công của Luân Hồi Chi Chủ?
Nương tử vẫn còn lo lắng về Luân Hồi Chi Chủ sao?
Làm sao mà không lo lắng được?
Bao nhiêu năm nay thiếp vì mình mà lo, cũng vì Thái Thượng Tiên mà lo, sợ hãi một ngày nào đó Luân Hồi Chi Chủ sẽ quấn đất trở lại. Hơn nữa theo trực giác của thiếp, Luân Hồi Chi Chủ e rằng sắp đến rồi.
Nên phu quân phải nhanh chóng trưởng thành, vận mệnh của chúng ta, vận mệnh của Thái Thượng Thiên đều gửi gắm vào phu quân.
Nương tử nhìn ta cao như vậy, ta áp lực tăng gấp bội.
Không còn cách nào khác, thiếp đã từng giao đấu với Long Mâu và Luân Hồi Chi Chủ, chúng ta đều hiểu rõ trong lòng.
Vậy nương tử giúp ta phân tích xem, con đường tiếp theo của ta nên đi thế nào?
Ta nói trước về mạng lưới quan hệ của ta hiện tại ở Thái Thượng Thiên.
Phu quân xin cứ nói.
Ta rơi xuống Long tộc ở Vạn Thú Thần Vực, có quan hệ rất tốt với Thương Minh Long Mẫu, tộc trưởng Long tộc Ngao Nhuận. Sau đó ta hoạt động ở Vạn Thú Thần Vực, có quan hệ rất tốt với các tộc như Băng Phượng, Hỏa Phượng, Bạch Trạch, Vũ Gia, Trúc Long, Kỳ Lân, Thất Sắc Linh Điệp, v.v.
Rất tốt.
Tốt đến mức nào?
Họ tuyệt đối sẽ không phản bội ta.
Ồ, phu quân lấy đâu ra tự tin lớn đến vậy?
Họ cơ bản đều là nương tử của ta.
Phu quân thật lợi hại, vậy chàng có thể tranh thủ trở thành Vạn Thú Chí Tôn của Vạn Thú Thần Vực.
Có ý định đó.
Nương tử, thực ra ngoài Vạn Thú Thần Vực ta cũng có chút quan hệ.
Quan hệ gì?
Nương tử, lần này ra ngoài tìm vật liệu cho Vô Kiếp Niết Bàn Đan ta còn có thu hoạch khác.
Ta đã kết giao với thánh nữ của Huyền Ma tộc, tộc trưởng và thánh nữ của Tinh Nghiệm tộc, thánh nữ của Huyền Hoàng đạo đỉnh.
Phu quân, chàng thật lợi hại, ra ngoài một vòng cả Thái Thượng Thiên đều thuộc về chàng rồi.
Nương tử nói đùa rồi, không thể tính là thuộc về ta, chỉ là ta có quan hệ tốt với họ mà thôi.
Họ cũng đều thành nương tử của chàng rồi sao?
Cũng gần như vậy.
Phu quân, mị lực của chàng quá lớn, thiếp còn có chút không nỡ buông tay để chàng rời đi.
Sao, nương tử sợ ta bị người khác cướp mất sao?
Bên cạnh chàng đã có nhiều giai nhân tuyệt sắc như vậy, thiếp cũng chẳng còn gì đáng sợ nữa.
Chỉ cần trong lòng phu quân có thiếp là được, người đàn ông như chàng định sẵn là được phụ nữ yêu thích.
Vậy nương tử có thích ta không?
Đương nhiên thích.
Thích đến mức nào?
Thích đến mức không có chàng thì không được.
Lãnh Hoa Niên khẽ vuốt mái tóc của Huyền Yên.
Nữ nhân lợi hại nhất Thái Thượng Thiên cứ thế nằm trong lòng mình, đây là một khung cảnh như mơ vậy.
Nương tử, thân thể nàng hồi phục thế nào rồi?
Cơ bản là gần như tốt rồi.
Vô Kiếp Niết Bàn Đan này quả thực nghịch tiên.
À phải rồi, phu quân, thiếp còn chưa kịp hỏi chàng một chuyện.
Nương tử cứ hỏi.
Thiếp biết vật liệu của Vô Kiếp Niết Bàn Đan không dễ tìm, nhưng chàng đã tìm đủ rồi.
Tuy nhiên, viên đan dược này có phải do Thiên Độc Nữ Vương luyện ra không?
Chính là Thiên Độc Nữ Vương.
Phu quân, trước đây thiếp lo chàng không gom đủ vật liệu, càng lo Thiên Độc Nữ Vương không chịu giúp chàng luyện chế Vô Kiếp Niết Bàn Đan.
Nàng đã giúp ta, nhưng quả thực cũng có chút khó khăn.
Nàng có biết Thiên Độc Nữ Vương và Vạn Giới Nữ Đế là tử địch không?
Vạn Giới Nữ Đế là đại ân nhân của ta, vốn dĩ trước đây ta muốn chỉnh đốn Thiên Độc Nữ Vương một trận ra trò.
Phu quân, thật khó cho chàng, vì thiếp mà chàng đành phải thỏa hiệp với Thiên Độc Nữ Vương.
Chàng đã nợ nàng một ân tình lớn, sau này cũng khó mà động thủ với nàng được nữa rồi.
Không động thủ nữa, nàng đã đồng ý làm nương tử của ta rồi.
Làm nương tử của chàng, vậy Vạn Giới Nữ Đế thì sao?
Chàng đừng nói với thiếp là chàng không có ý gì với nàng ấy nhé.
Chàng ngay cả thiếp và Thiên Độc Nữ Vương cũng đã trêu chọc rồi, không có lý do gì lại bỏ qua Vạn Giới Nữ Đế cả.
Ta không muốn bỏ qua nàng ấy là đại ân nhân của ta, xét cả tình lẫn lý ta đều phải báo đáp nàng.
Ta có khả năng khiến nàng trường sinh bất lão, nàng nói xem ta có thể không để nàng làm nương tử của ta sao?
Phu quân, thiếp biết chàng có tình có nghĩa, chắc chắn sẽ thu nhận Vạn Giới Nữ Đế.
Chỉ cần nàng ấy đồng ý, thu nhận nàng ấy không thành vấn đề.
Vấn đề là nàng ấy và Thiên Độc Nữ Vương ở chung một mái nhà, ta lo rằng ngày nào cũng sẽ là tu la chàng.
Sao, phu quân cũng có chuyện đau đầu sao?
Mỗi người đều có lúc phiền não.
Phu quân cứ đi an ủi Thiên Độc Nữ Vương trước, khiến nàng ấy một lòng một dạ nghe lời không phải là được sao?
Làm sao an ủi nàng ấy?
Nàng ấy không phải là nữ nhân bình thường.
Đương nhiên là phải được thân nàng ấy trước, rồi mới được tâm nàng ấy.
Chương 1433 ngươi cái người xấu chương 1433 ngươi cái người xấu nương tử, ta đang nghĩ, ta chưa đoạt được thân thể nàng, liệu có phải là chưa đủ vững chắc không?
Nhưng phu quân đã có được trái tim ta rồi mà.
Ta cứ cảm thấy chưa vững chắc.
Sao, phu quân còn sợ ta bỏ trốn sao?
Nương tử sẽ bỏ trốn ư?
Ta và phu quân đã ôm nhau dưới chăn ấm, ta và phu quân đã hôn nhau rồi, trừ bước cuối cùng, ta đã hoàn toàn thuộc về phu quân.
Hơn nữa, không phải ta không muốn trao mình cho phu quân, mà là ta thực sự muốn phu quân có một trợ lực mạnh mẽ vào thời khắc then chốt. Nếu phu quân không muốn nhịn, đêm nay ta liền có thể giao mình cho ngươi. Nương tử, ta có thể nhịn được. Dù ta rất yêu nương tử, rất muốn nương tử, nhưng lời của nương tử ta sẽ nghe theo. Phu quân, ta đã không nhìn lầm ngươi, ngươi quả thực là nam nhân đáng để ta yêu. Huyền Diệt chủ động trao một nụ hôn thơm ngát, hai người ôm nhau, thân mật đến cực điểm. Phu quân hiện đang ở Hồng Mông cảnh tầng 2, có thể thích hợp tăng tốc bước chân rồi. Nương tử, tình thế đã nguy cấp đến vậy sao? Ta đã nói rồi, cảm giác của ta không ổn, tình thế nguy cấp. Ta biết rồi, vậy ngày mai ta sẽ rời đi. Ừm, ta hận không thể phu quân ở lại mãi bên ta, nhưng tình thế không cho phép. Lãnh Hoa Niên ôm chặt Huyền Diệt vào lòng, hai người chưa chia xa đã cảm thấy không nỡ. Nương tử, chúng ta nghỉ ngơi sớm đi. Phu quân ôm ta ngủ. Lãnh Hoa Niên khẽ hôn lên môi nàng, hai người ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, khi Lãnh Hoa Niên tỉnh dậy, phát hiện Huyền Diệt đã không còn trên giường. Lãnh Hoa Niên mặc y phục đứng dậy, Huyền Diệt vừa vặn chuẩn bị xong bữa sáng. Nương tử dậy sớm vậy sao? Phu quân sắp đi rồi, ta đã tự xem mình là nương tử của phu quân. Nương tử chuẩn bị bữa sáng cho phu quân, đó là điều nên làm. Đa tạ nương tử. Hai người cùng dùng xong bữa sáng, Huyền Diệt và Lãnh Hoa Niên ôm hôn nhau một lần nữa rồi lưu luyến nhìn Lãnh Hoa Niên rời đi. Lãnh Hoa Niên định đi Thiên Cơ Điện trước, nhờ Phương Toàn Cơ thôi diễn một chút, xem liệu Luân Hồi Chi Chủ có thực sự gây khó dễ như Huyền Diệt đã nói hay không. Diệt Thế Hỗn Độn cung cách Tiểu Ẩn Phong không xa, Tiểu Ẩn Phong nằm ngay giao giới giữa Hỗn Độn Chi Hải và Vạn Thú Thần Vực. Lãnh Hoa Niên đã hứa với Bích Lân sẽ quay về thăm nàng, giờ tiện đường ghé qua Tiểu Ẩn Phong cũng rất hợp lý. Sự xuất hiện của Lãnh Hoa Niên khiến Phương Toàn Cơ vô cùng vui mừng. Toàn Cơ, Tuyết Ẩn đâu? Tuy nhiên, Lãnh Hoa Niên vừa mở miệng đã nhắc đến Phương Tuyết Ẩn, khiến lòng Phương Toàn Cơ xe lại. Nàng tưởng Lãnh Hoa Niên đến vì Phương Tuyết Ẩn, đâu ngờ Lãnh Hoa Niên thực sự đến vì nàng. Tuyết Ẩn đi tìm tình nhân của ngươi là Huyền Mộng để luận bàn rồi. Tuyết Ẩn tìm đến Mộng Chi Đảo tìm Huyền Mộng, các nàng sẽ không đánh nhau đấy chứ? Các nàng sao dám? Các ngươi thích gì, ghét gì, các nàng rõ hơn ai hết. Cũng phải, ta tin tưởng các nàng. Tuyết Ẩn không có ở đây ngươi thất vọng lắm đúng không? Hay ngươi đi Mộng Chi Đảo tìm nàng đi, nàng có thể sẽ ở đó ở tạm một thời gian. Toàn Cơ, ta không đi, ta thực ra là vì ngươi mà đến. Vì ta mà đến? Lại có chuyện gì? Toàn Cơ, trước khi nói những điều này, chúng ta có thể nói chuyện khác trước được không? Ngươi muốn nói chuyện gì? Chúng ta nói chuyện tình cảm thế nào? Hoa Niên, ta cứ tưởng ngươi đã quên ta rồi. Ta cũng không trách ngươi, ai bảo bên cạnh ngươi có nhiều giai nhân tuyệt sắc như vậy chứ? Toàn Cơ, ta nhớ nàng. Lãnh Hoa Niên giang rộng vòng tay về phía Phương Toàn Cơ, Phương Toàn Cơ do dự một hơi rồi ôm lấy Lãnh Hoa Niên. Lãnh Hoa Niên nâng khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng, hôn lên đôi môi anh đào mềm mại. Mãi lâu sau, môi mới tách rời. Nỗi chua xót trong lòng Phương Toàn Cơ trước đó đã tan biến, giờ đây trong lòng nàng chỉ còn sự ngọt ngào. Hoa Niên, ngươi thực sự đến tìm ta sao? Đương nhiên, nàng đoán xem ta từ đâu đến. Đâu? Diệt Thế Hỗn Độn cùng, ta đã đưa Vô Kiếp Niết Bàn Đan cho Huyền Diệt. Vô Kiếp Niết Bàn Đan? Huyền Diệt thế nào rồi? Vô Kiếp Niết Bàn Đan có kỳ hiệu đối với vết thương luân hồi, nàng ấy đã khỏi hoàn toàn. Tuy nhiên, nàng ấy có một cảm giác mãnh liệt rằng luân hồi chi chủ sắp quay trở lại, nhưng nàng ấy không biết khi nào luân hồi chi chủ đến. Nàng ấy muốn nàng giúp thôi diễn một chút, đây vẫn luôn là tâm bệnh của nàng ấy. Thảo nào, ai mà chẳng có tâm bệnh. Toàn Cơ, nàng có muốn thôi diễn một chút không? Người đã lên tiếng rồi, ta có thể từ chối sao? Theo ta đến Ngọc Cơ Đài. Phương Toàn Cơ kéo tay Lãnh Hoa Niên đến Ngọc Cơ Đài. Nàng muốn nắm tay Lãnh Hoa Niên, cảm giác như vậy sẽ thân thiết hơn. Dù tính cách nàng rất độc lập, nhưng khi gặp Lãnh Hoa Niên, nàng lại muốn dựa dẫm vào hắn. Phương Toàn Cơ quanh chân ngồi xuống, đón gió nhẹ, mái tóc bay phấp phới. Lãnh Hoa Niên nhìn nàng với vẻ mặt nghiêm túc, thực sự là một cảnh đẹp tuyệt trần. Hắn có một hướng động muốn tiến lên ôm lấy nàng, nhưng giờ phút này là thời khắc then chốt của Phương Toàn Cơ, hắn không thể để nàng phân tâm. Đối với Phương Toàn Cơ, lần thôi diễn này khó hơn bất kỳ lần nào trước đây, bởi vì luân hồi chi chủ quá mức thâm bất khả trắc. Lãnh Hoa Niên thấy sắc mặt Phương Toàn Cơ càng lúc càng tái nhợt, đau lòng đến mức hận không thể tiến lên ôm nàng vào lòng. Nhưng giờ phút này là thời khắc then chốt của Phương Toàn Cơ, nếu Lãnh Hoa Niên tiến lên, hậu quả sẽ khôn lường. Một lát sau, Phương Toàn Cơ cuối cùng cũng mở mắt. Toàn Cơ. Lãnh Hoa Niên tiến lên ôm nàng vào lòng, đưa quả bất tử đã chuẩn bị sẵn cho nàng ăn. Hoa Niên, có phải ta đã già rồi không? Không có, nàng vẫn trẻ đẹp như vậy. Ngươi đừng lừa ta nữa, mỗi lần thôi diễn đều tiêu hao thọ nguyên, thôi diễn càng khó, tiêu hao thọ nguyên càng nhiều, lần này rất khó. Toàn Cơ, nàng đừng nói nữa, hãy thật tốt điều tức. Không sao, ta đều quen rồi. Hoa Niên, thêm vài lần thôi diễn nữa, e rằng ta sẽ hoàn toàn già đi, đến lúc đó có lẽ ngươi sẽ không còn thích ta nữa. Đồ ngốc, làm sao có thể? Nàng có biết ta đến Tiểu Ẩn Phong lần này là vì sao không? Ta không biết. Một là để nàng giúp ta thôi diễn, hai là ta muốn chuyển thừa huyết mạch thần thú cho nàng, để nàng trường sinh bất tử, mãi mãi trẻ trung. Hoa Niên, ta thực sự cũng có thể làm được sao? Đương nhiên, nàng là nương tử của ta, sao lại không làm được? Phương Toàn Cơ ăn xong quả bất tử, cơ thể thoải mái hơn rất nhiều, nhưng nàng vẫn muốn cứ như vậy nằm trong lòng Lãnh Hoa Niên. Toàn Cơ, nàng đỡ hơn chưa? Quả bất tử thực sự thần kỳ, tinh khí thần của ta tốt hơn nhiều rồi, nhưng vừa nghĩ đến sinh mệnh của ta trôi đi, tuổi xuân không còn nhiều, trong lòng thực sự khó chịu. Toàn Cơ, đừng lo lắng, có ta đây. Đêm nay chúng ta sẽ động phòng. Động phòng? Xem tình cảnh của ta bây giờ thực sự không tiện từ chối rồi, nếu không ta sẽ già mất. Toàn Cơ đồng ý trở thành nương tử của ta rồi sao? Không thể không đồng ý sao? Ta đã nhìn ra rồi, tất cả những điều này của ngươi đều là đang giăng bẫy ta. Đáng thương cho ta Phương Toàn Cơ, chưa từng bị ai tính kế, nhưng giờ đây chỉ có thể khuất phục trong tay ngươi. Toàn Cơ, ta làm sao có thể răng bẫy nàng, trước khi đến ta đã quyết định muốn động phòng với nàng rồi. Ồ, Hoa Nghiên, ngươi có mưu đồ từ trước sao? Toàn Cơ, cái này có thể gọi là mưu đồ sao? Nàng nói ta thành người xấu rồi. Ta cứ thích ngươi là đồ xấu xa. Chương 1434 mỹ nhân vẻ đẹp, chương 1434 mỹ nhân vẻ đẹp, vậy ta không hợp yêu cầu của tuyển cơ rồi, ta là người tốt mà. Hoa Nghiên, ngươi không muốn nghe xem luân hồi chi chủ khi nào sẽ tấn công sao? Ngươi thật sự đã thôi diễn ra rồi. Một năm, chúng ta còn một năm để chuẩn bị. Đến lúc đó, luân hồi chi chủ sẽ dẫn dắt luân hồi quân đoàn xâm chiếm thiên ngoại thiên. Một năm, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Nỗi lo của Huyền Niệm đã thành sự thật rồi. Coi như là tin tốt, cũng coi như là tin xấu. Tuyển cơ, ngươi thật lợi hại, chuyện này cũng có thể thôi diễn ra. Tối nay nhất định phải thật tốt khao cực khổ ngươi. Hoa Nghiên, cái gọi là hảo hảo đồ ăn thức uống dùng để khao của ngươi sẽ không phải là chuyển thừa huyết mạch thần thú cho ta chứ? Ừm, trường sinh bất tử, vĩnh viễn giữ được tuổi thanh xuân, đây chẳng phải là một sự đồ ăn thức uống dùng để khao lớn sao? Ngươi đây là khao khao ta hay là khao khao chính ngươi vậy? Tuyển cơ chẳng lẽ không nhớ ta sao? Nhớ chứ, những ngày ngươi không ở tiểu ẩn phòng, ta ngày nào cũng nhớ ngươi. Tuyển cơ, ta chuẩn bị làm một bàn thức ăn thịnh soạn để khao khao ngươi trước đã. Ngươi còn biết xuống bếp sao? Cũng tạm được, nhưng ta sẽ không dễ dàng động thủ đâu. Hôm nay thật sự là bị ngươi làm cho đau lòng rồi. Ngươi đau lòng ta sao? Sao có thể không đau lòng chứ? Hai lần vì ta thôi diễn đều là lấy mạng ra đánh đổi. Ta hy vọng sau khi ta thống nhất Thái Thượng Thiên, ngươi sẽ không cần phải thôi diễn gì nữa. Hoa Nghiên, đó chính là mệnh của ta. Ngươi quên ta là ai rồi sao? Ta là Phương Tuyển Cơ, điện chủ Thiên Cơ Điện. Nhưng ta nhìn thấy dáng vẻ của ngươi thì đau lòng lắm. Không sao, sau này ta chỉ thôi diễn vì ngươi thôi. Một lời đã định, không được nuốt lời. Hoa Nghiên, ta đều nghe lời ngươi. Ngoan. Lãnh Hoa Nghiên khẽ hôn lên môi nàng. Hai người thân mật trên ngọc cơ đài rất lâu, cảm giác ôm nhau này khiến cả hai chìm đắm. Tuyển Cơ, thời gian không còn sớm nữa, ta đi làm bữa tối đây. Ta đi cùng ngươi. Phương Tuyển Cơ và Phương Tuyết Tận bình thường không mấy khi nấu nướng, tài nấu ăn của cả hai đều tầm thường. Họ thường xuyên 10 ngày nửa tháng không vào bếp, dù sao thì đến cảnh giới của họ đã không còn ham muốn về khẩu vị nữa rồi. Phương Tuyển Cơ vốn định giúp đỡ, nhưng trước mặt Lãnh Hoa Nghiên, nàng hoàn toàn không thể xen vào được. Hoa Nghiên, nếu không phải ta biết ngươi là ai, ta có lẽ sẽ nghĩ ngươi là một đầu bếp, có thể làm một bữa cơm cho người mình yêu, đó chẳng phải là một loại hạnh phúc sao? Hoa Nghiên, vậy món ăn ngươi làm ra nhất định rất ngon. Tuyển Cơ sao lại nói vậy? Bởi vì món ăn ngươi làm ra không còn là món ăn đơn thuần nữa, mà là tình yêu. Ngươi nói cũng không sai, món ăn ngon nhất chính là dùng tâm vẽ ra hương vị. Lãnh Hoa Niên làm xong món ăn, Phương Tuyển Cơ bày món ăn lên bàn. Mặc dù chỉ có hai người, nhưng Lãnh Hoa Niên đã làm 9 món ăn và một món canh. Hoa Niên, có phải làm hơi nhiều không? Hai chúng ta 3 món ăn một món canh là đủ rồi. Hôm nay là một ngày đặc biệt, chẳng lẽ ngươi quên chúng ta sẽ động phòng sao? Ý nghĩa của 10 món ăn là thập toàn thập mỹ. Hoa Niên, ngươi đã quyết định rồi sao? Ta đã quyết định trước khi đến đây rồi, bây giờ chỉ xem ý của Tuyển Cơ thôi. Lãnh Hoa Niên lấy ra 2 bình Cựu Thiên Lương, rót cho Phương Tuyển Cơ và mình mỗi người một ly. Thử nếm Cựu Thiên Lương này xem, do Cựu Nhi ủ đó. Cựu Nhi là ai? Ta nói nàng tên Mạnh Cựu Nhi, ngươi có thể không biết, nhưng ta nói nàng là Mạnh Bà thì ngươi chắc chắn sẽ biết. Mạnh Bà cũng là nương tử của ngươi sao? Phương Tuyển Cơ kinh ngạc. Ừm, ta mang nàng từ âm gian Mại Hà tiểu về. Bây giờ nàng đang ở tiểu thế giới vì ta mà tay trắng làm canh. Nàng lợi hại lắm, có thể ủ rượu, tài nấu ăn cũng là đệ nhất trong tiểu thế giới, gặp những ngày quan trọng đều là nàng xuống bếp. Hoa Niên, ngươi đã từng đến âm gian, còn trở về được sao? Ừm, ta chỉ có thể nói không hưởng chuyến đi này. Bây giờ Phong Đô đại đế là nhạc phụ đại nhân của ta, 2 vị Phong Đô công chúa và Phong Đô đại tướng quân đều là nương tử của ta. Hoa Niên, ngươi ngay cả vào âm gian cũng phải mang công chúa nhà người ta ra ngoài, ta thật sự bái phục ngươi rồi. Kính ngươi một chén. Cạn ly. Hai người trò chuyện vui vẻ, cùng nhau uống rượu. Gần cuối, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của Phương Tuyển Cơ đã ửng hồng. Hoa Niên, ta không thể uống nữa sẽ say mất. Tuyển Cơ, với tu vi của ngươi, rượu này e rằng không thể làm người say được. Bị lời tình tứ của ngươi làm say rồi. Được, chúng ta uống cạn chén này rồi đi ngắm trăng nhé. Được thôi, tiểu ẩn phong chính là nơi ngắm trăng tuyệt vời nhất, ta sẽ dẫn ngươi đi ngay. Phương Tuyển Cơ đứng dậy đi đến bên cạnh Lãnh Hoa Niên, vươn bàn tay ngọc ngà về phía hắn. Hai người nắm tay nhau ra ngoài, bay lên đỉnh tiểu ẩn phong. Hoa Niên, ta không lừa ngươi chứ, ngắm trăng ở Thái Thượng Thiên vẫn phải là tiểu ẩn phong của ta. Thật sự rất đẹp, ánh trăng đêm nay có thể sánh với Tuyển Cơ rồi. Hoa Niên, bên cạnh ngươi có nhiều mỹ nhân như vậy, chắc đã sớm thẩm mỹ mệt mỏi rồi chứ? Làm sao có thể chứ? Những người phụ nữ bên cạnh ta quả thật ai nấy đều khuynh quốc khuynh thành, nhưng vẻ đẹp của mỗi người đều độc lập, hoàn toàn khác biệt. Vậy ta có được xếp hạng không? Thật ra ta chưa từng nghĩ đến việc xếp thứ tự cho họ. Thật ra, khi vẻ đẹp của một người đạt đến một cảnh giới nhất định, đã không còn phân biệt cao thấp nữa rồi. Quan trọng nhất vẫn là cảm giác đó thôi. Hoa Niên, ngươi có phải đang lừa gạt ta không? Ta nghe mà mở mịt quá. Chúng ta đang ở đỉnh tiểu ẩn phong, vốn dĩ đã có mây mù bao phủ, chúng ta cũng đang ở trong mây mù. Ngươi có thể cùng ta ngắm trăng, ta rất vui. Chưa từng có cảm giác này. Có lẽ đây chính là cảm giác dựa dẫm và cảm giác thuộc về. Tuyển Cơ, ánh trăng trong tiểu thế giới của ta cũng rất đẹp, đôi khi là trăng sáng, đôi khi là trăng xanh, đôi khi là trăng đỏ. Thật kỳ diệu, đến lúc đó ngươi hãy cùng ta xem. Ừm. Lãnh Hoa Niên và Phương Tuyển Cơ ngồi cạnh nhau trên một tảng đá lớn ở đỉnh núi. Phương Tuyển Cơ nghiêng đầu tựa vào vai hắn, Lãnh Hoa Niên đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy vai còn lại của nàng. Động tác thân mật này chỉ duy trì nửa khắc, Phương Tuyển Cơ đã nằm tựa vào lòng Lãnh Hoa Niên. "Tuyển Cơ, thích cảm giác này không?"
"Thích,
bây giờ ta không chỉ có thể nhìn thấy trăng sáng, mà còn có thể nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú vô biên của người trong lòng."
"Tuyển Cơ là người siêu thoát, còn bận tâm đến vẻ bề ngoài của đàn ông sao?"
"Tại sao lại không bận tâm chứ? Phụ nữ cũng như đàn ông đều là động vật thị giác. Đàn ông thích mỹ nữ, phụ nữ cũng thích tuấn nam. Ngươi là người đàn ông tuấn tú nhất mà ta từng gặp. Nếu ngươi chỉ đơn thuần là tuấn tú, thì ta cũng không thể đi cùng ngươi. Ngươi rất có nội hàm, những người phụ nữ ở bên cạnh ngươi chắc chắn đều sẽ bị ngươi thu hút, ta cũng không ngoại lệ.
Tuyển Cơ, ta rất thích tính cách thẳng thắn của ngươi, có gì nói đó, không hề làm bộ làm tịch, cũng không hề giấu giếm.
Hoa Niên, ngươi cứ nói thẳng là ta ngốc đi."
"Sao lại là ngốc chứ?
Ngươi là Phương Tuyển Cơ, điện chủ Thiên Cơ Điện, thông minh hơn phần lớn mọi người. Nếu ngươi không thông minh thì không thể làm được chức vị này."
"Hoa Niên, nghe ngươi khen ta, ta vui hơn bất cứ điều gì."
"Hoa Niên, cảnh đẹp đã ngắm đủ rồi, chúng ta về nghỉ sớm đi."
"Nghe lời ngươi, chúng ta bây giờ đi động phòng."
"Ngươi bế ta về đi."
Lãnh Hoa Niên bê Phương Tuyển Cơ lên, cánh tay ngọc ngà trắng nõn của Phương Tuyển Cơ quấn quanh cổ Lãnh Hoa Niên. Khoảnh khắc này, Lãnh Hoa Niên cảm thấy ánh trăng đẹp đến mấy cũng không sánh được với vẻ đẹp của mỹ nhân trong lòng.
Chương 1435 đã trúng tình độc, chương 1435 đã trúng tình độc, chỉ trong chốc lát, đôi tình nhân đã tới tầm cùng, ôm nhau chìm vào trăng đấm.
"Xin phu quân hãy thương tiếp."
Lãnh Hoa Niên hôn lên đôi môi anh đào mềm mại của nàng. Mọi chuyện diễn ra tự nhiên như nước chảy thành sông, hai người ôm ấp, hôn môi, thân tâm giao hòa, tựa như hòa làm một.
Mây tan mưa cạnh.
Phương Huyền Cơ tựa vào lòng Lang Quân, lòng tràn đầy hạnh phúc và thỏa mãn.
"Phu quân,
từ nay về sau, thiếp chính là nương tử thật sự của chàng."
"Nương tử?"
Lãnh Hoa Niên khẽ hôn lên vầng trán trắng ngần như ngọc của nàng, ôm chặt lấy nàng.
"Phu quân, chàng khi nào rời đi?"
"Sao, nương tử có được ta rồi, lại muốn đuổi ta đi sao?"
"Sao có thể, thiếp chỉ mong phu quân định viên ở lại, nhưng thiếp biết phu quân còn có chuyện quan trọng phải làm, thiếp không thể kéo chân phu quân được.
Vậy khi trời sáng ta sẽ rời khỏi Tiểu Ân Phong.
Phu quân, có thể ở lại thêm một ngày không?"
"Được."
Nhìn Lãnh Hoa Niên sảng khoái đồng ý như vậy, Phương Huyền Cơ cảm thấy một ngày này quá ít ỏi.
"Nương tử có phải hối hận rồi không?"
"Ừm, đáng lẽ phải để phu quân ở lại cùng thiếp 3 ngày mới phải."
"3 ngày thì 3 ngày."
"Phu quân, thiếp biết chàng yêu thiếp, nhưng thiếp chỉ có thể để chàng ở lại một ngày này đã quá xa xỉ rồi."
Một ngày trôi qua rất nhanh, chàng hiện tại là Hồng Mông cảnh tầng 3, muốn để chàng trong vòng 1 năm đột phá Thái Sơ cảnh là quá khó, còn khó hơn lên trời, nên phu quân mỗi ngày đều phải nỗ lực.
Thiếp để phu quân ở lại một ngày, đã là đang kéo chân phu quân rồi.
"Không sao, ý nghĩa tồn tại của ta là để nương tử vui vẻ, ta ở lại thêm một ngày, nương tử sẽ vui vẻ một ngày, vậy ta ở lại một ngày cũng rất có giá trị."
"Phu quân, thảo nào thiếp lại thích chàng đến vậy, mỗi lời chàng nói, thiếp nghe đều cảm thấy vui sướng trong lòng.
Tính cách của thiếp vốn rất lạnh nhạt, cho đến khi gặp được chàng."
"Nương tử, vì sao lại chỉ yêu riêng ta?"
"Bởi vì trước khi gặp chàng, thiếp đã suy diễn về phu quân tương lai của mình, kết quả là chàng còn chưa gặp thiếp, thiếp đã suy diễn ra chàng là phu quân của thiếp rồi.
Không ngờ nương tử lại có mặt này.
Đều là do Tuyết Tần xúi giục, nàng ấy có chàng rồi vẫn chưa đủ, còn muốn đẩy thiếp vào lòng chàng."
"Sao, nương tử không vui sao?"
"Thiếp rất vui, thật ra thiếp vẫn luôn chờ chàng, may mà chàng vừa đến Thái Thượng Thiên không lâu đã đến tìm thiếp rồi.
Nhìn thấy chàng, lòng thiếp cuối cùng cũng được giải tỏa, phu quân của thiếp còn anh tuấn hơn trong suy diễn của thiếp, thiếp rất thích."
"Ta cũng thích nương tử, ngày mai nương tử muốn ta ở bên nàng thế nào?"
"Chàng muốn đi đâu cả, chỉ thích phu quân cứ ôm thiếp như thế này, được cùng phu quân ôm ấp dưới chăn gấm thật tốt."
Lãnh Hoa Niên ban đầu nghĩ Phương Huyền Cơ chỉ nói vậy thôi, không ngờ nàng thật sự ôm chặt Lãnh Hoa Niên không chịu rời.
Vì một ngày sau sẽ phải chia xa, ngày này Phương Huyền Cơ thậm chí không muốn nhắm mắt, nhìn thêm một lần là thêm một lần.
Nàng vốn đã suy diễn ra Lãnh Hoa Niên là phu quân của nàng, nàng đã rất hứng thú, cho đến khi gặp Lãnh Hoa Niên, lần đầu tiên hai người đã rất ăn ý gần đến lúc chia ly, Phương Huyền Cơ mới như một tiểu nương tử giúp Lãnh Hoa Niên mặc y phục. Lãnh Hoa Niên nhìn thân ảnh tuyệt mỹ quỳ trước mặt mình, dáng vẻ nghiêm túc, không kìm được ôm chặt Phương Huyền Cơ vào lòng.
Phương Huyền Cơ thấy Lang Quân mê đắm mình như vậy, thầm vui trong lòng, phu quân vẫn chưa ôm đủ sao?
Mãi mãi không đủ.
Lãnh Hoa Niên và Phương Huyền Cơ hôn sâu một lần rồi rời khỏi Tiểu Ân Phong.
Phương Huyền Cơ nhìn bóng Lang Quân khuất xa, lòng trống rỗng mất mát, nhưng Lãnh Hoa Niên trước khi đi đã dặn nàng phải tăng cường tu luyện, nàng lập tức trở về Ngọc Cơ Đài chuẩn bị đột phá.
Lãnh Hoa Niên đã hứa với Bích Lân sẽ đến thăm nàng, dù sao lúc đó hắn mới động phòng với Bích Lân đã phải vội vàng rời đi.
Lợi dụng màn đêm, Lãnh Hoa Niên ẩn mình tiến vào tộc Kỳ Lân, không ai phát hiện ra hắn, thuật ẩn thân của hắn hiện đã đạt đến cảnh giới Lô Hỏa thuần thanh.
Đêm khuya thanh vắng, công chúa Kỳ Lân Bích Lân nằm trên giường mà chằn trọc không sao ngủ được.
Nàng vốn nghĩ Lãnh Hoa Niên sau khi đưa vô kiếp nhất bản đan cho Huyền Yên sẽ quay lại tìm nàng.
Nhưng Lãnh Hoa Niên vẫn chưa trở về, nàng không biết là Huyền Yên gặp chuyện, hay Lãnh Hoa Niên có được nàng rồi liền bỏ mặc nàng.
Loại suy đoán này là điều đau khổ nhất.
Nhưng mắt Bích Lân đột nhiên mở to, bởi vì Lãnh Hoa Niên đã nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
Thật ra cửa có cấm chế, nhưng trong cơ thể Lãnh Hoa Niên đã có khí tức của Bích Lân, nên hắn rất thuận lợi đi vào.
Lúc đầu Bích Lân cảm thấy như ảo giác, nhưng nàng nhanh chóng tỉnh táo lại, trực tiếp nhảy khỏi giường, lao vào vòng tay Lãnh Hoa Niên.
"Phu quân, chàng cuối cùng cũng đến rồi, thiếp còn tưởng chàng không cần thiếp nữa."
"Sao có thể, ta không phải đã đến rồi sao?"
Lãnh Hoa Niên ôm Bích Lân rồi lại đưa nàng vào chăn gấm.
Hai người ôm nhau dưới chăn gấm.
Lòng Bích Lân cuối cùng cũng an định.
"Phu quân,
Huyền Yên tỷ tỷ thế nào rồi?
Nàng ấy rất tốt, đã hoàn toàn hồi phục.
Nương tử, đã bắt đầu gọi Huyền Yên tỷ tỷ rồi sao?
Huyền Yên chẳng lẽ không phải là nương tử của phu quân sao?
Tạm thời vẫn chưa hoàn toàn phải, nhưng sau này chắc chắn là vậy, nàng gọi nàng ấy là tỷ tỷ có phải là cam tâm tình nguyện không?
Đương nhiên, nàng ấy là cao thủ số 1 Thái Thượng Tiên, lại là một trong 3 mỹ nhân Thái Thượng Tiên, thiếp gọi nàng ấy là tỷ tỷ không biết có bao nhiêu mặt mũi nữa.
Ngoan, nàng ấy mà nghe thấy nhất định sẽ rất vui.
Phu quân, may mà chàng đã trở về, mới 2 ngày thôi mà thiếp cảm thấy hồn phách mình đều mất rồi.
Xem ra nương tử kiếp này không thể rời xa ta rồi.
Không chỉ kiếp này không thể rời xa phu quân, kiếp sau thiếp cũng không thể rời xa phu quân.
Nương tử hiện tại sở hữu 18 loại huyết mạch thần thú, đã trường sinh bất tử, mãi mãi trẻ trung, e rằng kiếp này sẽ vĩnh viễn tiếp diễn, không còn kiếp sau nữa.
Vậy chẳng phải thiếp có thể vĩnh viễn ở bên phu quân sao?
Vĩnh viễn, vĩnh viễn.
Ừm, nương tử có vui không?
Được ở bên phu quân là điều vui nhất trong đời thiếp.
Phu quân không ở bên thiếp, thiếp cảm thấy mình vô tinh thần, làm việc gì cũng không có sức.
Xem ra nương tử đã trúng độc của ta rồi.
Đúng vậy, thiếp đã trúng tình độc của phu quân.
Nương tử có hối hận khi quen biết ta không?
Ngày đó nếu nàng không lên chặn ta lại, sẽ không trúng độc của ta.
Nhưng thiếp thích phu quân mà, phu quân dù bây giờ có cho thiếp uống thạch tín, thiếp cũng sẽ coi như mật ngọt, không chút do dự nuốt xuống.
Nương tử ngốc của ta, phu quân duy nhất sẽ không làm hại nàng, sao nỡ lòng nào cho nàng uống thạch tín?
Thiếp chỉ là ví von, để bày tỏ thái độ của thiếp với phu quân, thiếp nguyện làm bất cứ điều gì vì phu quân.
Nương tử là công chúa tộc Kỳ Lân, là thần thú cao quý, trước mặt ta không cần phải hạ thấp tư thái như vậy.
Nhưng thiếp thích, thiếp nguyện ý bày tỏ tất cả sự dịu dàng của mình trước mặt phu quân.
Thiếp có thể mạnh mẽ, nhưng không phải trước mặt phu quân, thiếp quan tâm đến cảm nhận của phu quân thích thiếp như thế nào, thiếp sẽ là người như thế.
Nương tử, nàng không cần phải chiều theo ta, ta vẫn thích công chúa Kỳ Lân kiêu ngạo bất kham ngày xưa, công chúa Kỳ Lân một lòng muốn coi ta là con mồi đó.
Chương 1436 quá quấn quýt, chương 1436 quá quấn quýt phu quân, chàng lại trêu chọc thiếp.
Bích Lân nhớ lại khi ấy nàng đứng trước Lãnh Hoa Niên quả thật vô cùng kiêu ngạo, coi y như sâu kiến.
Thế mà giờ đây, nàng đã trở thành nữ nhân của y liền nữ tử, nàng là nữ nhân của ta, sao ta có thể trêu chọc nàng?
Ta chỉ muốn nói cho nàng biết, bất kể nàng có tính tình hay tính cách thế nào, ta đều yêu thích.
Nàng là công chúa Kỳ Lân ngạo nghễ bất thuần, hay là nương tử ngoan ngoãn của Lãnh Hoa Niên ta đều yêu thích.
Phu quân, chúng ta có tính là tình đầu ý hợp không?
Chúng ta tính là không đánh không quen, đánh ra chân ái.
Phu quân sẽ yêu tiếp trọn đời, được không?
Điều này là hiển nhiên, nữ nhân của ta, ta nhất định sẽ sủng ái cả đời.
Phu quân, chàng vừa đến tiếp đã lo chàng sẽ đi, chàng nói tâm trạng của thiếp có phải đã sụp đổ rồi không?
Nương tử, ta không tốt như nàng nghĩ, cũng không quan trọng như nàng tưởng tượng.
Nàng vẫn nên lấy bản thân làm trung tâm, không cần vì ta mà lo được lo mất, nữ nhân tự tin mới là người quyến rũ nhất.
Thiếp cũng muốn như vậy, nhưng thiếp thật sự quá để ý phu quân.
Có lẽ vì kiếp này thiếp chỉ yêu phu quân, cũng đã trao thân cho phu quân, thân thể và linh hồn của thiếp đều đã khắc sâu dấu ấn của phu quân.
Nếu phu quân biến mất trước mắt thiếp, trời của thiếp sẽ sụp đổ.
Ai, ta có nhiều nương tử như vậy, những người quyến luyến ta như Lân Nhi đây thật ra cũng không ít.
Phu quân có ghét thiếp quá quân quýt không?
Sao có thể?
Ta đã nói rồi, ta yêu tất cả mọi thứ của nương tử.
Phu quân, chàng vẫn chưa trả lời thiếp, chàng khi nào thì đi?
Ngày mai đi thôi, ta lén lút lẻn vào, ngày mai ta lại lén lút lẻn ra, không ai biết cả.
Không nói với phụ hoàng một tiếng sao?
Cũng phải, ngày mai cùng nhạc phụ đại nhân dùng nữa, rồi ta sẽ rời đi, còn rất nhiều việc đang chờ ta làm.
Phu quân, chàng có thể đến thăm thiếp, thiếp đã rất hài lòng, những thứ khác đều không quan trọng nữa.
Nếu nương tử không nỡ ta đưa nương tử đi cùng có được không?
Phu quân, thiếp cũng rất muốn đi cùng chàng, nhưng thiếp là người kế nhiệm tộc trưởng còn rất nhiều việc cần làm, còn rất nhiều nghi lễ.
Đợi khi thiếp hoàn thành xong xuôi, phu quân đến đón thiếp đi được không?
Được, khi nào nương tử muốn đi, ta sẽ đưa nương tử đi.
Tuy nhiên, năm nay ta có thể sẽ khá bận rộn, vì một năm sau luân hồi chi chủ sẽ dẫn theo luân hồi quân đoàn quay lại.
Phu quân, hiện tại chàng đã phục sinh Long Mẫu, chưa khỏi nguyên yên, thêm cả Trúc Long Đại Đế, một năm sau phu quân cũng sẽ càng mạnh mẽ hơn.
Đến lúc đó, phu quân liên hợp toàn bộ sức mạnh của Thái Thượng Thiên cùng chống lại luân hồi chi chủ.
Liên hợp toàn bộ sức mạnh của Thái Thượng Thiên.
E rằng không dễ liên hợp như vậy, ai dám dễ dàng đối địch với luân hồi chi chủ chứ?
Hai đương không giáng xuống đầu mình, người ta sẽ không dễ dàng phản kháng, càng đừng nói đến chủ động nên chiến.
Phu quân, tộc Kỳ Lân của chúng thiếp vĩnh viễn đứng về phía chàng, chàng nói chiến thì chiến.
Nương tử, tâm ý của nàng ta đã hiểu, nhưng tộc Kỳ Lân không phải do một mình nàng, người kế nhiệm tộc trưởng, nói là được.
Hiện tại nhạc phụ đại nhân vẫn còn tại vị, năm sau ý cũng sẽ tại vị, nàng không thể nào lấn át ý mà làm chủ được.
Phu quân yên tâm, phu hoàng rất sủng ái thiếp, ý kiến của thiếp ý sẽ nghe.
Hơn nữa, ý rất coi trọng chàng, ý sẽ ủng hộ chàng.
Được, có lời này của nương tử ta đã an tâm rồi.
Phu quân, thiếp rất nhớ chàng.
Bích Lân chủ động trao cho Ái Lang một nụ hôn thơm ngát.
Hai người ôm nhau, hôn nhau, hòa làm một.
Sáng sớm hôm sau,
khi Lãnh Hoa Niên tỉnh dậy, trời đã sáng rõ.
Bích Lân nép vào lòng Ilya, đã tỉnh từ lâu, nhưng nàng không gọi Lãnh Hoa Niên dậy.
Nàng tận hưởng cảm giác được hơi thở của nam nhân mình.
Nương tử, đã muộn thế này rồi, sao nàng không gọi ta dậy?
Phu quân ngày ngày buôn ba bên ngoài, thiếp sao nỡ gọi chàng dậy, cứ để chàng nghỉ ngơi thêm một chút đi.
Nương tử có phải muốn ta ở lại lâu hơn một chút không?
Thiếp đương nhiên hận không thể phu quân vĩnh viễn ở lại, nhưng thiếp biết điều đó là không thể.
Phu quân hãy ở lại vì thiếp thêm một ngày thôi nhé.
Được, chúng ta dậy thôi, ta đi bái kiến nhạc phụ đại nhân.
Ừm.
Nương tử, ta đến chỗ nàng qua đêm trước,
rồi mới đi bái kiến nhạc phụ đại nhân, liệu có không ổn không?
Phu quân, chúng ta không phải con cái thế tục, mọi chuyện cứ tùy tâm.
Cũng phải. Lãnh Hoa Niên nhẹ nhàng hôn lên môi nàng, nàng vui vẻ giúp Lãnh Hoa Niên mặc y phục. Hai người nắm tay nhau đến thần điện Kỳ Lân bái kiến Bích Trường Tiên. Bích Trường Tiên nhìn thấy chàng rể này trong lòng vui sướng khôn xiết.
Hoa Niên, con quả nhiên giữ lời.
Nếu con không đến tộc Kỳ Lân của ta, ta quả thật cũng không có cách nào với con, ai bảo Long Mẫu, lão tổ, Trúc Long đều chống lưng cho con chứ? Nhưng con thật sự không làm ta thất vọng, nói quay lại là thật sự quay lại.
Tốt lắm, hôm nay cha con chúng ta uống thêm vài chén.
Bữa trưa rất thịnh soạn, nhạc phụ đại nhân nhiệt tình không có gì lạ, hai vị đại cứu ca đối với Lãnh Hoa Niên thái độ cũng tốt đến bất ngờ. Đương nhiên cũng coi như Bích Trường Thiên dạy con có phương pháp, y từng cảnh báo hai đứa con trai mình rằng, ta có thể không có hai đứa con trai các người, nhưng ta không thể không có chàng rể này. Sau này sự hưng suy của tộc Kỳ Lân sẽ phải trông cậy vào chàng rể Lãnh Hoa Niên của ta.
Bích Trường Thiên quả thật có chút thủ đoạn, y lần đầu gặp Lãnh Hoa Niên đã nhìn ra sự bất phàm của y, sau đó đối với chàng rể này cũng luôn khách khí.
Vừa lên đã để Lãnh Hoa Niên vào tẩm cung của Bích Lân, điều này trong mắt người khác làm sao có thể.
Nhưng Bích Trường Thiên có khí phách và tính toán riêng của mình, đương nhiên, suy cho cùng là chàng rể này quá xuất sắc đến mức ý hận không thể bảo con gái bảo bối ôm chặt lấy đuổi Lãnh Hoa Niên không cho ý chạy mất.
Tuy nhiên, làm sao có thể, Lãnh Hoa Niên định sẵn không thể ở mãi trong tộc Kỳ Lân.
Sau bữa trưa, Bích Trường Thiên để Bích Lân dẫn Lãnh Hoa Niên đi tham quan tộc Kỳ Lân.
Phu quân, phu hoàng thật sự rất coi trọng chàng.
Nương tử, ta cảm nhận được.
Hai người ngự kiếm lướt trên không trung, phong cảnh của tộc Kỳ Lân rất độc đáo, cũng rất đẹp.
Tuy nhiên, hai người hữu tình ở bên nhau trong mắt thường chỉ có đối phương, không có phong cảnh.
Phu quân, trước khi quen thiếp chàng đã có huyết mạch Kỳ Lân rồi sao?
Ừm, ta có thần thú nương tử là Kỳ Lân, một con Kỳ Lân ngũ sắc tên là Thải Lân, một con Kỳ Lân bạch ngọc tên là Thải Ngọc.
Phu quân, thiếp là Bích Ngọc Kỳ Lân, chàng có phải chỉ nhìn ngoại hình của Kỳ Lân không?
Chúng thiếp đều rất đặc biệt, là dị loại trong Kỳ Lân.
Nương tử, ta cũng rất đặc biệt, ta đặc biệt đương nhiên phải tìm nàng đặc biệt.
Hai người bay lượn lung tung trong lãnh địa tộc Kỳ Lân, hoàn toàn không có mục tiêu nào, sự tùy hứng này khiến cả hai rất thích thú.
Đến giờ dùng bữa tối, Lãnh Hoa Niên đương nhiên phải đi uống rượu với nhạc phụ đại nhân.
Bích Lân sót Ái Lang, phu hoàng và hai vị hoàng huynh của nàng thay phiên nhau mời rượu. Đêm nay nàng đã nghiêng về phía Ái Lang, nàng giúp Lãnh Hoa Niên uống không ít rượu.
Sau khi bữa tối thịnh soạn kết thúc, Bích Lân khoác tay Lãnh Hoa Niên trở về Bích Ngọc Thiên Cung.
Nương tử, có muốn cùng nàng tản bộ, ngắm trăng không?
Không cần đâu, thiếp chỉ muốn ôm lấy phu quân, giúp phu quân sinh một tiểu Kỳ Lân.
Chương 1437 Kim Sắc Đằng Xà, chương 1437 Kim Sắc Đằng Xà bảo bối Kỳ Lân.
Nương tử, nàng nói xem, hài tử nàng sinh là Kỳ Lân hay là nhân loại?
Phu quân muốn là gì thì là đó.
Có một bảo bối Kỳ Lân cũng thật đáng yêu, đúng không?
Bích Lân chỉ một lòng muốn bảo bối Kỳ Lân, kéo Lãnh Hoa Niên nằm xuống dưới chăn gấm.
Hai người ôm hôn, thân tâm giao hòa.
Mây tan mưa cạnh.
Bích Lân tràn đầy tự tin, lại đầy mong ngợi.
Phu quân, chỉ mong bảo bối Kỳ Lân của chúng ta đã trên đường tới rồi.
Không có bảo bối Kỳ Lân, có bảo bối Bích Lân ta cũng mãn nguyện rồi.
Nhưng thiếp không mãn nguyện, thiếp yêu phu quân, nên muốn vì phu quân mà sinh một bảo bối Kỳ Lân.
Được, tâm nguyện của nương tử sẽ được thỏa mãn.
Ta đang nghĩ, là nhân tộc hay thần thú?
Nếu là thần thú, liệu có thể hóa hình?
Phu quân, không ngờ chàng lại có nhiều nghi vấn đến vậy.
Chưa từng trải qua, không thể không nghĩ nhiều.
Phu quân, không cần nghĩ nhiều, đợi có bảo bối Kỳ Lân rồi nghĩ cũng chưa muộn.
Ừm.
Lãnh Hoa Niên nâng khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng, hôn sâu một cái.
Hai người nương tựa vào nhau, cùng chìm vào giấc mộng ngọt ngào.
Sáng sớm hôm sau,
Lãnh Hoa Niên dùng bữa sáng xong liền muốn rời đi.
Lần này Bích Trường Thiên cùng hai vị đại cứu ca đều đến tiễn.
Người đạt đến một cảnh giới nhất định, người khác đều sẽ nhìn với ánh mắt khác.
Phu quân, chàng có rảnh phải đến Kỳ Lân tộc thăm thế đó?
Bích Lân quyến luyến ôm cánh tay Lãnh Hoa Niên.
Ta sẽ đến.
Hiện tế, đừng quên Kỳ Lân tộc là nhà của con, cũng là hậu thuẫn vững chắc của con.
Lân Nhi đã nói với ta, một năm sau con sẽ đối kháng luân hồi chi chủ, thật có chí khí.
Bích Trường Thiên giơ ngón cái về phía Lãnh Hoa Niên, rồi tiếp lời, người khác thế nào ta không quản, nhưng Kỳ Lân tộc ta nguyện cùng con ra chiến trường.
Đa tạ nhạc phụ đại nhân, đến lúc đó chúng ta kể vai chiến đấu, bảo vệ Thái Thượng Thiên, bảo vệ Kỳ Lân tộc.
Mỗi khi Lãnh Hoa Niên nghĩ đến đại chiến sắp tới, lòng lại tràn đầy hào khí.
Muội thế, con phải thường xuyên đến thăm, nếu không hoàng muội sẽ nhớ con đó.
Đúng vậy, chúng ta có thể cùng nhau uống rượu.
Bích Lãng và Bích Mặc giờ đây đối với Lãnh Hoa Niên càng thêm bội phục.
Đi thôi.
Lãnh Hoa Niên vẫy tay, ngự kiếm rời đi.
Bích Lân đứng giữa quảng trường Kỳ Lân, mãi không muốn rời đi, lòng nàng đã theo Lãnh Hoa Niên mà đi rồi.
Khi Lãnh Hoa Niên muốn dẫn nàng đi, nàng vẫn kiên trì ở lại hoàn thành tất cả nghi thức kế nhiệm.
Một năm thời gian rất ngắn, một năm thời gian cũng rất dài.
Lãnh Hoa Niên ngự kiếm mà đi, hắn chuẩn bị trở về Viễn Mộng Triều Trạch, Thất Sắc Linh Điệp tỷ bội và Thiên Độc Nữ Vương vẫn đang chờ hắn.
Vạn Thú Thần Vực,
U Minh Giản,
một trận kịch chiến, một trạm là phát.
Chỉ vì một vị tiên tử áo trắng che mặt bằng lụa mỏng, dáng người tuyệt mỹ, lướt qua trên không U Minh Giản.
Một con rắn vàng dài đang nghỉ ngơi trong U Minh Giản bị đánh thức, nó trực tiếp bay vút lên không, lao về phía vị tiên tử áo trắng kia.
Một người một rắn đều là tu vi cao thầm.
Đang xả.
Vị tiên tử áo trắng dường như không chút dao động, khẽ gọi một tiếng.
Đang xa lập tức cảm thấy toàn thân huyết mạch sôi trào.
Ngươi là ai?
Ngươi không thuộc về Vạn Thú Thần Vực.
Khắc khắc, Vạn Thú Thần Vực đâu chỉ có thần thú.
Hôm nay ta chỉ lướt qua trên không U Minh Giản, ngươi đã muốn động thủ, được thôi, nếu đã vậy, ta sẽ như ý ngươi.
Vị tiên tử áo trắng rút bảo kiếm,
nàng đã chuẩn bị sẵn sàng đối địch. Ngươi rốt cuộc là ai, vì sao lại đến U Minh giản quấy rầy ta? Đây vẫn là địa bàn của ta, ngươi lướt qua trên không địa bàn của ta chính là khiêu khích. Hôm nay ta chính là khiêu khích, ngươi có thể làm gì ta? Khi người quá đáng. Hôm nay ta không giết ngươi không được. Đang sang ngự gió mà bay, chính thức giao thủ với vị tiên tử áo trắng. Một người một rắn, đánh đến long trời lở đất. Bảo kiếm của vị tiên tử áo trắng đâm vào vảy vàng của đằng xà, phát ra tiếng chênh chách. Lãnh Hoa Niên vừa vặn đi ngang qua, lập tức bị tiếng đánh nhau phía trước thu hút. Hắn ngự kiếm từ từ tiến lại gần tiếng đánh nhau. Một người một rắn đang đánh nhau vô cùng kịch liệt. Đằng xà. Lãnh Hoa Niên không kìm được mà kinh hô một tiếng, hắn cứ tưởng trên đời chỉ có một con đằng xà, chính là con ở nhà hắn, nhưng trước mắt lại xuất hiện một con đằng xà khác. Tiếng kinh hô của Lãnh Hoa Niên đương nhiên cũng làm kinh động đến đằng xà và vị tiên tử áo trắng. Ngươi còn có đồng bọn? Đằng xà vẻ mặt khinh thường nhìn Lãnh Hoa Niên đang ngẩn người ở đằng xa. Nực cười, đánh ngươi một con đằng xà cần gì đồng bọn? Vị tiên tử áo trắng vẻ mặt kiêu ngạo, khí chất của nàng rất thanh cao, khí chàng rất mạnh mẽ. Hắn không phải nam nhân của ngươi sao? Đằng xà có chút nghi hoặc, U Minh giản của nàng một năm cũng không có một hai đến, hôm nay lại xuất hiện hai người, không khỏi khiến nàng nghĩ nhiều. Vì hắn là nam nhân của ngươi đó. Vị tiên tử áo trắng vốn luôn giữ phong thái tiên tử, giờ bị hiểu lầm cùng nam nhân này là một phe, lập tức nổi giận. Lãnh Hoa Niên giờ cách vị tiên tử áo trắng và đằng xà mười mấy trượng, hắn hứng thú nhìn hai người độc thủ. Đằng xà vàng và vị tiên tử áo trắng dừng tay, Lãnh Hoa Niên cảm thấy có chút không ổn, một người một rắn này đã chuyển sự chú ý sang hắn. Lãnh Hoa Niên thầm nghĩ, không ổn rồi, quả nhiên tò mò hại chết mèo. Nhưng hắn cũng không nghĩ đến việc quay người ngự kiếm rời đi, dù sao trong tiểu thế giới còn có Trúc Long Đại Đế ở đó, vị tiên tử áo trắng và đằng xà vàng này, tu vi đều rất cao, nhưng khí chẳng của họ vẫn không thể sánh bằng Trúc Long Đại Đế. Đằng xà, chúng ta cùng nhau xử lý nam nhân này xong rồi lại đánh tiếp. Vị tiên tử áo trắng vừa nãy vì nghe đằng xà nói Lãnh Hoa Niên cùng nàng là một phe, nàng cảm thấy thân thể băng thanh ngọc khiết của mình bị mạo phạm, nên nàng chuẩn bị xử lý Lãnh Hoa Niên. Nếu Lãnh Hoa Niên biết nàng có suy nghĩ như vậy, chắc chắn sẽ thổ huyết. Được, nhưng hắn một tên hồng mông cảnh lại cần hai chúng ta thái sơ cảnh liên thủ sao? Giết chết tên kẻ trộm đáng ghét kia, chúng ta lại đánh tiếp. Một người một rắn vậy mà trong nháy mắt đã đạt được căn ý, họ cũng lần lượt bao vây Lãnh Hoa Niên từ hai phía. Lãnh Hoa Niên có Trúc Long Đại Đế làm át chủ bài, hắn không hề hoảng sợ, nhìn một người một rắn đang lao tới, vị tiên tử áo trắng thái sơ cảnh tầng 2, đằng xà vàng thái sơ cảnh tầng 3, còn mình hồng mông cảnh tầng 4. Đối diện hai đánh một, mình dù có đốt cháy huyết mạch thần thú cũng không có nhiều phần thắng, nhưng đây là cơ hội rèn luyện ngàn năm có một. Lãnh Hoa Niên không đội gọi Trúc Long Đại Đế ra, trước khi chưa được rèn luyện, trước khi chưa đến mức không thể chống đỡ, hắn đều chuẩn bị một mình đối mặt với nguy cơ này, đối thủ như vậy không nhiều. Lãnh Hoa Niên trực tiếp rút Chu Thiên kiếm, kiếm mang chói mắt, vị tiên tử áo trắng và đằng xà giáp vàng đều sức sở. Cứ để ta lĩnh giáo uy lực liên thủ của hai vị cao nhân thái sơ cảnh đi. Sát nhân Chu Tâm, một câu nói của Lãnh Hoa Niên đã kích thích đằng xà vàng. Đối phó với ngươi một tên hồng mông cảnh tầng 4 nhỏ bé, còn cần hai chúng ta thái sơ cảnh tầng 3 liên thủ sao? Tiểu tử, ngươi cũng quá tự cao rồi. Đằng xà vàng trực tiếp lao về phía Lãnh Hoa Niên, khí thế đó nếu là người khác có thể đã sợ đến tè ra quần, nhưng đằng xà vàng đối mặt là Lãnh Hoa Niên. Lần này Lãnh Hoa Niên không chút do dự, trực tiếp đốt cháy tam trọng huyết mạch thần thú. Chương 1438 Bạch Tí tiên tử chương 1438 Bạch Tí tiên tử nào. Ken. Hống. Ba tiếng thần thú gầm đống, trên đỉnh đầu Lãnh Hoa Niên hiện lên đồ đằng hư ảnh ba thần thú thần long, phượng hoàng, kỳ lân. Cảnh giới của Lãnh Hoa Niên từ hồng mông cảnh tầng 4 trực tiếp đột phá lên hồng mông cảnh tầng 7. Tiểu tử, rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi lại có huyết mạch thần thú, ngươi là người hay là thú? Con đằng xà vàng nóng định trụ thân hình giữa không trung. Chu Thiên nhất kiếm. Lãnh Hoa Niên không có ý định trả lời đằng xà vàng nóng, một đối thủ tốt như vậy, sao có thể bỏ qua? Lãnh Hoa Niên cùng kiếm hóa thành lưu quang chợt lóe, đã xuyên qua thân thể khổng lồ của đằng xà vàng nóng. Đằng xà vàng nóng kinh ngạc nhìn cái lỗ lớn trên thân thể mình, nàng chưa từng chịu thiệt thòi lớn đến vậy. Tiên tử áo trắng bên cạnh cũng thầm kinh hãi, nàng vừa giao thủ với đằng xà, bảo kiếm của nàng chém lên lớp vảy vàng của đằng xà, tiếng bang bang vang vọng, lớp vảy đó quá kiên cố, nhưng dưới một người một kiếm này, lớp vảy vàng lại mềm yếu như đậu phụ. Ầm. Đằng xà vàng nóng bị trọng thương, lúc này độ phẫn nộ đống chốc dâng trào. Một kiếm này suýt chút nữa đã lấy mạng nàng, nàng bị triệt để chọc giận, nàng chưa từng chịu thiệt thòi lớn đến vậy, mấu chốt là đối phương lại chỉ có hồng mông cảnh, thấp hơn nàng một đại cảnh giới. Đằng xà vàng nóng đau đớn nhìn chằm chằm Chu Thiên kiếm của Lãnh Hoa Niên, không có thanh kiếm nào có thể dễ dàng xuyên thủng thân thể nàng như vậy, toàn thân nàng là vảy vàng, sao lại chịu thiệt thòi lớn đến thế? Đây là thần khí gì? Đằng xà vàng nóng muốn báo thù, nhưng nàng cũng có chút không dám xông lên mạo hiểm, nếu lại bị đâm một kiếm như vậy, nàng hôm nay e rằng phải bỏ mạng tại đây. Cứ để ta đi. Tiên tử áo trắng thấy đằng xà chịu thiệt thòi lớn, trong lòng có một loại xúc động muốn cười, đằng xà vừa rồi còn kiêu ngạo đến thế. Đằng xà thấy tiên tử áo trắng đứng ra, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, hiện tại nàng bị trọng thương, nếu cố gắng ra tay, vết thương của nàng sẽ càng nghiêm trọng, rất có thể sẽ để lại di chứng. Tiên tử khoan đã. Lãnh Hoa Niên thấy tiên tử áo trắng sắp ra tay, đội vàng gọi nàng lại. Sao, còn có gì luôn? Nói với ta cũng vô ích. Tiên tử giết ta có lợi ích gì? Chi bằng chúng ta hợp lực giết đằng xà, một viên yêu đan thần thú độc nhất vô nhị, ít nhất cũng có thể giúp ngươi tăng lên một tiểu cảnh giới, thế nào? Chúng ta liên thủ chém giết đằng xà đang bị trọng thương, hẳn là vẫn có nắm chắc. Tiên tử áo trắng và đằng xà vàng nóng đều ngây người, đầu óc tên này nghĩ gì vậy? Đằng xà vô thức lùi lại một bước, yêu đan của thần thú đỉnh cấp, chính nàng nghe còn độc lòng,
tiên tử áo trắng sao có thể không động lòng. Tiên tử áo trắng dường như nghĩ đến điều gì đó, cắn răng nói, thành giao. Lãnh Hoa Niên vừa dứt lời, tiên tử áo trắng đã bán đứng đằng xà vàng nóng.
Người các ngươi, ta liều mạng với các ngươi.
Đằng xà vàng nóng đang định nổi cơn thịnh nộ, Lãnh Hoa Niên lại gọi nàng lại, dừng lại, nếu ngươi liều mạng mà còn chưa kịp đến gần chúng ta, thân thể ngươi sẽ tan vỡ. Đằng xà vàng nóng quả nhiên bị hù dọa, nhưng nàng biết tình trạng thân thể mình, đối phương không phải nói xuông.
Đằng xà, bây giờ có động thủ hay không, không do ngươi quyết định.
Tiên tử áo trắng nhẹ nhàng nâng bảo kiếm lên, đằng xà vàng nóng tức đến mức suýt phun máu.
Tiên tử khoan đã.
Tiên tử áo trắng khẽ nhíu mày, nàng che mặt bằng khăn lụa trắng, không nhìn thấy biểu cảm trên mặt, chỉ có thể thấy đôi lông mày lá liễu của nàng.
Lại sao nữa?
Hay là đừng giết đằng xà nữa, thần thú tu luyện đến đạo hạnh như vậy, không dễ dàng. Không phải ngươi muốn liên thủ với ta để lấy yêu đan của nàng sao?
Không có, ta chỉ muốn các ngươi nhìn rõ ràng, trên đời này không có đồng minh tuyệt đối, khi lợi ích đặt trước mắt, quan hệ đồng minh không chịu nổi một đòn.
Tiểu tử, rốt cuộc ngươi đến đây làm gì?
Bây giờ ta muốn lấy yêu đan.
Tiên tử áo trắng lần đầu tiên có cơ hội nắm giữ một thần thú, sao có thể dễ dàng bỏ qua?
Tiên tử, một viên yêu đan lại hấp dẫn ngươi đến vậy, ngay cả đồng minh cũng giết.
Ta sắp ra tay rồi, nếu ngươi không muốn bị máu vấy bẩn, thì tránh sang một bên đi.
Đang xà vàng nóng có cảm giác muốn khóc, không ngờ tiên tử lại đột nhiên mất đi tiết tháo trước sự cám dỗ lớn như vậy.
Ta khuyên tiên tử đừng động thủ, nếu không ta sẽ đứng về phía đằng xà, cùng nàng hai người đánh một mình ngươi.
Người tên không tiếp.
Tiên tử áo trắng cảm thấy mình bị sỉ nhục.
Đừng cứ nghĩ đến việc đánh nhau sống chết, có gì có thể từ từ bàn bạc.
Còn gì để bàn nữa, đây là một viên yêu đan thần thú cực phẩm.
Tiên tử áo trắng liếc nhìn đằng xà vàng nóng, trong mắt nàng, đằng xà đã là một viên yêu đan.
Ngươi đã nghe nói về bất tử quả chưa?
Đương nhiên, tiên quả thần kỳ nhất trong truyền thuyết, ăn vào có thể khiến người chết sống lại.
Ta dùng một viên bất tử quả đổi lấy một mạng của đằng xà, ngươi có đổi không?
Yêu đan còn có thể tranh giành, bất tử quả muốn nhìn thấy còn khó.
Ý tiên tử là đồng ý đổi rồi.
Lãnh Hoa Niên nghe lời tiên tử áo trắng nói, ý đã tràn đầy tự tin.
Không đổi.
Lời nói của tiên tử áo trắng như một gậy giáng thẳng vào đầu Lãnh Hoa Niên.
Tiên tử có ý gì?
Ta đồng ý, chỉ có thể có được một viên bất tử quả. Ta không đồng ý, có thể có được một viên bất tử quả, còn có thể có được một viên yêu đan thần thú.
Lãnh Hoa Niên nhìn người phụ nữ tuyệt mỹ, che mặt bằng lụa trắng trước mắt, khẽ động lòng, người phụ nữ này quá tàn nhẫn.
Ngươi mau đi đi, ta sẽ giữ chân nàng, ngươi không cần phải vì ta mà mất mạng.
Lãnh Hoa Niên không ngờ đằng xà vàng nóng lại bảo y đi trước, thực ra đằng xà vàng nóng cũng không biết vì sao mình lại nói như vậy, Lãnh Hoa Niên vừa rồi còn một kiếm trọng thương nàng. Nhưng tên này lại nguyện ý dùng một viên bất tử quả vô cùng quý giá để bảo vệ nàng, nói thật, nàng không hiểu, nhưng nàng có chút cảm động.
Đi, hai ngươi hôm nay một người cũng không thể đi được.
Sao, ngươi tự tin có thể một mình địch hay sao?
Đằng xà vàng nóng đột nhiên có một sự xúc động không sợ chết.
Ngươi không bị thương, chúng ta quả thực bất phân thắng bại, đáng tiếc thân thể ngươi bị hắn một kiếm xuyên thủng, đằng xà, ngươi lại có thể nhanh chóng tha thứ cho hắn như vậy, ngươi thực sự khiến ta không thể hiểu nổi.
Tiên tử nói vậy là sai rồi, thiên hạ không có bạn bè vĩnh viễn, cũng không có kẻ thù vĩnh viễn, ngươi hà tất phải đẩy người vào chỗ chết.
Tiểu tử, ngươi không hiểu đạo lý thừa lúc bệnh mà lấy mạng nàng sao?
Không hiểu, đằng xà vừa rồi bảo ta đi trước, cho nên hôm nay ta nhất định phải bảo vệ nàng.
Lãnh Hoa Niên nắm chặt Chu Thiên kiếm.
Tốt lắm,
để ta cùng tiễn các ngươi lên đường đi.
Tiên tử áo trắng quả thực không hề mềm lòng, nói năng làm việc không hề theo một khuôn mẫu nào, ngươi không biết nàng dây tiếp theo định làm gì.
Một trận chiến tàn khốc vẫn xảy ra.
Lãnh Hoa Niên và đằng xà hai đánh một, vẫn ở thế hạ phong.
Tiên tử áo trắng quá hung mãnh.
Ngươi đi đi, không đi chỉ có thể cùng ta chết.
Đánh một lúc, Lãnh Hoa Niên và đằng xà dựa sát vào nhau.
Ta đã nói hôm nay sẽ bảo vệ ngươi rồi,
ta còn chưa yếu đến thế.
Đằng xà liều mạng một phen, đôi rắn đập nát những tảng đá bên cạnh.
Tiên tử áo trắng cắn răng, một kiếm đâm trúng thân thể đằng xà.
Thân thể đằng xà lại xuất hiện một cái lỗ.
Tiên tử áo trắng muốn rút bảo kiếm ra khỏi thân thể đằng xà và nóng, nhưng đột nhiên phát hiện không rút ra được, bảo kiếm bị đằng xà dùng thân thể kẹp chặt cứng.
Chương 1439 đằng xà ưu mình chương 1439 đằng xà ưu mình Lãnh Hoa Niên có chút khâm phục sự tàn nhẫn của đằng xà. Nhưng điều đó không thể ngăn cản Bạch Tỷ Liễu Tiên tử, nàng phi thân tới, một chưởng đánh bay kim sắc đằng xà.
Đằng xà lúc này càng thêm tuyết thượng ra xương, nhưng nàng đã tranh thủ được cơ hội ra tay cho Lãnh Hoa Niên.
Chu Thiên nhất kiếm.
Suy.
Chu Thiên kiếm của Lãnh Hoa Niên cũng xuyên thấu thân thể Bạch Tỷ Liễu Tiên tử.
Bạch Y Diệt Tiên Tử phun ra một búng máu, nàng cúi đầu nhìn xuống ngực mình, một đoạn mũi kiếm lộ ra.
Ẩm.
Bạch Y Diệt Tiên Tử bạo nộ, Lãnh Hoa Niên bị chấn bay cả người lẫn kiếm. Đây là một kích chứa đầy hận ý của Bạch Y Diệt Tiên Tử, dù Lãnh Hoa Niên có là thân rồng cũng bị chấn đến thổ huyết.
Thật sự là ba bên đều trọng thương.
Bạch Y Diệt Tiên Tử và Kim Sắc Đằng Xà không còn chút động tĩnh nào, Lãnh Hoa Niên không biết các nàng là chết hay sống.
Bạch Y Diệt Tiên Tử chết thì thôi, nữ nhân này có chút thần kinh.
Nếu Kim Sắc Đằng Xà chết, Lãnh Hoa Niên sẽ cảm thấy tiếc nuối, dù sao hắn đã trọng thương nàng, mà đến cuối cùng nàng vẫn nguyện ý để hắn đi trước, chỉ vì điều này Lãnh Hoa Niên cũng phải cứu nàng. Nhưng hai cái lỗ lớn trên thân thể khổng lồ của Kim Sắc Đằng Xà khiến Lãnh Hoa Niên có chút bó tay. Máu thần thú của Lãnh Hoa Niên là thần dược chữa thương, nhưng hai cái lỗ lớn này phải làm sao lấp đầy?
Thả máu, vậy thì phải rút cạn máu của chính mình.
Lãnh Hoa Niên khẽ vỗ vỗ đầu Kim Sắc Đằng Xà nói, "Đằng Xà, tỉnh lại, mau tỉnh lại."
Vừa vỗ vừa gọi, Đằng Xà cuối cùng cũng từ từ tỉnh lại.
"Ta sắp chết rồi Đằng Xà." Ta đã nói ta sẽ bảo vệ ngươi cả đời, ta sẽ cứu sống ngươi.
Ngươi có thể hóa hình không?
Nếu ngươi có thể hóa thành hình người, ta sẽ có cách cứu ngươi.
Ta tin ngươi một lần.
Đằng xà dốc sức lực cuối cùng hóa thành hình người. Cảm giác của Lãnh Hoa Niên rất chuẩn, những thần thú đỉnh cấp này sau khi hóa hình thật sự là đẹp tuyệt trần, không phải tiểu mỹ mà là đại mỹ, nói nàng khuynh thành tuyệt sắc cũng không loa. Lãnh Hoa Niên nguyện gọi nàng là mỹ nữ xà. Lãnh Hoa Niên ôm đằng xà lên, trực tiếp đưa nàng vào tiểu thế giới. Lãnh Hoa Niên đưa nàng đến lối cây, đặt nàng xuống đất. Trong việc chữa thương, Lãnh Hoa Niên có thể được coi là thần y, đương nhiên, chủ yếu là dựa vào máu thần thú nghịch thiên của hắn. Hai vết kiếm trên người đằng xà khá rõ ràng, một vết ở bụng dưới, đây là nhát kiếm của Lãnh Hoa Niên, một vết ở ngực, đây là nhát kiếm của Bạch Y tiên tử. Lãnh Hoa Niên lặng lẽ lấy ra dao găm, rạch rách lòng bàn tay mình, vì có hai lỗ kiếm, cần lượng máu thần thú khá nhiều, Lãnh Hoa Niên rạch vết cắt khá lớn. Mọi thứ đều theo quy củ, chữa trị loại vết thương xuyên tấu này, Lãnh Hoa Niên rất có kinh nghiệm. Đằng xà đã mất đi tri giác, hai chỗ này thực sự bị thương quá nặng, Lãnh Hoa Niên đối mặt với thân hình tuyệt mỹ của đằng xà, trong lòng không hề gợn sóng, bây giờ là thời điểm mấu chốt của đằng xà, phải dốc toàn lực. Lãnh Hoa Niên lần này đã thả không ít máu thần thú, hai vết thương trên người đằng xà đang nhanh chóng lành lại. Lãnh Hoa Niên ra ngoài hái một quả bất tử quả, ba cánh hoa thủy tinh lan hồi hồn. Một canh giờ sau, vết thương của đằng xà đã hoàn toàn lành lại, trừ hai vết sẹo màu hồng nhạt, những chỗ khác đã không còn đáng ngại. Đằng xà từ từ mở mắt, phát hiện trước mặt là người đàn ông kia. Ta còn sống. Còn sống. Ngươi cứ nhìn ta chằm chằm, ta không mặc y phục. Đằng xà cảm thấy mặt mình nóng bừng. Đằng xà, ngươi bây giờ là người bị thương, ta là y sĩ, trong mắt y sĩ, ngươi và mèo con chó con không khác gì. Thật sao? Vậy mà ngươi vẫn nhìn. Đằng xà, ta đã nhìn thấy thân thể ngươi, cũng là ân nhân cứu mạng ngươi, ngươi nói ta phải chịu trách nhiệm với ngươi, thế nào? Chịu trách nhiệm? Chịu trách nhiệm gì? Ta cưới ngươi. Ngươi thấy ta bị thương nặng, chiếm tiện nghi của ta, phải không? Không có, không có, hơn nữa ngươi bây giờ đã khỏi rồi, không tin ngươi xem. Lãnh Hoa Niên đưa tay méo nhẹ vào hai chỗ vết kiếm trên người nàng. Đằng xà kinh ngạc trợn tròn mắt, nàng đường đường là thần thú, chưa từng bị nam nhân chạm vào, nhưng tên này sao lại dám vô liêm sỉ chạm vào thân thể mình như vậy? Ngươi đằng xà gần như không nói nên lời, cảnh tượng này nàng cả đời cũng chưa từng nghĩ tới, nhưng bây giờ lại trở thành hiện thực sống động. Lãnh Hoa Niên vẻ mặt nghiêm túc nhìn vào mắt đằng xà nói, ý nghĩa giả phụ mẫu tâm, trong mắt ta, ngươi cũng giống như một con vật nhỏ, ta bây giờ đang cứu chữa ngươi. Nhưng ta là người, còn là nữ nhân, ngươi là nam nhân, ngươi cứ như vậy ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi. Ta không cần ngươi chịu trách nhiệm. Còn có chuyện tốt như vậy sao? Ngươi phải chịu trách nhiệm. Ai tim đằng xà đập nhanh, nàng không biết phải nói gì nữa. Đằng xà, thân thể quan trọng, ngươi đừng nghĩ đến chuyện khác nữa. Ngươi đã nhìn ta, đã chạm vào ta, ta còn chưa biết tên ngươi. Họ Phu, tên quân. Phu quân. Đằng xà thốt ra, sau đó cảm thấy kỳ lạ, lập tức tỉnh ngộ trừng mắt nhìn Lãnh Hoa Niên một cái nói, ngươi dám chiếm tiện nghi của ta, tìm chết. Đằng xà đang định ngồi dậy, Lãnh Hoa Niên tiến lên một bước giữ chặt nàng lại nói, ngoan. Đừng nóng giận, không có lợi cho việc lành vết thương. Ta không phải đã khỏi rồi sao? Không còn chút khó chịu nào nữa, ngươi làm sao mà làm được vậy? Đúng rồi, ngươi thật sự tên là Phu Quân. Ta tên Lãnh Hoa Niên, nhưng sau này nếu ngươi muốn, cũng có thể gọi ta là Phu Quân. Lãnh Hoa Niên, ngươi tìm chết. Đằng xà nắm chặt tay ngọc thành quyền, đấm về phía Lãnh Hoa Niên. Lãnh Hoa Niên một tay nắm lấy cổ tay ngọc của nàng, đằng xà muốn dây ruột nhưng phát hiện căn bản không thể thoát ra. Ngươi sao có thể? Lãnh Hoa Niên, sức lực của ngươi sao lại lớn như vậy? Trong lòng đằng xà có chút kinh hãi. Đằng xà, ngươi có biết ngươi đang ở đâu không? Ở đâu? Đằng xà lúc này mới cảnh giác nhìn xung quanh, rất lạ lẫm. Đây là tiểu thế giới của ta, ngươi bây giờ đang ở trung tâm tiểu thế giới, đây là lõi của cây sự sống. Linh khí ở đây thật dồi dào. Đương nhiên, tiểu thế giới của ta là thế ngoại đào nguyên, ngươi có muốn sống ở đây không? Ta vì sao phải sống ở đây? Nữ nhân của ta đều sống ở Thanh Liên Biên. Nữ nhân của ngươi? Ngươi có nữ nhân rồi sao? Trong lòng đằng xà không hiểu sao thắt lại. Có, hơn nữa còn rất nhiều. Vậy mà ngươi còn nhìn ta, chạm vào ta, trêu chọc ta. Xin lỗi, vào khoảnh khắc ngươi bị thương, ta là một y sĩ, nhìn ngươi, chạm vào ngươi, là điều không thể tránh khỏi. Vậy bây giờ ngươi vì sao còn cứ nắm lấy ta? Ta không phải sợ ngươi cào ta sao? Ta là đằng xà, không phải mèo. Ai biết được, nữ nhân khi gấp gáp có thể cào người. Đúng rồi, đằng xà, ngươi có tên không? Bình ánh. Ngươi có tên? Ta có tên thì kỳ lạ làm sao? Trong các nương tử của ta cũng có đằng xà, nàng không có tên. Ngươi có đằng xà nương tử? Ta có 18 loại huyết mạch thần thú, đều là do các thần thú nương tử của ta chuyển thừa cho ta, trong đó có một là đằng xà, mà hôm nay cứu các ngươi là niết bàn chi huyết, là do phượng hoàng nương tử của ta chuyển thừa cho ta. Lãnh Hoa Niên, không ngờ ngươi lại lợi hại như vậy, ta thật sự đã xem thường ngươi rồi. Huỳnh Ánh, ngươi có muốn suy nghĩ trở thành nương tử của ta không? Lãnh Hoa Niên, ngươi có nhiều nương tử như vậy còn chưa đủ sao? Chương 1440 phủ Diêu nữ đế, chương 1440 phủ Diêu nữ đế chưa đủ. U Bình, ta cảm thấy ta và ngươi rất hợp duyên, ngươi không thấy vậy sao? Lãnh Hoa Niên, ngươi là khắc tinh của ta, sự xuất hiện của ngươi khiến ta suýt chút nữa vẫn lạc. Ta không phải đã cứu ngươi sống lại rồi sao? Sao, ngươi sợ ta à? Sợ? Ta không biết sợ là gì. Vậy ngươi ngoan ngoãn làm nương tử của ta có được không? Lãnh Hoa Niên, vốn dĩ ta một mình ở U Minh giản sống rất yên bình, chính ngươi đã khiến cuộc sống của ta mất đi sự tĩnh lặng. Giờ ngươi đã thấy thân thể của ta, chạm vào thân thể của ta, ta đã bị ngươi làm ô uế. Hiện tại ta chỉ có hai lựa chọn. Hai lựa chọn nào? Hai của Lãnh Hoa Niên dựng thẳng lên. Một là ta giết ngươi, hai là ta gả cho ngươi. U Minh, e rằng ngươi không giết được ta,
ngươi chỉ có thể gả cho ta thôi. Ai nói ta không giết được ngươi? Lần đó ta bị ngươi đắc thủ là do ta khinh địch, không ngờ ngươi chiến lực cũng không tệ. Ngươi bây giờ có muốn giết ta cũng không được, ở tiểu thế giới này, ta chính là chủ thể. Lãnh Hoa Niên, có bản lĩnh thì ngươi thả ta ra. Ngươi coi ta là kẻ ngốc sao? Sau này ngươi cứ ngoan ngoãn ở trong tiểu thế giới làm nương tử của ta đi. Giữa ép không ngọt, Lãnh Hoa Niên, ngươi giam ta trong tiểu thế giới, chỉ có thể có được người ta, vĩnh viễn không có được trái tim ta. Ta không quan tâm. Một tuyệt sắc mỹ nhân như ngươi, ta có được người ngươi đã rất mãn nguyện rồi, ta không phải kẻ tham lam. Đồ khốn nạn. Kim sắc đằng xà muốn khóc mà không ra nước mắt, Lãnh Hoa Niên khiến nàng cảm thấy một sự bất lực chưa từng có. Cho dù ngươi có mắng ta hay khen ta, ngươi vẫn là nương tử của ta. Kim sắc đằng xà thấy Lãnh Hoa Niên không hề nhượng bộ, vậy thì nàng chỉ có thể tự mình thỏa hiệp. Ta có thể làm nương tử của ngươi, nhưng ngươi phải thả ta về U Minh Giản. Làm gì vậy? Tiểu thế giới của ta không tốt hơn U Minh Giản sao? Lãnh Hoa Niên tùy tay lấy ra một quả tiên quả màu trắng, nói, ở tiểu thế giới, những loại tiên quả như thế này có thể tùy ý ăn. Bất tử quả. Trong mắt kim sắc đằng xà ánh lên vẻ rực rỡ, loài rắn vốn dĩ nhạy cảm với quả. Mắt tinh đấy, ta có mấy vườn tiên dược, bên trong có vô số tiên quả, tiên thảo linh dược. Ở tiểu thế giới, ngươi muốn ăn lúc nào thì ăn. Bất tử quả cũng có thể tùy ý ăn sao? Lãnh Hoa Niên đặt bất tử quả vào tay kim sắc đằng xà, nói, có gì là không thể. Nương tử của ta ở tiểu thế giới muốn ăn gì thì ăn ấy, nhưng hình như các nàng cũng không cần đến những thứ này nữa. Không cần đến những thứ này, lời này là sao? Mỗi người các nàng đều đã kế thừa 18 loại huyết mạch thần thú của ta, đã trường sinh bất tử, vĩnh viễn giữ được tuổi xuân. Trường sinh bất tử, vĩnh viễn giữ được tuổi xuân. Có thể sao? Ngươi tin thì có thể, không tin thì coi như ta chưa nói. Lãnh Hoa Niên, ta thấy ngươi là muốn lừa gạt thân thể ta, thả ta ra. Thả ngươi ra không thành vấn đề, ngươi nói chuyện làm nương tử của ta còn tính không? Ta U Minh nói ra lời nào là lời vàng ý ngọc, một lời nói ra chín đỉnh không đổi. Tốt, vậy ta yên tâm rồi. Lãnh Hoa Niên nắm lấy cổ tay ngọc của U Minh, kéo nàng vào lòng. U Minh còn chưa kịp phản ứng, Lãnh Hoa Niên đã hôn lên đôi môi anh đào mềm mại của nàng. Ưm ưm từ ngây thơ không biết gì đến say đắm trong đó, U Minh chỉ trải qua hai hơi thở. Mãi lâu sau, môi mới rời. U Minh rất dũng cảm, nàng không hề đỏ mặt, càng không cúi đầu, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lãnh Hoa Niên. Nương tử, nhìn gì vậy? Ngươi là kẻ xấu. Bất kể là người tốt hay kẻ xấu, có được nương tử, ta đều vui. Lãnh Hoa Niên ôm U Minh vào lòng, điều kỳ lạ là U Minh miệng thì cứng rắn, nhưng thân thể đã mềm nhũn trong vòng tay của Lãnh Hoa Niên. Lãnh Hoa Niên, ta muốn ra ngoài, nếu không ra ngoài nữa, ta sợ thanh bạch không còn. Nương tử ngốc của ta, chúng ta đã thân mật như vậy rồi, ngươi đã là người của ta rồi. Nương tử, người của ngươi. Sao, nương tử còn chưa chịu nhận mệnh sao? Bị ta nhìn, bị ta ôm, còn bị ta hôn, lẽ nào ngươi còn muốn gả cho người đàn ông khác? Ta chưa từng nghĩ tới vậy không phải là được rồi sao? Đã hôn môi ngươi, từ nay ngươi là người của ta. Ta trong lòng nương tử còn có ý nghĩ khác sao? Không, ta không phải nương tử của ngươi. Sẽ sớm là vậy thôi. Ngươi thả ta ra ngoài. Lãnh Hoa Niên buông U Minh ra nói, sao, nương tử đã quyết tâm muốn đoạn tuyệt với ta sao? Ngươi muốn ra ngoài ta có thể thả ngươi ra, nhưng từ nay chúng ta là người xa lạ. Người xa lạ? Ý gì? Ý là, sau khi ra ngoài chúng ta không còn nợ nần gì nhau, không qua lại nữa, coi như chưa từng gặp mặt, chưa từng quen biết. Được, ngươi thả ta ra. U Minh rất dứt khoát. Lãnh Hoa Niên còn dứt khoát hơn nàng, trực tiếp kéo U Minh ra khỏi tiểu thế giới. Hai người cũng thật tuyệt vời, ra khỏi tiểu thế giới trở về U Minh Giản, quả nhiên không nói thêm lời nào, thực sự như người xa lạ. Lãnh Hoa Niên nhìn sang tiên tử áo trắng bên cạnh, nàng ta không may mắn như vậy, lúc này đã hoàn toàn không còn hơi thở. Lãnh Hoa Niên khẽ thở dài, giúp nàng đào một cái hố, sau đó ôm nàng đặt vào trong hố. Trong lòng ít nhiều cũng có chút tiếc nuối cho nàng, tuy hơi thần kinh một chút, nhưng dáng vẻ tuyệt mỹ này chắc chắn là một tuyệt sắc mỹ nhân. Lãnh Hoa Niên không nhịn được khẽ vén tấm khăn che mặt màu trắng của nàng, sau đó Lãnh Hoa Niên ngây người ra đó, đờ đẫn, hoàn toàn đờ đẫn. Nửa bên mặt của tiên tử áo trắng tuyệt đẹp, nửa bên mặt còn lại giống như một bộ xương khô, không có thịt, chỉ có một lớp da bị cháy xém đến mức không còn nhận ra. U Minh đứng một bên nhìn, nhíu mày. Trong lòng Lãnh Hoa Niên mãi không thể bình tĩnh, rốt cuộc người phụ nữ này đã trải qua những khổ nạn gì? Lãnh Hoa Niên giúp nàng chỉnh lại toàn bộ y phục, sau đó lại ngây người ra, hắn nhìn thấy mặt dây chuyền ngọc hình giọt nước trên cổ tiên tử áo trắng, là ngọc bích, sao lại quen thuộc đến vậy? Lãnh Hoa Niên đưa tay nắm lấy khối ngọc bích hình giọt nước này, ngọc bích rất trơn, một mặt nhắn như gương, lật lại, mặt còn lại có một chữ dao. Lãnh Hoa Niên đặt mặt nhắn như gương lên trên, sau vài hơi thở, trên mặt gương xuất hiện một chữ liễu, nhưng chữ liễu này chỉ lóe lên một cái, rồi từ từ tắt đi như bôi đom đóm. Lãnh Hoa Niên lập tức tỉnh ngộ, tiên tử áo trắng trước mắt này rất có thể là tỷ tỷ của Phù Liễu, Phù Giao nữ đế của Phù Giao đế quốc ở Thái Cổ Thương Cung. Lãnh Hoa Niên không kịp nghĩ nàng vì sao lại ở đây, cũng không kịp xác nhận nàng có phải là Phù Giao nữ đế thật sự hay không. Lãnh Hoa Niên ôm tiên tử áo trắng ra khỏi hố, dù đã chết, hắn cũng phải cứu nàng trở về. "Này, Lãnh Hoa Niên, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn đi đâu?" U Minh không ngờ Lãnh Hoa Niên lại có hứng thú với một người chết, nàng cuối cùng vẫn không nhịn được gọi Lãnh Hoa Niên. Lãnh Hoa Niên như không nghe thấy, trực tiếp mang tiên tử áo trắng vào tiểu thế giới, hắn lúc này mới gọi là hình đồng người xa lạ. Lãnh Hoa Niên ôm tiên tử áo trắng thẳng đến lõi cây. Tiên tử áo trắng lúc này đang nằm ở vị trí trước đây U Minh đã nằm, vị trí này là trung tâm của lõi cây, cũng là nơi linh khí phong phú nhất của tiểu thế giới. Tiên tử áo trắng rõ ràng đã bị hủy dung, hơn nữa hủy rất nặng,
nếu không với tu vi của nàng ít nhất cũng có thể cứu vãn được một chút. Nhưng vấn đề hiện tại của nàng không phải là bị hủy dung, mà là trái tim của nàng đã bị Chu Thiên kiếm đâm xuyên qua, vì lâu ngày không ai quản lý nàng, giờ nàng đã chết, hồn phách đã đi xuống âm phủ. Chương 1441 phù diêu tổn thương, chương 1441 phù diêu tổn thương. Lãnh Hoa Niên quyết định thật nhanh móc ra âm dương luân hồi kính, nữ nhân này rất có thể là phù Liêu tỷ tỷ phù diêu, hắn nhất thiết phải đem nàng cứu trở về. Lãnh Hoa Niên đem một giọt tâm đầu huyết nhỏ tại trên luân hồi kính, sau đó hắn liền trong nháy mắt xuyên qua đến âm phủ. Mên ngông hoàng tuyệt lộ, hồng vân như tuyết, tím lộ tựa như điện, phía trước không quen bằng, sau không bạn bè. Nơi này Lãnh Hoa Niên quen thuộc, lần này vận khí không tệ, một chút xuyên qua hoàng tuyệt lộ điểm xuất phát. Bạch Y tiên tử hồn phách chân trước bước vào hoàng tuyệt lộ, Lãnh Hoa Niên sau chân cùng đi vào. Đầu Châu Mã Diện nhìn thấy Bạch Y tiên tử hồn phách, một mặt hờ hững, hai người vừa định tiến lên đem Bạch Y tiên tử hồn phách bắt đi, Lãnh Hoa Niên đến. Đầu Châu Minh, Mã Diện huynh, Đầu Châu Mã Diện theo tiếng kêu nhìn lại, kích động kém chút quỳ xuống. Phò Mã gia, nghĩ không ra hai vị huynh đệ còn nhớ rõ ta. Chúng ta sao có thể quên Phò Mã gia a? Phò Mã gia sự tích sớm truyền khắp phong đô. Bạch Y tiên tử lạnh cả người, lòng như cho nguội, mắt thấy chính mình muốn bị Đầu Châu Mã Diện mang đi, cái kia giết mình nam nhân xuất hiện, kết cục có thể sẽ càng hỏng bét, Bạch Y tiên tử tâm lạnh hơn. Phò Mã gia, thế nhưng là vì nữ tử này mà đến, Đầu Châu Mã Diện nhiều năm như vậy, người nào chưa thấy qua, sớm trưởng thành tinh. Không tệ, nàng là nương tử của ta, còn xin hai vị huynh đệ giơ cao đánh khẽ, để cho ta đem nàng mang về dương gian. Đây không phải Phò Mã gia một câu nói chuyện sao? Đầu Châu Mã Diện nhìn nhau, trực tiếp quay người rời đi. Lãnh Hoa Niên chậm rãi đi đến Bạch Y tiên tử trước mặt. Ngươi muốn làm gì? Ta làm quỷ, ngươi còn không buông tha ta? Đừng suy nghĩ nhiều, ta tới cứu ngươi. Ngươi vừa giết hết ta, lại tới cứu ta, ngươi là chơi ta vẫn giày xéo ta. Ta bây giờ liền mang ngươi quay về dương gian. Ta không đi, ngươi để cho ta nát vụn tại cái này âm tào địa phủ a. Như thế nào, với cái thế giới này tuyệt vọng rồi. Tuyệt vọng rồi, liền để ta nát vụn tại nơi này a. Hảo, Phù Diêu, ngươi nếu là tự giận mình như vậy lời nói coi như ta không đến, ta đi, chính ngươi bảo trọng. Lãnh Hoa Niên quay người chuẩn bị rời đi, hắn đương nhiên không có khả năng bỏ lại Bạch Y tiên tử, nhưng có đôi khi, ngươi không giới điểm mánh dược, không dùng. Chớ đã, làm sao ngươi biết tên của ta? Khi nghe đến Phù Diêu hai chữ thời điểm, Bạch Y tiên tử như bị sét đánh. Thái thượng tiên không có người biết tên của nàng, trước đó biết tên nàng người cũng đều chết. Ta không những biết tên của ngươi, ta còn biết ngươi có cái muội muội gọi Phù Liêu. Ngươi đến cùng là ai? Ta gọi Lãnh Hoa Niên, ta là Phù Liêu phu quân. Phù Diêu đầu góc ông một cái như muốn nổ tung, bên trong tin tức thực sự nhiều lắm. Phù Liêu ở đâu? Tại ta tiểu thế giới, ngươi trở lại dương gian, rất nhanh liền có thể nhìn thấy nàng. Lãnh Hoa Niên, ngươi nếu là gạt ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Phù Diêu, ta có thể tới âm phủ hoàng tuyển lộ bên trên đem ngươi mang về, ngươi cảm thấy ta sẽ hại ngươi sao? Phù Diêu tưởng tượng, đúng là cái này lý. Đi thôi. Lãnh Hoa Niên hướng Phù Diêu đưa tay ra. Phù Diêu do dự một chút, vẫn là đem tay của mình giao đến Lãnh Hoa Niên trong tay. Lãnh Hoa Niên dựa vào âm dương luân hồi kính một lần nữa trở về tiểu thế giới. Phù Diêu chậm rãi mở to mắt, nhìn xem trước mắt Lãnh Hoa Niên, trong lòng muôn vàn tư vị. Ta sống đến đây, nàng tựa như ở trong mơ. Sống lại, không tin ngươi nhìn. Lãnh Hoa Niên đưa tay tại trên mặt nàng bóp một cái kia nửa bên bị hủy dung khuôn mặt. Phù Diêu thân thể run lên, lấy tay che lại khuôn mặt của mình, đó là trong nội tâm nàng định biến đau. Không có nữ nhân nào sẽ không quan tâm dung mạo của mình, nhất là giống phù giao nữ đế như vậy nguyên bản khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân tuyệt thế. Tâm lý của nàng chênh lệch thật là núi vụ cốc rơi xuống đáy cốc. Có đau hay không? Lãnh Hoa Niên nắm tay rụt trở về. Đau. Phù Diêu bụng mặt, con mắt tả hữu buồn cố. Phù Diêu, ngươi đang tìm cái gì? Khăn che mặt của ta đâu? Tại U Minh Khe, lúc đó vội vã mang ngươi tiến tiểu thế giới cứu ngươi, không có cầm. Tính toán, ngược lại ngươi cũng thấy được, nên nhà cũng nôn. Phù Diêu, ta không biết ngươi trải qua cái gì, nhưng ta nhìn thương thế kia, trong lòng chỉ có thương tiếc. Không có cái khác. Ân. Phù Diêu nhẹ nhàng lên tiếng, trong lòng cuối cùng cảm nhận được một tia ấm áp. Phù Liêu còn tốt chứ? Nàng là nương tử của ta, bây giờ rất tốt, cũng rất hạnh phúc. Vậy là tốt rồi, cảm ơn ngươi chiếu cố hảo nàng. Nàng là nương tử của ta, đối với nàng thật là phải, ngươi có muốn hay không gặp Phù Liêu, ta dẫn ngươi đi gặp nàng. Không cần. Đừng để ta gặp nàng. Làm sao rồi? Ngươi không muốn để cho nàng nhìn thấy ngươi bây giờ dáng vẻ. Ân. Cái này cũng không cái gì a, nàng nhìn thấy chỉ có thể đau lòng ngươi. Không phải ta mặt mũi này là tại Thái Cổ Thiên Khung sụp đổ, ta trong quá trình đem nàng đưa tiễn, bị Thiên Khung mảnh vụn đánh xuyên thủ hộ che chắn đập chúng. Người tu vi cao như vậy, lẽ ra vết thương có thể khôi phục a? Không dùng, Thái Cổ Thiên Khung bên trong mảnh vỡ có luân hồi chi lực, miệng vết thương của ta liền khép lại đều đã trải qua thiên tân bạc khổ, chớ nói chi là khôi phục như lúc ban đầu. Chẳng lẽ Thái Cổ Thiên Khung là bị luân hồi chi chủ phá hủy? Chính là. Phù Diêu kém chút nghiến răng nghiến lợi. Phù Diêu, thù này ta nhất định sẽ giúp ngươi báo. Ngươi cùng luân hồi chi chủ cũng có thù. Nương tử của ta cùng luân hồi chi chủ có thù. Cũng đúng, Phù Liêu cũng là bởi vì luân hồi chi chủ mới cùng ta tách ra lang bạt kỳ hồ. Phù Diêu, ta nói không phải Phù Liêu. Không phải Phù Liêu. Ngươi còn có khác nương tử. Ân. Thương Minh Long Mẫu cùng đạo tổ Huyền Yên đều là nương tử của ta ngựa ải. Thật là đi. Lãnh Hoa Thâm Niên khắc đều làm Phù Diêu chân kinh. Long Mẫu bị luân hồi chi chủ trọng thương sau vẫn lạc, ta đem nàng sống lại, đạo tổ đã trúng luân hồi tổn thương, sinh mệnh bản nguyên trôi đi, tại sắp thời điểm tử vong, cũng bị ta cứu được trở về, về sau các nàng đều đáp ứng trở thành nương tử của ta. Lãnh Hoa Niên, nhìn không ra ngươi bản sự vẫn còn lớn.
Ta bản sự không lớn, Long Mẫu cùng đạo tổ có thể gả cho ta sao?
Phú Diêu, ta kỳ thực còn có một thứ bản sự, ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú.
Bản lãnh gì?
Ta có thể để ngươi thương khôi phục, cả khuôn mặt đều trở lại thụ thương phía trước cái kia khuynh quốc khuynh thành bộ dáng.
Thật sự?
Đương nhiên là thật sự, ngươi sẽ không cho là ta sẽ bắt ngươi làm trò cười a?
Lãnh Hoa Niên, nói như vậy ta sẽ thiếu ngươi một ơn huệ lớn bằng trời, ta nên như thế nào báo đáp ngươi?
Báo đáp?
Ta sống lại Long Mẫu, Long Mẫu gả cho ta, chữa khỏi đạo tổ gả cho ta. Ngươi lời nói. Lãnh Hoa Niên dương mắt nhìn về phía cái kia trương nhất nửa là thiên sứ, một nửa là ma quỷ gương mặt.
Lãnh Hoa Niên, ngươi muốn ta gả cho ngươi, ngươi nguyện ý không?
Ta cự tuyệt ngươi, ngươi còn phải hay không cũng muốn cự tuyệt ta?
Sẽ không, ngươi cho dù cự tuyệt ta, ta cũng biết đem mặt của ngươi chữa khỏi.
Ngươi cho ta suy nghĩ một chút được không?
Ta một điểm chuẩn bị tư tưởng cũng không có, ngươi nếu là không tin được ta, có thể đợi ta nghĩ do nói cho ngươi kết quả, ngươi sẽ cân nhắc quyết định có giúp ta hay không trị liệu.
Mặt của ngươi một khắc đều không trì hoãn được, ta trước tiên giúp ngươi trị liệu, về phần kết quả sẽ như thế nào đến lúc đó lại nói.
Chương 1442 chỉ ao ước bên ương, chương 1442 chỉ ao ước bên ương. Phủ Diêu liếc mắt nhìn Lãnh Hoa Niên, đối với hắn cảm giác đã khá nhiều.
Lãnh Hoa Niên lấy ra một cái màu đỏ dược hoàn.
Phủ Diêu xem xét viên thuốc này liền phi phàm phẩm, bởi vì dược hoàn ý vị rất là không giống bình thường.
Đây là Vô Kiếp Niết Bàn Đan, vì trị liệu Huyền Yên luân hồi tổn thương cố ý luyện chế. Trên mặt ngươi thương lâu như vậy không có chuyển biến tốt đẹp, ngươi chắc chắn cũng thụ luân hồi tổn thương, chỉ có thể dùng Vô Kiếp Niết Bàn Đan, trước tiên tiêu trừ bên trong cơ thể ngươi luân hồi tổn thương.
Cái này đan dược rất chân quý a, dùng cái gì luyện chế?
Dùng bị ngạn cho tàn, tinh nghiệm chi lệ, vô tướng quả, dưỡng hồn quả, huyền hoàn quả, bất tử quả, trúc long bảy ngược, hồng mông tử khí, niết bàn huyết, chín dạng tài liệu luyện chế mà thành, hiệu quả ngươi tuyệt đối có thể yên tâm. Huyền Yên so ngươi thương bên trong, nàng bản nguyên chi lực đều nhanh trôi đi hầu như không còn, ta đều đem nàng cứu về rồi. Tất cả đều là hi hữu bà bối, ngươi rất lợi hại, lại có thể tìm đến nhiều tài liệu như vậy.
Vì Huyền Yên, ta nhất thiết phải tìm được.
Chuyện của nàng ta nghe nói, nàng cùng Long Mẫu cũng là thái thượng thiên anh hùng, nàng có thể gặp được đến ngươi, là vận may của nàng.
Phú Diêu, ngươi có thể gặp được đến ta, cũng là vận may của ngươi, đương nhiên cũng là vận may của ta.
Phải không?
Phú Diêu túi đầu trả lời một tiếng.
Đem Vô Kiếp Niết Bàn Đan ăn a.
Lãnh Hoa Niên đem Vô Kiếp Niết Bàn Đan phóng tới trong lòng bàn tay nàng.
Phú Diêu cũng không ngại ngùng, đem Vô Kiếp Niết Bàn Đan ăn.
Nàng cảm giác cả người nhất thời toàn thân thoải mái, nhất là trên mặt, cho tới nay loại kia cảm giác đau nhói đang từ từ tiêu thất.
Nàng mặt mũi này quả thực là nàng cả đời này ác mộng, mỗi ngày mỗi đêm nhói nhói khó nhịn, cho nàng cơ thể cùng tinh thần tạo thành song trọng dày vò.
Không nghĩ tới một hạt Vô Kiếp Niết Bàn Đan để cho nàng lập tức thư thái rất nhiều.
Hoa Niên, cảm ơn ngươi, cái này đan dược rất thần kỳ, ta tốt hơn nhiều.
Còn xa không có kết thúc.
Còn không có kết thúc.
Có thể để cho ta không khó chịu, ta đã rất hài lòng.
Phú Diêu, ngươi này liền hài lòng, ta còn muốn lấy giúp ngươi tiếp tục trị liệu, nhường ngươi khuôn mặt khôi phục lại dáng dấp ban đầu đâu.
Có thể chứ?
Ta có lòng tin, ngươi đối với ta có lòng tin sao?
Có, ngươi rất bất phàm.
Vậy ta một hồi giúp ngươi trị liệu, ngươi ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Ân.
Lãnh Hoa Niên đỡ dao động hướng thiên nằm xong.
Phú Diêu có chút kinh ngạc, nhưng cũng không nói gì nhiều.
Phú Diêu, ngươi chẳng lẽ không có gì nghi vấn?
Hoa Niên, ta tín nhiệm ngươi, lại nói ngươi tại ta có đại ân, cho dù ngươi muốn đối ta làm chút cái gì, ta cũng nhận.
Ô ô, Lãnh Hoa Niên túi đầu hôn lên nàng mềm mại môi anh đào.
Phú Diêu mở to hai mắt, nàng vừa rồi chỉ là lời khách sáo, không nghĩ tới Lãnh Hoa Niên không ấn sáo lộ ra bài, thật đem nàng cho hôn.
Phú Diêu tại trong mộng mộng mê mê đã mất đi nụ hôn đầu của nàng.
Thật lâu, rời môi.
Ngươi
không chê ta xấu à?
Phú Diêu bây giờ bên trong lòng có 1000 cái ý nghĩ, nhưng nàng chính mình cũng không biết chính mình ý tưởng chân thật nhất, lòng của nàng rối loạn, nhưng có một chút có thể chắc chắn, cái hôn này đủ để cho nàng ghi khắc một đời.
Ngươi vốn là cái mỹ nhân tuyệt sắc, mặc dù nửa bên mặt bị thương, nhưng ta sẽ giúp ngươi đem nửa bên mặt chữa khỏi, ta vừa rồi hôn kỳ thực là một người nữ nhân hoàn mỹ.
Ngươi thật không ghét bỏ.
Lãnh Hoa Niên cũng không nhiều giảng giải, cúi đầu tại nàng cái kia nửa bên trên mặt bị thương nhẹ nhàng hôn một cái, Phú Diêu lập tức lệ như trâu rơi, nàng thật sự là nhịn không được.
Lãnh Hoa Niên đem nàng ôm lấy thật chặt, mặt của hai người dính vào cùng nhau.
Phú Diêu, ta đem ngươi trở thành nữ tử, thương thế của ngươi dù là không khôi phục được ta cũng không quan tâm, ta sẽ giống sủng ái Phủ Liêu sủng ái ngươi.
Hoa Niên, ta quyết định.
Quyết định cái gì?
Ta quyết định đời này đều nhận định ngươi, nếu như ta có thể khôi phục như cũ hình dạng, ta gả cho ngươi.
Hảo, dù là ngươi không thể khôi phục, ta cũng cưới ngươi.
Vậy ngươi không phải thiệt thòi.
Ta làm sao lại thua thiệt?
Ngươi là Thái Cổ Thiên Khung Phủ Diêu Đế Quốc Phủ Giao Nữ Đế.
Nhưng bây giờ Thái Cổ Thiên Khung sụp đổ, Phủ Giao Đế Quốc hủy diệt, ta hủy dung, cảnh còn người mất, ta sớm đã không phải khi xưa Phủ Giao Nữ Đế.
Trong lòng ta ngươi chính là Phù Giao Nữ Đế, một ngày nữ đế cả đời nữ đế.
Hoa Niên, ngươi rất biết an ủi người, đi cùng với ngươi, ta tâm tình đều tốt hơn nhiều.
Hết thảy đều sẽ khá hơn, có ta đây, ngươi bây giờ ngoan ngoãn nhắm mắt lại, ta giúp ngươi chữa thương.
Ân.
Phù Diêu nằm xong, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Lãnh Hoa Niên cắt vỡ ngón tay, đem huyết một chút bôi lên tại trên Phù Diêu thụ thương cái kia nửa bên mặt.
Bởi vì Phù Diêu vết thương trên mặt đã khép lại, hấp thu huyết dịch không hiệu quả rõ rệt, Lãnh Hoa Niên cắn răng nói, Phù Diêu, ta phải dùng đao tại ngươi trên mặt bị thương hoạch mấy vết thương, ngươi nhịn được sao?
Hoa Niên, ngươi yên tâm hành động, ta chịu được.
Lãnh Hoa Niên cầm chủy thủ đỡ dao động trên mặt đã khép lại vết thương một lần nữa mở ra.
Loại này đau đớn cùng trước đây luân hồi tổn thương so là chuyện nhỏ. Hiệu quả nhanh chóng, Lãnh Hoa Niên máu của thần thú nhanh chóng bị vết thương hấp thu, nguyên bản kinh khủng nửa gương mặt bắt đầu trở nên mơ hồ. Bắp thịt và da thịt đều tại tái sinh, nguyên bản thụ thương nửa bên mặt bên trên chỉ có một tầng heo vữa ra, bây giờ cái kia nửa bên mặt bắt đầu dần dần nở nang. Phù Diêu không thấy mình trên mặt biến hóa, nhưng nàng cảm giác mặt mình đang phát sinh biến đổi lớn. Sau một canh giờ, Lãnh Hoa Niên không còn hướng về trên mặt nàng bôi lên máu của thần thú, bởi vì đã không cần. Gặp Lãnh Hoa Niên không còn động tác, Phù Diêu chậm rãi mở to mắt. "Hoa Niên, thế nào?" "Chính ngươi nhìn." Lãnh Hoa Niên lấy ra một mặt đen bóng kính hướng về phía Phù Diêu khuôn mặt. Phù Diêu hốc mắt lại đổ ướt át, trong kính cái kia phủ giao nữ đế trở về, vết thương trên mặt lại không một chút dấu vết, thậm chí cả khuôn mặt so trước đó đẹp chỉ có hơn chứ không kém. "Hoa Niên, cảm ơn ngươi, lần này ta có thể an tâm đem chính mình hoàn toàn giao cho ngươi." "Ngươi quyết định?" "Ta quyết định, đời này cũng làm nương tử của ngươi, hôn ta." Lãnh Hoa Niên túi đầu hôn nàng mềm mại môi anh đảo, Phù Diêu một đôi tay trắng cuốn lấy Lãnh Hoa Niên cổ. "Thật lâu, rời môi." "Hoa Niên, đây là ta đời này hạnh phúc nhất thời khắc, thương lành, phu quân cũng có, đây là lao thiên đối với chúng ta ban ơn. Giờ này khắc này nương tử có gì tâm nguyện? Ta nghĩ tắm rửa một phen, thay đổi nữ đế trang phục. Tính toán, về sau không phải nữ đế, như thế quá chiêu diêu. Nương tử mặc cho ta một người thấy được không?" "Ân, ta trước tiên dẫn ngươi đi tắm rửa." Lãnh Hoa Niên dắt Phù Diêu tay ngọc đi ra thụ tâm, sau đó hai người đạp không mà đi, đi tới vạn trượng núi tuyết đỉnh ôn tuyển hồ. "Nương tử, tại cái này ôn tuyển hồ tắm rửa vừa vặn rất tốt. Các nàng thích nhất nơi này." "Ta rất ưa thích nơi này." Phù Diêu ngoài miệng nói ưa thích, nhưng nàng cái kia tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp vẫn là bay lên một vòng ánh nắng chiều đỏ, nàng chưa từng tại trước mặt một nam nhân tắm rửa qua đây. Bất quá nàng đã nhận định Lãnh Hoa Niên, cũng thử nghiệm đột phá chính mình. Bạch Y nhanh nhẹn rơi bên bờ, mỹ nhân như ngọc vào nước ở giữa. Tình thâm ý nồng song phi yến, trích tiện uyên ương bất tiệt tiên. Chương 1443 nữ đế khí chất. Chương 1443 nữ đế khí chất. Tại sương mù hòa hợp ôn tuyển hồ, nguyên bản hai người còn vẫn duy trì một khoảng cách, chỉ là bơi lên hai người liền ôm nhau đến cùng một chỗ. "Nương tử, ưa thích nơi này sao?" "Nơi này rất đẹp, nhiệt độ nước phù hợp. Đây là thoải mái nhất ôn tuyển hồ, các nàng thích nhất đến nơi này tắm rửa, ngươi còn không có gia nhập vào đội ngũ của các nàng, lại có cùng các nàng một dạng yêu thích. Các nàng có thể hoan nghênh ta sao?" "Vì cái gì không chào đón?" "Phù Liêu chắc chắn hoan nghênh ngươi, hơn nữa nơi này còn có ngươi một người quen cũ." "Ai nha?" "Thương Quy Nguyệt." "Thưa không nữ đế." Phù Diêu thốt ra. "Xem ra ngươi còn không có quên nàng." "Đương nhiên, nàng là vũ trụ thiên khung tam đại nữ đế, thưa không nữ đế." "Nương tử trí nhớ tốt." Hai người ôm nhau đến cùng một chỗ ngọt ngào một hôn, sau đó liền lên bờ mặc quần áo. Phù Diêu đổi một tập kích kim sắc váy dài, lại có nữ đế khí chất cao quý. "Hoa Niên, đẹp không?" "Cực kỳ xinh đẹp, thực sự là nữ đế phong phạm." Lãnh Hoa Niên cũng mặc quần áo, dáng người kiên cường, khuôn mặt xinh đẹp, khí độ phi phàm. Phu quân cũng là để cho người nhìn trong lòng vui vẻ. Phù Giao nữ đế ngày thường đánh gãy sẽ không nói ra như vậy, bất quá nàng bây giờ thật sự bị Lãnh Hoa Niên triệt để khuất phục, một trái tim cũng một mực thắt ở Ái Lang trên thân. Lãnh Hoa lớn tuổi phía trước một tay lấy nàng ủng đến trong ngực, một chút hôn nàng mềm mại môi anh đào. Hai người ôm nhau hôn nhau, thật không ngọt ngào. "Phu quân, ngươi rất yêu ta sao?" "Tựa như đi cùng với ta, mỗi thời mỗi khắc đều nghĩ hôn ta." Phù Diêu được yêu quý lang như thế mê luyến nàng, trong nội tâm nàng chỉ có ngọt ngào. "Ta đương nhiên yêu nương tử chính là nhân gian tuyệt sắc, nhìn để cho người ta muốn ngừng mà không được. Từ nay về sau ta liền tâm thuộc phu quân." "Nương tử, chúng ta tối nay động phòng như thế nào?" "Ta sớm muộn là phu quân người, phu quân phải thích, ta nguyện bồi phu quân cộng độ lương tiêu." "Vậy chúng ta bây giờ đi gặp Phù Liễu, gặp các nàng một chút, có hay không hảo?" "Hết thệ nhưng bằng phu quân an bài." "Đi." Lãnh Hoa Niên ôm lấy Phù Diêu hông đạp không mà đi, một hồi trở lại đến Thanh Liên Viên. Hai người như một đôi thần tiên mỹ quyến song song hạ xuống Thanh Liên Viên, rước lấy chúng nữ từng trận gieo họ. "Phu quân đã về rồi." Gấm Sắt mang theo chúng nữ tiến lên nên đón hai người. Phù Diêu nhìn xem trước mắt một đám tuyệt sắc huynh thành tiểu mỹ nhân, bị rung động thật sâu đến. "Tỷ tỷ." "Phù Diêu." Phù Liêu cùng Thương Khuynh Nguyệt liếc mắt một cái liền nhận ra Phù Diêu. Phù Liêu thẳng tiếp xông lên trước nhào vào Phù Diêu trong ngực, hai người gắt gao ôm nhau đến cùng một chỗ. Thương Khuynh Nguyệt đi tới Lãnh Hoa Niên bên cạnh nói: "Phu quân, ngươi từ nơi nào tìm được cái này đại bà bối?" "Ngươi chỉ sợ đoán không được, Thái Cổ Thiên Khung sụp đổ sau đó, Phù Diêu lưu lạc đến Thái Thượng Thiên." "Phu quân, xem ra ta cùng Phù Diêu đều cùng ngươi hữu duyên, mặc dù chúng ta rơi xuống đến địa phương khác nhau, nhưng trăm sông đổ về một biển, đều thành phu quân nữ nhân." "Nương tử làm thế nào biết Phù Diêu là nữ nhân của ta?" "Có thể đi vào tiểu thế giới nữ nhân, không người nào là phu quân nương tử." "Cũng đúng." "Phu quân, xem ra hôm nay lại có đại hỷ sự." Gấm Sắt tại bên cạnh cười nhẹ nhàng đạo. Lãnh Hoa Niên gật đầu một cái, tiến lên vỗ vỗ Phù Diêu cùng Phù Liễu cõng. Hai người gắt gao ôm một cái sau đó bước ra. Lãnh Hoa Niên đem Phù Diêu giới thiệu cho đại gia. Phù Liễu lôi kéo Phù Diêu đi tới đế tư bên cạnh nói: "Tỷ tỷ, đây là ân nhân cứu mạng của ta, Cửu Thiên Nữ Đế đế tư, nàng là chúng ta cái trước thế giới nữ đế." Phù Diêu hướng đế tư rỗi ra tay ngọc nói: "Cảm ơn ngươi đem Phù Liễu chiếu cố hảo như vậy, cũng là nhà mình tỷ muội, không cần khách khí." Trang diện rất là cảm giác cấm áp người, chúng nữ cũng bị lây nhiễm đến. Các nàng biết Phù Liễu kinh nghiệm, phần lớn người đều cho rằng tỷ tỷ nàng theo Phù Giao đế quốc cùng một chỗ tiêu diệt, không nghĩ tới nàng kiên cường sống tiếp được, còn thành đại gia tỷ muội. "Phu quân, ta có thể để cho tỷ tỷ đem lầu nhỏ tuyển tại ta sát vách sao?" "Đương nhiên có thể." Lãnh Hoa Niên nào có không đáp ứng đạo lý. "Phu quân, ngươi mang Phù Diêu đi tuyển lầu,
ta cùng bọn tỷ bội đi chuẩn bị tiệc tối.
Hảo, lại muốn khổ cực nương tử nhóm.
Phu quân, thời khắc như vậy không phải là chúng ta mong đợi sao?
Lãnh Hoa Niên đem gấm sắt ủng đến trong ngực, tại nàng trắng nón cái chán như ngọc một cái hôn thâm tình nói, nhà có gấm sắt, vạn sự không lo.
Gấm sắt trong lòng ngọt ngào, mang theo Cửu Nhi chờ tài nấu nướng giỏi tay đi phòng bếp chuẩn bị tiệc tối.
Phù Liêu thì một tay kéo lấy Lãnh Hoa Niên, một tay kéo lấy Phù Diêu, đi tới nàng Phù Liêu Cát.
Tỷ tỷ, đây là ta Phù Liêu Cát, vừa bạn ta bên cạnh lầu nhỏ còn trống không, ngươi liền ở ta bên cạnh như thế nào?
Nha đồng đốc, làm sao ngươi biết ta sẽ ở Thanh Liên Viên đâu?
Có thể đi vào tiểu thế giới nữ nhân đều là phu quân nương tử, huống hồ tỷ tỷ cùng Hoa Niên liếc mắt đưa tình, chúng ta đều thấy được.
Là thuộc ngươi thông minh.
Phù Diêu duỗi ra hai cây ngón tay ngọc nhỏ dài, tại trên Phù Liêu thổi đạn có thể phá mặt non nớt bóp một cái.
Phù Liêu cởi trốn đến Lãnh Hoa Niên sau lưng.
Phù Diêu tự nhiên muốn đem lầu nhỏ tuyển tại Phù Liêu các sát vách, hơn nữa lầu nhỏ tên cũng kế thừa Phù Liêu các phong cách, liền theo Phù Giao Cát.
Hai tỷ muội các ngươi thật tốt trò chuyện a, một hồi tiệc tối tới gọi ngươi nhóm.
Biết rồi.
Cảm tạ phu quân.
Phù Liêu hôm nay có thể cao hứng, nàng cuối cùng một kiện lớn tâm sự.
Lãnh Hoa Niên vừa muốn rời đi Phù Giao Cát, đồng nhiên quay người hướng về phía Phù Liêu nói, Liêu Nhi, hôm nay ta vừa muốn cùng Phù Diêu đọc phòng, ngươi giúp nàng đem Phù Giao Cát bố trí một chút.
Thật tốt.
Ta tới bố trí.
Phù Liêu lần này càng vui vẻ hơn, Phù Diêu ở một bên đã là gương mặt xinh đẹp đỏ tươi.
Lãnh Hoa Niên rời đi Phù Giao Cát, cảm thụ một chút Lạc Tuyết vị trí, nàng đang mang theo giác hồn nghĩ, Vũ gia, Thư Không Ấu Long tại Bạch Long Cốc tu luyện, Xích Tiêu cũng tại, kể từ nàng cùng Vũ gia đoàn tụ sau đó, một mực như hình với bóng bảo hộ ở bên người muội muội, thuận tiện dạy bảo nàng nên như thế nào hóa hình. Mấy ngày nay bảy sắc linh điệp thải anh đi theo tỷ tỷ thải y đi ảo mộng đầm lầy còn chưa có trở lại.
Lãnh Hoa Niên bay đến Bạch Long Cốc.
Lạc Tuyết từ băng tuyết vượng hoàng hình thái trong nháy mắt hóa thành nhân hình thái bay đến Lãnh Hoa Niên trong ngực.
Phu quân,
nàng có thể cố không thể bên cạnh mấy cái tiểu thần thú.
Nương tử khổ cực.
Lãnh Hoa Niên ôm nàng, tại môi nàng nhẹ nhàng hôn một cái.
Phu quân.
Xích Tiêu cũng hô một tiếng.
Nương tử, mấy ngày nay cùng Vũ gia chung đụng như thế nào?
Rất tốt.
Lãnh Hoa Niên hướng Vũ gia vẫy vẫy tay.
Vũ gia bay đến Lãnh Hoa Niên bên cạnh, cầm đầu ở trên người hắn cọ qua cọ lại, rất là thân mật.
Tìm được tỷ tỷ, hài lòng hay không?
Ân, ta phải sớm nhận hóa hình, trở thành nương tử của ngươi, hồi báo ngươi.
Ngoan.
Lãnh Hoa Niên hướng về phía một bên Xích Tiêu nói, chúng ta Vũ gia hiểu chuyện bao nhiêu?
Phu quân, muội muội gọi Đỏ Cẩn, về sau không sợ ngươi không phân rõ.
Tới, Tiểu Cẩn Nhi.
Đỏ Cẩn ngoan ngoãn bay đến Lãnh Hoa Niên trong ngực, Lãnh Hoa trẻ tuổi an ủi nàng hỏa hồng lông vũ.
Gần nhất ba người các ngươi tu luyện ra sao rồi?
Lãnh Hoa Niên một câu nói để cho giác hồn nghĩ, Vũ gia, Thư Không Ấu Long có chút nhục trí.
Phu quân, là lỗi của ta, gần nhất không có quá tiến nhanh dường, muốn hóa hình thật sự rất khó.
Chương 1444 Tam đại nữ đế chương 1444 Tam đại nữ đế Lạc Tuyết xem như ba người hóa hình sư phó, nàng có chút ngượng ngùng.
Không nóng nảy, từ từ sẽ đến, vẫn còn cần cực phẩm yêu đan.
Đúng vậy a, ta lúc đầu chính là phu quân dùng cực phẩm yêu đan tích tụ ra tới.
Tuyết Rơi nhìn về phía Lãnh Hoa Niên, Lãnh Hoa Niên gật đầu nói, cực phẩm yêu đan chuyện ta nghĩ biện pháp.
Giác hồn nghĩ, Vũ gia, Thư Không Ấu Long nghe vậy đều rất kích động.
Phu quân, bảy sắc linh điệp lúc nào trở về?
Mấy ngày nữa ta sẽ đi ảo mộng đầm lầy đem nàng nhận về tới.
Cái này bốn cái tiểu gia hỏa vẫn luôn là cùng một chỗ tu luyện cùng một chỗ trưởng thành, mấy ngày nay thiếu đi bảy sắc linh điệp, cái này ba cái đều không có ở đây trạng thái.
Tốt, hôm nay tu luyện tới này kết thúc, đều trở về đỉnh giữa hồ hưởng dụng tiệc tối a.
Phu quân, hôm nay phải chăng có việc vui?
Lạc Tuyết rất là mẫn cảm.
Có, Phù Liêu tìm được tỷ tỷ của nàng Phù Diêu.
Đúng là đại hỷ sự, vậy chúng ta hôm nay trước tiên thu.
Thu a, cùng ta cùng một chỗ trở về Thanh Liên Biên.
Lãnh Hoa Niên mang theo đại gia trở về Thanh Liên Biên.
Gấm Sắt đã gọi đại gia đem tiệc tối chuẩn bị kỹ càng.
Phù Liêu có chút bị trước mắt cực lớn bàn tròn rung động đến.
Hôm nay nàng ngồi ở Lãnh Hoa Niên bên cạnh.
Lãnh Hoa Niên theo thường lệ nâng chén nói hai câu, hôm nay có mấy món việc vui, một là Phù Diêu cùng muội muội Phù Liêu đoàn tụ, hai là Phù Diêu trên mặt đã trúng luân hồi tổn thương đã bị ta trị liệu hảo, ba là hôm nay Phù Diêu cùng ta độc phòng.
Chúc mừng phu quân, chúc mừng Phù Diêu.
Lãnh Hoa Niên lời ít mà ý nhiều, cùng chúng nữ hưởng thụ cái này phong phú tiệc tối.
Tiệc tối kết thúc về sau, chúng nữ bắt đầu thu thập, Lãnh Hoa Niên dắt Phù Diêu tay cách Thanh Liên Biên, hôm nay nàng là tiêu điểm.
Hai người tại dưới ánh trăng dắt tay đạp không mà đi.
Phu quân, ngươi tiểu thế giới thật to lớn, thật đẹp, so thái cổ thiên khung còn lớn.
Phù Diêu nói một chút trong lòng chua xót đứng lên.
Lãnh Hoa Niên dừng lại, đem nàng nhẹ nhàng ủng đến trong ngực an an ủi đạo, thái cổ thiên khung sụp đổ, phù giao đế quốc hủy diệt, ta biết nương tử trong lòng chắc chắn rất mất mát, bất quá đây hết thảy đều xảy ra, không thể nghịch chuyển, về sau nương tử liền đem tiểu thế giới xem như nhà của mình a.
Ân, ta phù giao cung không còn, nhưng ta còn có phù giao cát.
Nghĩ đến nơi đây, Phù Diêu cuối cùng có thêm vài phần an ủi.
Phu quân, vì cái gì tiểu thế giới có thể có như thế chí lớn?
Đây là âm dương tiểu thế giới, là âm dương thần châu tại ta khí hải hình thành tiểu thế giới.
Âm dương thần châu không phải vạn giới nữ đế bảo vật sao?
Đúng vậy.
Phu quân cùng vạn giới nữ đế còn có tốt như vậy giao tình.
Nói ra nương tử sợ là không tin, ta cùng vạn giới nữ đế cho tới bây giờ chưa thấy qua.
Còn có bực này chuyện lạ.
Ân, bất quá ta lãnh ra đại nương tử gấm sắt, ngươi có hay không phát giác nàng giống một người?
Phu quân kiểu nói này, ta mới nhớ tới, gấm sắt chính xác nhìn xem có mấy phần quen mặt, giống vạn giới nữ đế.
Nàng hẳn là vạn giới nữ đế một tia phân thân.
Cái này vạn giới nữ đế có phải hay không là vừa ý phu quân?
Đem chính mình phân thân đều phái đến bên cạnh ngươi. đây hết thể cũng đều là trùng hợp, ta quen biết gấm sắt thời điểm, còn không có nhận được Âm Dương Thần Châu đâu. Phu quân, vạn giới nữ đế giống như tại Thái Thượng Tiên, ngươi không đi đến nữ phong cùng với nàng gặp mà sao?
Ai, ta còn không có chuẩn bị kỹ càng, ngươi có biết hay không nàng có cái tử địch? Thiên Độc Nữ Vương, đây không phải bí mật gì. Nguyên bản ta muốn bắt được hoặc giết chết Thiên Độc Nữ Vương báo thù cho nàng, nhưng bây giờ Thiên Độc Nữ Vương đều nhanh thành nương tử của ta.
Làm sao lại? Hết thảy đều là vận mệnh an bài, đạo tổ đã trúng luân hồi tổ thương, sinh mệnh bản nguyên trôi đi, nhất định phải vô kiếp niết bàn đan mới có thể cứu mệnh, mà chỉ có Thiên Độc Nữ Vương mới có thể luyện chế vô kiếp niết bàn đan, nàng cũng chính xác luyện chế ra, cứu được Huyền Nhiên mệnh, ngươi nói ta nên như thế nào đối đãi Thiên Độc Nữ Vương, giết nàng. Vậy ta cùng Huyền Nhiên đều sắp lâm vào bất nghĩa. Có lẽ phu quân cưới nàng mới là cao nhất giải quyết đường tắt. Nhưng dạng này ta như thế nào đối mặt vạn giới nữ đế? Ta lại không dám gặp nàng. Nàng là phu quân tâm linh chi âm, cuối cùng rồi sẽ hiểu ngươi. Chỉ mong a, nương tử, không nói trước những chuyện phiền lòng này.
Hảo, tối nay liền để ta tới phục dịch phu quân, để cho phu quân quên tất cả ưu phiền a.
Nghĩ không ra nương tử cũng có như thế yêu mị thực cốt một mặt.
Phải làm gì đây?
Thân là phu quân nữ nhân, mắt thấy phu quân phiền lòng, cũng nên tìm cách vì phu quân phân ưu. Ta chỉ có thể tại chính mình cũng không am hiểu lĩnh vực đều xấu, nghĩ đến phu quân trong nhà có mấy cái chân chính hồ ly tinh, ta đây thật là múa dịu qua mắt thợ, không học được, thật là không học được a.
Nương tử, ngươi cần gì phải học các nàng? Ngươi là cao quý phủ giao nữ đế, trên vạn vạn người, cao không thể chạm, có thể gặp được đến nương tử, nhận biết nương tử, nhận được nương tử, là ta đời này lớn phúc khí.
Phu quân.
Phù Diêu lôi kéo Lãnh Hoa Niên tay ngừng lại.
Nương tử, thế nào?
Động tình.
Lãnh Hoa Niên hôn nàng mềm mại môi anh đảo, hai người ôm nhau ở trong trời đêm, minh nguyệt phía dưới. Nửa khắc đồng hồ sau hai người đã từ trên trời chuyển rời đến phù giao cắt dưới mặt áo ngủ bằng gấm. Không có cách nào, hai người tình đến nồng lúc, cảm tình bộc phát, tình khó khăn tự đè xuống.
Phu quân, từ đêm nay bắt đầu, ta liền muốn trở thành nương tử của ngươi. Ta rất vinh hạnh trở thành phù giao nữ đế phu quân.
Thỉnh phu quân thương tiếc.
Hết thể nước chảy thành sông, hai người ôm nhau hôn nhau, thể xác tinh thần giao dung, hảo thành một người.
Mây nghỉ mưa thu.
Phù Diêu giúp vào ái lang ngực, trên mặt là ngọt ngào và nụ cười thỏa mãn.
Phu quân,
nương tử.
Hai người lẫn nhau thầm tình kêu gọi.
Lẫn nhau trong lòng thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng đều hóa thành thật sâu một hôn.
Nương tử, ta cuối cùng hoàn toàn nắm giữ ngươi,
ta cũng hoàn toàn có phu quân.
Nương tử, quên quá khứ không khoái được không?
Thái cổ thiên khung mất liền mất, về sau có ta làm bạn ở bên cạnh ngươi.
Ân, có thể trường sinh bất tử, vĩnh bảo thanh xuân, ta đã rất thỏa mãn, cái khác cùng trường sinh so ra không có ý nghĩa, có thể gặp được đến phu quân là thượng thiên đối với ta lớn nhất đền bù, cũng là đối với ta lớn nhất ban ân.
Nương tử miệng càng ngày càng ngọt.
Phu quân, ta ăn ngay nói thật mà thôi.
Phù Diêu đem tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp áp sát vào ái lang tim.
Phu quân, nghĩ không ra phủ Liễu cùng Thương Khuynh Nguyệt đều tại ngươi nơi này.
Ta biết bao vinh hạnh, Thái cổ thiên khung tam đại nữ đế ta chiếm được hai vị.
Phu quân, nếu như ta cho ngươi biết có thể được đến ba vị thái cổ bầu trời nữ đế, ngươi có muốn hay không?
Ai?
Thái cổ thiên khung đế quốc thiên khung nữ đế Ngọc Cơ, nàng thế nhưng là trong tam đại nữ đế thực lực tối cường, cũng là đẹp nhất.
Thái cổ thiên khung sụp đổ, chẳng lẽ nàng cũng may mắn còn sống sót?
Nàng còn sống, giống như ta vô cùng khó chịu sống sót.
Các ngươi cùng một chỗ.
Ân, chúng ta đều lưu lạc đến Thái Thượng Tiên. Bất quá chúng ta hai cái không biết ai so với ai khác thảm hại hơn.
Nương tử, nói thế nào?
Chúng ta một cái hủy dung, một cái tay cụt, đều bởi vì thụ luân hồi tổn thương, mặt của ta không cách nào khôi phục, nàng tay cụt cũng không cách nào tái sinh.
Ai, các ngươi chính xác thật xui xẻo, bất quá so sánh thái cổ thiên khung những người còn lại, các ngươi lại là may mắn, sống ít nhất lấy thì có hy vọng.
Đúng vậy à, những năm này, ta cùng Ngọc Cơ một mực cẩn thân vạn thú thần bực toái tâm cốc, hai người đều bị thương, cảnh giới cũng rơi xuống, bất đắc dĩ tạo thành thất ý liên minh, chật vật sống sót.
Thì ra nàng cũng tại Thái Thượng Tiên. Hai người các ngươi thật đúng là hữu duyên.
Phu quân, Ngọc Cơ so ta cùng Thương Khuynh Nguyệt càng đẹp, ngươi có muốn hay không nhận được nàng?
Nếu như muốn, ngươi có thể phải trả ra một cái chân quý vô kiếp niết bàn đan.
Chương 1445 cụt một tay mỹ nhân, chương 1445 cụt một tay mỹ nhân, quên đi thôi, ta không tham lam, có thể được đến Thái Cổ Thiên Khung Tam Đại Nữ Đế bên trong hai vị, ta đã rất thỏa mãn.
Phu quân có phải là không có vô kiếp niết bàn đan?
Còn có mấy quả, không phải ta không nỡ, dạng này mục đích tính chất quá mạnh liền mất đi ý nghĩa, ta có ngươi cùng Khuynh Nguyệt, còn có Liêu Nhi, đầy đủ.
Cái kia phu quân có thể hay không nể tình ta, nghĩ biện pháp cứu Ngọc Cơ.
Cái này có gì vấn đề đâu.
Ngày mai ta liền mang ngươi ra tiểu thế giới, chúng ta đi toái tâm cốc cứu người.
Cảm tạ phu quân, những năm này ta cùng Ngọc Cơ xem như sống nương tựa lẫn nhau, ta bây giờ khuôn mặt tốt, hy vọng nàng cũng có thể tay cụt mọc lại.
Có ta ở đây, vấn đề không lớn.
Phu quân thần thú huyết mạch chính xác bị tiên, nhất là niết bàn chi huyết, phu quân, nếu ngươi không cho ta ăn vào vô kiếp niết bàn đan, chỉ dựa vào ngươi niết bàn huyết năng đem mặt của ta chữa khỏi sao?
Chưa thử qua, khó mà nói.
Phu quân muốn hay không tại thiên khung nữ đế trên thân thử một chút?
Như thế nào thí?
Giống như hôm đó phu quân dùng thần thú chi huyết bôi lên tại trên mặt ta,
nàng đã trúng luân hồi tổn thương, dựa vào cái này điểm huyết chỉ sợ không dùng được, biện pháp tốt nhất lại không thích hợp.
Phu quân, biện pháp tốt nhất là cái gì?
Hợp thể, ta đem thần thú huyết mạch chuyển thừa cho nàng, để cho nàng nắm giữ niết bàn chi huyết, dạng này nàng tay cụt có thể sẽ trùng sinh, nhưng ta cũng không có niềm tin tuyệt đối, muốn thử mới biết được, bất quá ta cùng với nàng không quen, không tốt thí.
Phu quân, ta có thể giới thiệu các ngươi quen biết, ngươi tại toái tâm cốc đợi một thời gian ngắn, cùng với nàng làm quen một chút.
Nương tử, ta không có nhiều thời gian như vậy dừng lại à, tại trong vòng một năm này,
ta phải tận lực đem cảnh giới tăng lên, bởi vì một năm sau đó luân hồi chi chủ liền sẽ ngóc đầu trở lại. Phu quân, Ngọc Cơ Thiên Phú rất tốt, tin tưởng nàng lại là ngươi một cái cường đại trợ lực. Nương tử nhất định phải đem ta cùng với nàng tác hợp đến cùng một chỗ a. Trên thế giới này chỉ có phu quân có thể xứng với Ngọc Cơ. Nương tử đối với nàng đánh giá rất cao. Chúng ta cùng một chỗ chờ đợi nhiều năm như vậy, ta không muốn để cho phu quân bỏ lỡ nữ nhân tốt như vậy, cũng không muốn để cho Ngọc Cơ bỏ lỡ phu quân nam nhân tốt như vậy. Hắn có ngươi dạng này minh hữu, ta có ngươi dạng này nương tử, thật là phúc khí của chúng ta. Phu quân, chúng ta ngày mai liền đi tìm Ngọc Cơ. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Phu quân thật hảo. Phù Diêu chủ động hướng Ái Lang đưa lên môi thơm. Hai người tình cảm trong nháy mắt bộc phát, lại độ ôm nhau hôn nhau, hảo thành một người. Sáng sớm hôm sau, hai người gần như đồng thời tỉnh lại. Lãnh Hoa Niên tại Phù Diêu trắng nón cái trán như ngọc nhẹ nhàng hôn một cái nói, nương tử, muốn hay không dậy rồi? Phu quân, ta không nỡ, cũng không muốn đứng lên, nhưng hôm nay chúng ta muốn đi Toái Tâm Cốc. Cái kia đứng lên đi, ta giúp phu quân thay quần áo. Làm phiền nương tử. Phù Giao nữ đế, lần thứ nhất như thế phục dịch nam nhân, động tác của nàng rất xa lạ, nhưng nàng thích thú, bởi vì nàng yêu nam nhân này. Hai người tới đỉnh giữa hồ thời điểm, gấm sắt đã chuẩn bị kỹ càng đồ ăn sáng. Dùng xong đồ ăn sáng, Lãnh Hoa Niên cùng chúng nữ cáo biệt, trực tiếp mang theo Phù Diêu ra tiểu thế giới. Kim sắc đằng xà trơ mắt nhìn Lãnh Hoa Niên dắt tay Phù Diêu xuất hiện tại U Minh Khe. Ngươi, các ngươi nhìn xem hai người mười ngón đan sen, tình cảm liên tục bộ dáng, Kim sắc đằng xà U Minh cảm giác chính mình giống như thiếu sót một đoạn ký ức, nếu không thì hai người như thế nào đột nhiên liền đi tới cùng một chỗ. U Minh muốn hỏi nhiều vài câu cũng không tiện, phía trước cùng Lãnh Hoa Niên hờn dỗi, hai người muốn mỗi người một ngả. Đây là nương tử của ta Phù Diêu. Nương tử, các ngươi phía trước không phải đã sinh đã tử. Đánh là thân mắng là yêu, chúng ta bây giờ là người một nhà. U Minh nghe vậy chỉ có một cái cảm giác, đó chính là thất vọng mất mát. Rõ ràng cùng người này đã nói muốn mỗi người một ngả, kết quả trong lòng mình lại lên bọn sóng. Cáo tử. Lãnh Hoa Niên nói xong liền lôi kéo Phù Liêu tay đạp không dựng lên. Các người đi chỗ nào? Lãnh Hoa Niên liếc mắt nhìn U Minh, thản nhiên nói xong rồi mỗi người một ngả, cũng không cần quản đông quản tây, người không biết còn bằng vào chúng ta có quan hệ gì, ngươi tất nhiên muốn biết, vậy thì rất tốt, ta muốn tặng cho ta nương tử về nhà. Lãnh Hoa Niên nói xong liền lôi kéo Phù Diêu cũng không quay đầu lại phi thuyền. Phu quân có phải hay không ưa thích U Minh? Chúng ta đã mỗi người một ngả. Thế nhưng là phu quân vừa rồi khẩu khí rõ ràng đối với nàng vẫn là có mấy phần oán hận. Ai? Không đề cập nữa. Như thế nào, phu quân cứ như vậy từ bỏ nàng, đây chẳng phải là rất đáng tiếc, vừa rồi ta rõ ràng cảm thấy U Minh đối với phu quân có ý tứ. Nương tử lại phải là người mai mối. Nào có, phu quân đây chính là thần thú đằng xà. Ta đã có đằng xà huyết mạch. Càng nhiều càng tốt đi. Ngươi thật đúng là tốt nương tử. Phu quân, có thích hay không? Ưa thích ngược lại là ưa thích, bất quá ta có chút sợ ngươi. Phu quân sợ ta cái gì? Ngươi luôn đem ta giao cho những nữ nhân khác, ta sợ ngươi căn bản vốn không yêu ta a. Khanh khách, nghĩ không ra phu quân cũng có không tự tin thời điểm. Đồ ngốc, ngươi là ta nam nhân đầu tiên, cũng là ta cái cuối cùng nam nhân, càng là ta một cái duy nhất nam nhân. Đêm qua ta cái dặn gì, chẳng lẽ phu quân không cảm giác được? Ai bảo ngươi đem ta tặng cho người khác? Lời thuyết minh ta đối với phu quân là chân ái. Hai người bên cạnh bay vừa trò chuyện nữ tử, Toái Tâm Cốc ở nơi nào? Tại Vạn Thú Thần Vực vùng cực nam, một cái so sánh sơn cốc bí ẩn, chúng ta vì tự thân an toàn, khẳng định muốn tìm vắng vẻ chỗ. Hai người tận lực bay cao, miễn cho ở người khác địa bàn cùng người phát sinh xung đột, mặc dù Lãnh Hoa Niên bây giờ không sợ phiền phức, nhưng bây giờ mọi việc quân thân, cũng không cần thiết đi gây chuyện chậm trễ tiến trình. Hai người một đường bay đến Vạn Thú Thần Vực vùng cực nam, nếu không phải là Phù Diêu dẫn đường, cái bí ẩn này sơn cốc thật đúng là không dễ dàng bị phát hiện. Phu quân, phía trước chính là Toái Tâm Cốc. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, Phù Diêu run lên trong lòng. Phu quân, không tốt, xảy ra chuyện, chúng ta nhanh đi. Hai người tăng thêm tốc độ xông vào Toái Tâm Cốc, tiếp đó liền thấy một màn kinh khủng. Một cái phong hoa tuyệt đại cụt một tay nữ tử đang đối mặt Kim Ô, Thanh Loan hai đại thần thú. Vừa rồi hai đại thần thú liên thủ đem cụt một tay nữ tử phòng hộ kết giới bắn cho phá. Nhìn ngươi có mấy phần tư sắc, bản thái tử không so đo ngươi là tàn phế, suy nghĩ cùng ngươi kết cái hạ xương nhân duyên, không nghĩ tới ngươi không biết điều như vậy, ngươi thành công chọc giận bản thái tử, hôm nay bản thái tử muốn tới cái tiền dâm hậu sát. Hạo Dương, tính toán, làm như vậy còn có thể thống. Thanh Loan thái tử Thanh Dương ở một bên khuyên giải nói. Thanh Dương, sợ cái gì, một cái tàn phế mà thôi, cũng không phải thần thú. Tại cái này Toái Tâm Cốc muốn giết chết nàng còn không giống như giẫm chết con kiến. Hạo Dương nam nhân bà mẹ mẹ có thể thành thị tên đại sự, cùng lắm thì ta uống đầu này canh, đằng sau ngươi cũng uống, ngươi đừng nói, này nương môn mặc dù thiếu đi cánh tay, cái kia dáng người khuôn mặt thực sự là tuyệt, mấu chốt là tu vi này cũng không thấp, lấy một chọi hai, cùng chúng ta chọc cười nửa ngày, chúng ta thế mà không gặp nàng cầm xuống, đây vẫn là chuyện đi, chúng ta nào còn có mặt mũi, lên đi. Kim Ô thái tử Hạo Dương vung tay lên, chuẩn bị đem cụt một tay mỹ nhân cưỡng ép cầm xuống. Chương 1446 Thiên Khung Nữ Đế. Chương 1446 Thiên Khung Nữ Đế. Thanh Loan thái tử Thanh Dương còn có mấy phần tinh thần trọng nghĩa, hôm nay hắn đi theo Kim Ô thái tử, thuần túy là bị hắn mang vào hố. Hai nam nhân đánh một cái cụt một tay nữ nhân, Thanh Loan thái tử suy nghĩ một chút đều cảm thấy mất mặt, phía trước đơn đả độc đấu cũng coi như, bây giờ hai đánh một, bị người phát hiện cái kia so thua còn khó có thể, lại càng không cần là người. Kim Ô thái tử Hạo Dương có thể không quản được nhiều như vậy. Kim Ô liệt diễm. Kim Ô thái tử phóng ra liệt diễm đem cụt một tay mỹ nhân toàn bộ bao vây lại. Đấu nửa ngày, một tay mỹ nhân một cánh tay nan địch hai tay, linh lực càng là đến khô kiệt biên giới, tiếp tục như vậy,
chịu đục là tránh không khỏi. Cụt một tay mỹ nhân bắt đầu áp dụng lối đánh liều mạng, nàng là chạy lưỡng bại câu thương, thậm chí là đồng quy vu tận mà đi. Kim Ô thái tử tự nhiên là đã nhìn ra, âm tàn nói, muốn chết không dễ dàng như vậy, ngươi dù là chết, hôm nay thi thể của ngươi ta cũng sẽ không bỏ qua, kỳ thực chết cùng sống cũng không có bao nhiêu khác biệt, lao tử hôm nay liền muốn xả cơn giận này, bị bản thái tử vừa ý là vinh hạnh của ngươi, đã ngươi không biết điều, vậy ngươi chỉ xứng bản thái tử gió táp mưa rào một dạng trả thù. Ba, ba. Cụt một tay mỹ nhân quanh thân trong suốt phòng hộ kết giới chịu không được Kim Ô liệt diễm tiêu đốt, đã bắt đầu xuất hiện giống mạng nhện vết dạng. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Phù Diêu mang theo Lãnh Hoa Niên bay vào Toái Tâm Cốc. Dừng tay. Phù Diêu bên cạnh gầm thét, bên cạnh phóng tới Kim Ô thái tử. Lãnh Hoa Niên cùng với nàng tốc độ nhất trí, bay ở nàng bên người, Chu Thiên kiếm đã triệu hoán nơi tay. Mắt thấy sắp cầm xuống cụt một tay mỹ nhân, Kim Ô thái tử đang đắc chí vừa lòng, không nghĩ tới đột nhiên giết ra hai người. Thanh Dương, còn thất thần làm gì, giúp ta ngăn trở hai người này, ta trước cầm xuống cụt một tay mỹ nhân. Kim Ô thái tử hướng về phía một bên toàn trình sức sở Thanh Loan thái tử đạo. Thanh Loan thái tử nhíu nhíu mày, cảm giác không lớn rượu. Kim Ô thái tử xa xa đánh giá thấp Phù Diêu cùng Lãnh Hoa Niên tốc độ. Ngay tại hắn phát lực, Kim Ô liệt diễm triệt để phá hủy cụt một tay mỹ nhân thủ hộ che chắn, Phù Diêu đã đuổi tới, nàng ôm chặt lấy cụt một tay mỹ nhân vọt tới một bên. Chí đạo Kim Ô liệt diễm tại vừa rồi cụt một tay mỹ nhân đứng yên vị trí nổ bể ra tới. Kim Ô thái tử mắt thấy con vịt đã bị lột chín bay đi mất, tức thiếu chút nữa tại chỗ nổ tung. Lãnh Hoa Niên có thể không quản được hắn là cái gì Kim Ô thái tử, trực tiếp điểm đốt thần thú huyết mạch. Ngang, bang, giống. Ba tiếng thần thú tê minh, Lãnh Hoa Niên đỉnh đầu hiện lên thần long, phượng hoàng, kỳ lân ba đạo thần thú hư ảnh đồ đằng, Lãnh Hoa Niên cảnh giới từ hồng mông cảnh tầng 5 trực tiếp đột phá đến hồng mông cảnh 8 tầng. Ngay tại mấy người bị Lãnh Hoa Niên khí thế kinh động đến thời điểm, Lãnh Hoa Niên trực tiếp liền ra tay rồi. Chu Thiên nhất kiếm, Thạch Phá Thiên Kinh một kiếm trực tiếp đâm trúng Kim Ô thái tử hạo dương ngực. Ngươi dám? Kim Ô thái tử ôm hận phun ra một ngụm máu tươi. Lãnh Hoa Niên cho là hắn tại trước khi chết muốn của bạo, liều mạng nhất kích. Vậy mà phía trước đột nhiên dâng lên một đám lửa, một hồi khói đen đi qua nào còn có Kim Ô thái tử cái bóng, Lãnh Hoa Niên không lưng nhặt lên trên mặt đất một cây lông chim vàng, một đám lửa đưa nó đốt thành cho bụi. Thế mà để cho hắn chạy. Lãnh Hoa Niên có chút không cam tâm, bất quá nghĩ đến loại này thần thú chủng tộc, lúc nào cũng có chút kỹ năng bảo vệ tính mạng. Lãnh Hoa Niên giơ lên kiếm chỉ hướng Thanh Loan thái tử Thanh Dương nói, ngươi cuối cùng không có gì kỹ năng bảo vệ tính mạng đi, hôm nay ngươi sẽ phải giải thích tại nơi này. Thanh Loan thái tử trong lòng rung động, Kim Ô thái tử ngăn không được người này một kiếm, cái kia càng không được. Công tử chấm đã, ta là Thanh Loan thái tử Thanh Dương, chuyến này tuyệt không ác ý. Thanh Loan thái tử hay là muốn dùng ngôn ngữ cứu vãn một chút. Thả hắn đi a. Hắn đồng thời không có nối giáo cho giặc, bằng không thì ta đã vẫn lạc. Cụt một tay mỹ nhân hướng về phía Lãnh Hoa Niên, vừa nói vừa đánh giá cái này xinh đẹp người trẻ tuổi. Ngươi đi đi. Lãnh Hoa Niên ngược lại là người ân oán phân minh, đem Chu Thiên kiếm thu vào, đương nhiên chủ yếu hơn nguyên nhân là hắn cùng Thanh Loan rất có ngọn nguồn, trong nhà còn có hai cái Thanh Loan đâu. Xin hỏi công tử tôn tính đại danh. Thanh Loan quá tử khí độ không tệ, cũng không có gấp gáp lật đật đảo tẩu. Lãnh Hoa Niên, ta Thanh Dương hôm nay thiếu Lãnh công tử một cái đại nhân tình, ngày sau nhất định báo đáp. Báo đáp thì không cần, ta nhìn ngươi một thân chính khí, như thế nào cùng Kim Ô nhập bọn với nhau. Ai, nói rất dài dòng, ngày khác có cơ hội lại cùng công tử một lần, cáo tử. Thanh Loan thái tử hướng về Lãnh Hoa Niên cung kính thi lễ, hướng về Phù Diêu cùng cụt một tay mỹ nhân khẽ gật đầu sau đạp không rời đi. Bây giờ toàn bộ Toái Tâm Cốc lại chỉ có ba người. Phù Diêu mắt thấy cụt một tay mỹ nhân sắc mặt trắng bệnh, nàng đây là linh lực khô kiệt, cũng thụ một chút nội thương. Phù Diêu đem cụt một tay mỹ nhân đỡ đến trên một tảng đá lớn ngồi xuống. Cụt một tay mỹ nhân nhìn chằm chằm Phù Diêu khuôn mặt kinh ngạc nói, mặt của ngươi như vậy được sao? Như thế nào, ngươi còn nhớ ta cả một đời cái kia quỷ bộ dáng không người nhận ra sao? Không phải, Phù Diêu ta không phải là ý tứ này, ta vì ngươi cao hứng, chỉ là ngươi làm như thế nào? Tốt, ta tới trước giới thiệu cho các ngươi một chút, đây là Lãnh Hoa Niên, phu quân của ta, đây là Thiên Khung Nữ Đế Ngọc Cơ. Ngươi cứ như vậy đi ra ngoài một chuyến, ngay cả phu quân đều tìm đến. Ta nếu không phải là bởi vì gặp phải phu quân ta, ta mặt mũi này cũng tốt không được. Phù Diêu, ngươi nhanh nói cho, ngươi là thế nào sẽ khá hơn? Phu quân ta nắm giữ 18 loại thần thú huyết mạch, vừa rồi ngươi cũng thấy đấy, hắn thời điểm chiến đấu đốt lên thần long, phượng hoàng, kỳ lân tam đại thần thú huyết mạch, bất quá mặt của ta có thể khôi phục, chủ yếu là dựa vào vô kiếp niết bàn đàn tiêu trừ ta luân hồi tổn thương, tiếp đó dựa vào phượng hoàng niết bàn chi huyết để cho ta bên trên khuôn mặt thương tích khép lại, để cho da thịt niết bàn chủ sinh. Ngọc Cơ một chút nghe mê mẫn. Lãnh Hoa Niên lúc này mới quan sát tỉ mỉ này trước mắt cái này cụt một tay mỹ nhân, nàng ngoại trừ thiếu đi một tay, còn lại vô luận dung mạo vẫn là dáng người, cũng là đẹp đến mức tận cùng, những năm này mặc dù qua đã quen thời gian khổ cực, nhưng khí chất vẫn như cũ cao quý. Ngọc Cơ, ngươi có muốn hay không để cho tay cụt mọc lại? Phù Diêu lời mới vừa ra miệng, Ngọc Cơ liền không tự chủ được đốt lên đầu tới. Nếu như nói khuôn mặt bị hủy dung là Phù Diêu cả đời đau, cái kia tay cụt chính là Ngọc Cơ đời này lớn nhất tiếng mới. Ta tay cụt có thể sống lại sao? Chỉ cần phu quân ta nguyện ý, ngươi tay cụt liền có thể trùng sinh, bất quá vô kiếp niết bàn đàn cùng niết bàn chi huyết quá mức chân quý, không phải mình thân nhất thân nhân, chỉ sợ ta phu quân không tốt cho ngươi. Thân nhất thân nhân? Ngọc Cơ tâm dần dần nguội đi, chính mình cùng Lãnh Hoa Niên không thân chẳng quen, hắn chính xác không có lý do giúp mình. Nhưng ta cũng không nhận ra phu quân ngươi, chớ nói chi là cái gì thân nhân. Đồng ngốc, ngươi gả cho Hoa Niên, không được hay sao thân nhân của nàng sao? Ta Ngọc Cơ len lén nhìn Lãnh Hoa Niên, cúi đầu nói khẽ,
Lãnh công tử làm sao để ý ta một cái tứ chi không hoàn toàn nữ nhân?
Ngọc cơ, mặt của ta đáng sợ như vậy, nhưng ta phu quân như cũng không chế ta, hắn giúp ta chữa khỏi, ta cũng khôi phục dung mạo, mặt của ngươi thật tốt, chỉ cần tay cụt mọc lại, vậy ngươi y nguyên vẫn là lấy trước kia cái đẹp nhất thiên khung nữ đế.
Chương 1447 niết bàn trùng sinh, chương 1447 niết bàn trùng sinh, ta không dám tùy tiện đáp ứng, cũng không tốt dễ dàng đáp ứng, chờ ta cùng Lãnh Hoa Niên riêng phần mình suy nghĩ kỹ càng rồi nói sau.
Ngọc cơ trong lòng bằng phẳng, Lãnh Hoa Niên đương nhiên liếc thấy rõ ràng. Hắn đi đến Ngọc cơ trước mặt nói, ta trước tiên giúp ngươi trị liệu à, chúng ta sự tình sau này hay nói, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, trộn lẫn lợi ích quan hệ càng không phải là ta mong muốn.
Đa tạ công tử. Gặp Lãnh Hoa Niên tay cầm tốt như vậy một bộ bài, một điểm không có nắm chính mình, Ngọc cơ không khỏi coi trọng hắn một mắt, bất quá lập tức tưởng tượng, lòng của nàng lại nguội đi. Có lẽ là hắn căn bản chướng mắt chính mình thân thể này có thiếu người a, suy nghĩ một chút cũng phải, đối phương muốn dung mạo có dung mạo, muốn huyết mạch có huyết mạch, muốn thiên phú có thiên phú, chính mình là kém chút rơi xuống nữ đế, bây giờ chẳng những không có cái gì, còn thiếu một cánh tay. Nghĩ đến nơi đây, Ngọc Cơ cũng liền thản nhiên, nàng không yêu cầu xa vời chính mình có phù diêu như vậy tốt số, chính nàng cũng không biết chính mình sẽ đi đến một bước nào, nếu như có thể tay cụt mọc lại, nàng một đời cô độc cũng nhận.
Không cần phải khách khí, phù diêu là nương tử của ta, ngươi là phù diêu hảo hữu, trên lý luận tới nói, ngươi cũng vẫn là hảo hữu của ta. Ta này liền nghĩ biện pháp giúp ngươi trị liệu tay cụt.
Làm phiên công tử. Trở về phòng bên trong đi trị liệu a.
Phù Diêu ra hiệu hai người vào nhà.
Lãnh Hoa Niên cùng Ngọc Cơ gật đầu.
Phù Diêu cùng Ngọc Cơ tại Toái Tâm Cốc xây hai căn nhà gỗ, một người một tòa, bên trong bảy biện cùng bố trí đều rất khảo cứu. Nếu không phải bởi vì hai người thụ luân hồi tổn thương, một cái bị hủy dung, một cái tay cụt, bằng thực lực của các nàng nguyên bản muốn thiết lập hai cái tông môn, thậm chí hai cái đế quốc đều là có khả năng. Bất quá các nàng lại không nghĩ xuất đầu lộ diện, không muốn gặp người. Hai người tại Toái Tâm Cốc xây hai căn nhà gỗ ẩn cư xuống dưới. Cả ngày cùng bệnh tật làm chống lại, qua nhiều năm như thế sớm đã thể xác tinh thần đều bệnh.
Phu quân, Ngọc Cơ liền giao cho ngươi.
Lãnh Hoa Niên gật đầu một cái, cùng Ngọc Cơ tiến vào nàng nhà gỗ, Phù Diêu trở lại chính mình nhà gỗ, đem gian phòng lại tốt dễ thu dọn qua một lần, cái này nhà gỗ đem lần thứ nhất có nam nhân đi vào, mà nam nhân này đúng là mình phu quân.
Ngọc Cơ dẫn Lãnh Hoa Niên tiến vào nhà gỗ, mặc dù Lãnh Hoa Niên là đột nhiên vào nhà, nhưng trong phòng vẫn là không nhiễm trần thế.
Nghĩ không đến ngươi chỉ có một cánh tay, lại đem trong phòng dọn dẹp như vậy sạch sẽ. Nơi mình ở cũng nên tốn chút tâm tư lộng thoải mái dễ chịu chút, như thế mới đúng nổi chính mình. Phù Diêu trong phòng cũng giống vậy nhẹ nhàng khoan khoái.
Hai người các ngươi mặc dù nhục thể tổn thương, nhưng tinh thần tốt vô cùng.
Miễn cưỡng vui cười thôi, bất quá bây giờ Phù Diêu tốt, cũng tìm được nơi trở về của mình, ta vì nàng cảm thấy cao hứng.
Ngọc Cơ, ngươi cũng sẽ tốt lên.
Kính nhờ, ta có thể nhìn một chút ngươi tay của sao?
Ân.
Ngọc Cơ tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp không hiểu đỏ lên.
Nàng sau khi bị thương cũng là mặc ống tay áo, cái này sẽ đem cổ áo chậm rãi giải khai, đem tay cụt từ cổ áo lộ ra.
Trắng non da thịt như ngọc, cánh tay phải nơi bả vai bị cùng nhau cắt đứt, Lãnh Hoa Niên nhìn trong lòng vừa chấn kinh lại thương tiếc.
Người cắt là cánh tay phải, còn cắt triệt để như vậy, sinh hoạt nhất định rất không tiện a.
Ân, lúc bắt đầu rất không quen, về sau liền luyện tay trái, bây giờ ta coi mình là thuận tay trái.
Ta liền không lãng phí thời gian, người giống như Phù Diêu đều bị luân hồi tổn thương, không đem thể nội luân hồi chi lực triệt để tiêu trừ, người tay cụt là vĩnh viễn không cách nào sống lại.
Người có thể tiêu trừ luân hồi chi lực, có phải hay không?
Trong mắt Ngọc Cơ tràn đầy chờ đợi.
Đạo tổ Huyền Yên cũng thụ luân hồi tổn thương, so ngươi nghiêm trọng nhiều. Phù Diêu cùng ngươi thương không sai biệt lắm, các nàng ta đều chữa khỏi, trở thành người bình thường, ngươi, ta cũng có lòng tin chữa khỏi.
Vậy làm phiền ngươi.
Lãnh Hoa Niên lấy ra một hạt vô kiếp niết bàn đan phóng tới Ngọc Cơ lòng bàn tay.
Ngọc Cơ nhìn mình lòng bàn tay viên này hỏa hồng dược hoàn, tim đập rõ ràng gia tốc, nàng cảm giác đây chính là Lãnh Hoa Niên nói tới vô kiếp niết bàn đan.
Ngọc Cơ, đây chính là vô kiếp niết bàn đan, muốn loại trừ thể nội luân hồi tổn thương, liền muốn phục đan này.
Đa tạ.
Ngọc Cơ biết đan này chỗ chân quý, một khi đem đan này ăn vào, vậy nàng đời này đều đem thiếu Lãnh Hoa Niên một cái trả không hết thiên đại nhân tình.
Bất quá nàng vẫn là nghĩa không phản cố nuốt vào vô kiếp niết bàn đan,
chỉ cần có thể tay cụt mọc lại, làm Lãnh Hoa Niên nương tử báo ân cố nhiên tốt, cho dù cho hắn làm trâu làm ngựa, cũng so bây giờ cơ thể tàn khuyết không đầy đủ muốn mạnh.
Vô kiếp niết bàn đan giống như là tại trong bụng nổ tung, dược lực trong nháy mắt đến toàn thân kinh mạch.
Thụ luân hồi tổn thương là một loại vô tận dày vò, Ngọc Cơ vai phải vết thương, cùng Phù Diêu khuôn mặt, giống như huyền yên cơ thể, mỗi ngày thụ lấy vô tận dày vò.
Vô kiếp niết bàn đan vào trong bụng, Ngọc Cơ chợt cảm thấy vai phải chỗ đau mỗi ngày nhói nhói tại dần dần biến mất.
Lãnh Hoa trẻ tuổi an ủi Ngọc Cơ vai phải vết thương, Ngọc Cơ toàn thân run lên, một là bởi vì da thịt của nàng chưa bao giờ có nam nhân đụng vào qua, hai là bởi vì chỗ này đều đau chết lặng.
Vương lòng, rất nhanh rồi cũng sẽ tốt thôi, Phù Diêu khuôn mặt ngươi cũng thấy đấy.
Ân, không nghĩ tới mặt của nàng khôi phục hảo như vậy, căn bản nhìn không ra trước đó bị hủy dung qua.
Vậy ta muốn bắt đầu giúp ngươi trị liệu tay cụt.
Làm phiền.
Ngọc Cơ, ta chữa thương phương pháp rất đặc thù, ta phải dùng chủy thủ đem ngươi nơi bả vai đã khép lại vết thương hoàn toàn cắt, ngươi chớ khẩn trương, trước đây ta cũng là đem Phù Diêu khuôn mặt dùng chủy thủ cắt vỡ.
Tất cả nghe theo ngươi.
Hảo.
Lãnh Hoa Niên lấy chủy thủ ra, đem Ngọc Cơ nơi bả vai đã mọc tốt vết thương một lần nữa cắt.
Ngọc Cơ trong tính tình cũng có sự quyết tâm, nàng không những một tiếng không hừ, con mắt còn không nháy một cái nhìn chằm chằm Lãnh Hoa Niên động tác trong tay.
Ngọc Cơ trên bả vai vết thương bị hoàn toàn cắt, máu tươi tại hướng xuống trôi, Lãnh Hoa Niên cũng không có phong bế huyệt vị của nàng cầm máu, mà là cắt vỡ bàn tay của mình, để cho máu của mình chảy tới nàng thụ thương trên bờ vai.
Khi Lãnh Hoa Niên máu của thần thú vừa chạm vào đụng tới Ngọc Cơ bả vai vết thương,
kỳ tích xảy ra, Ngọc Cơ trên bả vai huyết không còn chảy xuống, tương phản đi theo Lãnh Hoa Niên máu của thần thú một lần nữa chui vào Ngọc Cơ bả vai miệng vết thương. Ngọc Cơ kích động ngừng thở, nhìn xem cái này rõ ràng trái ngược lẽ thường chẳng cảnh, nàng ngược lại thấy được hy vọng. Thần thú huyết mạch, Niết Bàn chi huyết không để cho Ngọc Cơ thất vọng, nàng cảm giác bả vai vết thương càng ngày càng ngứa, Lãnh Hoa Niên máu của thần thú đang kéo dài bị bả vai nàng vết thương hấp thu, có loại nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa ý tứ. Tay cụt thật sự tại trùng sinh, Ngọc Cơ xoa bóp một cái con mắt, bởi vì nàng thực sự không tin mình nhìn thấy, cái kia so ngộng còn muốn hư ảo. Tay cụt đang từng chút lớn lên, Ngọc Cơ liền hô hấp đều ngừng lại rồi. Lãnh Hoa Niên máu của thần thú liên tục không ngừng mà chạy tới trùng sinh chỗ cánh tay. Bất quá một lần này trị liệu so dĩ vãng bất kỳ lần nào đều phức tạp, đều tốn thời gian. Cánh tay, khuỷu tay, phía dưới cánh tay, cổ tay, bàn tay, ngón tay, một đường tái sinh xuống, Ngọc Cơ toàn bộ cánh tay phải đều khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu. Lãnh Hoa Niên chẳng cả hao tốn 12 canh giờ, cái này 12 canh giờ hai người cũng là không nghỉ ngơi, Lãnh Hoa Niên còn muốn nhìn chằm chằm vào, con mắt đều ngao đỏ lên. Ngọc Cơ xem ở trong mắt, đi tạp trong lòng. Chương 1448 Hoàn Mỹ Ngọc Cơ, chương 1448 Hoàn Mỹ Ngọc Cơ tốt, đại công cáo thành, Ngọc Cơ, về sau ngươi chính là một người nữ nhân hoàn mỹ. Đa tạ, ngươi lớn như thế ân tình, ta thật không biết nên như thế nào báo đáp ngươi, nếu như ngươi không chê, ta nguyện bắt chước phù diêu, khi ngươi nương tử. Ta làm sao sẽ chê, ngươi cũng không biết ngươi có thật đẹp, trong lòng ta nhưng yêu thích, bằng không ta có thể không nỡ một khỏa vô kiếp niết bàn đan. Hoa Niên, vô kiếp niết bàn đan có phải hay không rất chân quý? Ân, tài liệu rất khó gặp đủ. Có phải hay không một khỏa đan dược so ta một người còn chân quý? Làm sao lại thế? Trong lòng ta ngươi so đan dược chân quý nhiều. Vì cái gì? Bởi vì ngươi là nương tử của ta nha. Nương tử của ta đương nhiên là chân quý nhất. Hoa Niên, ta nguyện ý làm nương tử của ngươi, không riêng gì vì cảm ơn, ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi bắt đầu đối với ngươi liền có hảo cảm. Thật sự, ngươi nhóm lửa tam trọng thần thú huyết mạch bắt đầu từ thời khắc đó, sâu đậm rung động ta, ta hy vọng về sau phu quân của mình cũng là dạng này cái thế anh hùng. Đương sau đó, để ta làm ngươi cái thế anh hùng vừa vặn rất tốt. Ân Ngọc Cơ túi đầu nhẹ nhàng lên tiếng. Ngọc Cơ, tay của ngươi thế nào? Tới, hoạt động một chút xem, nhìn có cái gì khó chịu. Lãnh Hoa Niên đỡ lấy Ngọc Cơ cánh tay ngọc, nàng bây giờ toàn bộ cánh tay ngọc còn không có bỏ vào ống tay áo, để quan sát. Ngọc Cơ tay theo Lãnh Hoa khuỷu tay khúc, duỗi thẳng, không có cái gì khó chịu. Hoa Niên, ta rất khỏe, chỉ là đột nhiên nhiều cánh tay, trong thời gian ngắn ngược lại không thích ứng, cũng không phải không thích ứng, cái loại cảm giác này rất khó ngôn ngữ. Chẳng mấy chốc sẽ thích ứng, Ngọc Cơ, trước ngươi nói là lời thật lòng sao? Thật lòng, ta có thể lặp lại lần nữa, lòng ta cam tình nguyện trở thành nương tử của ngươi, nếu như ngươi thích. Ta đương nhiên ưa thích. Lãnh Hoa Niên kéo một chút Ngọc Cơ cánh tay phải, Ngọc Cơ một chút đụng vào Lãnh Hoa Niên trong ngực. Lãnh Hoa Niên đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực. Ngọc Cơ nhịp tim gia tốc, nàng phía trước tuy là Thiên Khung Đế quốc nữ đế, nhưng nàng chưa bao giờ cùng nam nhân khoảng cách gần như vậy tiếp xúc qua. Một trái tim bịch bịch nhảy không ngừng. Ngọc Cơ, ngươi thật giống như có chút khẩn trương. Ngươi cảm thấy? Tâm của ngươi đều nhanh nhảy đến trên người ta có thể cảm giác không thấy sao? Nhường ngươi chê cười. Ta rất ưa thích, lời thuyết minh ngươi không chút cùng người từng lui tới. Chưa từng có. Đây vẫn là ta lần thứ nhất bị một cái nam nhân ôm vào trong ngực, nếu không phải ta đem ngươi trở thành làm tương lai phu quân, ta định sẽ không như vậy. Vậy ta nhặt được bảo. Lãnh Hoa Niên đưa tay bưng lấy Ngọc Cơ gương mặt tuyệt mỹ, Ngọc Cơ còn tại phỏng đoán Lãnh Hoa Niên muốn làm gì, nàng gái kia mềm mại môi anh đào đã bị Lãnh Hoa Niên một ngụm mút lên. Nên tới vẫn là tới. Vì thế trước mắt là nam nhân chính mình yêu thích. Ngọc Cơ vốn chỉ muốn chính mình chỉ có một cả đời, không nghĩ tới gặp phải Lãnh Hoa Niên, ý nghĩ này bị triệt để phá bỡ. Dài răng giật một hôn, giống như đã trải qua một thế kỷ. Rời môi lúc, Ngọc Cơ trực tiếp ôm Lãnh Hoa Niên, đem mặt gò má dán tại Lãnh Hoa Niên trên gương mặt, cũng không vẹn vẹn vì tìm kiếm thân mật, chủ yếu là không dám cùng Lãnh Hoa Niên ánh mắt đụng vào nhau. Không ai dám tưởng tượng, cũng không người dám tin tưởng, Đường Đường Thiên Khung nữ đế còn có như thế thẹn thùng một mặt. Nương tử, thẹn thùng rồi. Ngươi làm sao biết? Cảm giác à, vừa rồi thân thể của ngươi vẫn luôn là căng thẳng, có phải hay không vừa khẩn trương lại thẹn thùng? Ân. Lần thứ nhất cùng nam nhân dạng này tiếp xúc thân mật, chính ta trong lòng cái kia đạo cảm cũng rất khó đi qua. Nương tử, ta là phu quân của ngươi nha. Phu Quân Lãnh Hoa Niên tại trên lưng của nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ nói, "Tốt, nương tử, chúng ta từ từ sẽ đến, ta nguyện dùng một đời tới chờ ngươi." Ngọc Cơ cuối cùng chậm rãi buông ra Lãnh Hoa Niên, nàng lui về sau một bước, nhìn thẳng Lãnh Hoa Niên con mắt nói, "Phu quân, cảm ơn ngươi để cho ta trùng sinh. Nương tử, chúng ta đi đem cái này tin tức tốt nói cho phụ Diêu a, tin tưởng nàng chắc chắn tại vướng với ngươi." "Ân." Lãnh Hoa lớn tuổi phía trước nắm chặt nàng tay ngọc, mang theo nàng ra nhà gỗ. Phụ Diêu không có chờ tại chính mình nhà gỗ, mà là canh giữ ở Ngọc Cơ cửa nhà gỗ. "Ngọc Cơ, ngươi thực sự tốt." Nhìn thấy hai người đi ra, Phù Diêu tiến lên thận trọng bưng lấy Ngọc Cơ cánh tay phải, trái xem phải xem, không muốn thả xuống. Phu quân thực sự là lợi hại, dùng rượu thủ hồi xuân để hình dung, đã còn thiếu rất nhiều. Làm phiền nương tử một mực giữ ở ngoài cửa, lần này hai người các ngươi đều tốt rồi, cũng coi như là song hỷ lâm môn. Phu quân, ta ở ngoài cửa cách các ngươi gần, không mệt, ngược lại trong lòng có loại không nói ra được cảm giác thân thiết. Lãnh Hoa lớn tuổi phía trước đỡ dao động ủng đến trong ngực, tại bên thai nàng nói khẽ, ngoan. Hai người ôm rất tự nhiên, Ngọc Cơ bây giờ cũng so trước đó nhẹ nhõm nhiều. Phu quân, ngươi cùng Ngọc Cơ chung đụng như thế nào? Ngọc Cơ đã đáp ứng trở thành nương tử của ta. Thật sự a, vậy ta phải chúc mừng phu quân cùng Ngọc Cơ. Phú Diêu, Ngọc Cơ, các ngươi cảm thấy cái này Toái Tâm Cốc như thế nào?
Ngọc Cơ trầm tư chốc lát nói, nơi này không thể nói hảo, cũng nói không bên trên không tốt, trước đây ta cùng Phù Diêu tuyển nơi này, là bởi vì nơi này rất vắng vẻ, rất bí mật, tuyệt ít có người tới, chúng ta một cái là không muốn cùng ngoại nhân giao lưu, một cái cũng là vì tự thân an toàn cân nhắc. Vậy ta liền giúp hai vị nương tử làm quyết định, các ngươi cùng ta trở về tiểu thế giới a, tiểu thế giới hoàn cảnh so nơi này tốt, cũng so nơi này an toàn, bây giờ Trúc Long cũng tại tiểu thế giới, về sau Long Mẫu cùng đạo tổ đều biết vào ở tiểu thế giới. Phu quân, ta ngược lại đã là ngươi người, về sau ngươi ở đâu, ta ngay tại cái nào? Phù Diêu nói lời này không có áp lực chút nào, bởi vì cái này toái tâm cốc, nàng cũng không có gì có thể lưu luyến. Hai người đưa ánh mắt đều nhìn về Ngọc Cơ. Các ngươi nhìn ta làm gì, nơi này cũng không ta có thể lưu luyến, ta về sau cũng định viễn bồi Hoa Niên bên cạnh, chỉ mong Hoa Niên sẽ không chê ta phiền. Làm sao lại thế? Ta yêu nương tử còn không kịp đây. Phu quân, vậy chúng ta bây giờ liền tiến tiểu thế giới a. Ta giúp các ngươi đem cái này hai căn nhà gỗ mang vào tiểu thế giới như thế nào? Tốt, cái này hai căn nhà gỗ là chúng ta tại Thái Thượng Thiên duy nhất ký ức. Phù Diêu cùng Ngọc Cơ đều gật đầu đồng ý nói đi là đi, Lãnh Hoa Niên đem hai căn nhà gỗ rời vào tiểu thế giới. Phù Diêu đã tới tiểu thế giới, nàng cảm thấy tiểu thế giới hùng vĩ mà hoàn mỹ, Ngọc Cơ lần thứ nhất đi vào, cảm giác ánh mắt của mình có chút không đủ dùng. Phu quân, một hồi ta đi cùng gấm sắt các nàng cùng một chỗ chuẩn bị tiệc tối, ngươi bồi Ngọc Cơ bốn phía đi loanh quanh. Hảo. Phù Diêu vừa phi thân lên, lại ngừng trên không trung quay người đối với Lãnh Hoa Niên hô, "Phu quân, hôm nay tiệc tối tiêu chuẩn gì? Là tiệc ăn mừng vẫn là tiệc cưới?" Lãnh Hoa Niên nắm chặt Ngọc Cơ tay ngọc nói, "Nương tử, ngươi nói chúng ta tối nay động phòng như thế nào?" Ngọc Cơ tay ngọc nắm chặt Lãnh Hoa Niên tay, nói khẽ, "Hết thệ nhưng bằng phu quân làm chủ." Lãnh Hoa Niên nghe vậy đem Ngọc Cơ một cái nắm vào trong ngực, tại nàng mềm mại trên môi đỏ thật sâu một hôn, sau đó hướng về phía Phù Diêu nói, "Tiệc cưới." Chương 1449 tuyệt đại song tiểu chương 1449 tuyệt đại song tiểu biết rồi. Phù Diêu thực tình vì hai người cao hứng. Ngọc Cơ là nàng sống nương tựa lẫn nhau hảo hữu, Ngọc Cơ có thể tìm tới một cái dễ trốn trở về, nàng bị nàng cao hứng. Lãnh Hoa Niên là phu quân của nàng, Ngọc Cơ tư sắc cùng thiên phú đều tuyệt hảo, làm qua thiên khung nữ đế, có thể kém đến đi đâu, nàng giống như chính mình, đều có thể cho Lãnh Hoa Niên rất lớn trợ lực. Lãnh Hoa Niên rất hạnh phúc, nữ nhân đều của hắn rất có cách cục, mà Phù Diêu cách cục càng là lên như diều gặp gió, thật cao. Lãnh Hoa Niên ôm lấy Ngọc Cơ eo nhỏ nhắn phi hành trên không trung. Phu quân, tiểu thế giới thật lớn. Ân. Mỗi một cái người tiến vào đều nói như vậy, ngươi nhìn hoàn cảnh như thế nào? So Thái Thượng Tiên đẹp, linh khí cũng so Thái Thượng Tiên dư dả. Nhưng ngươi cùng chúng ta Hải Nhi về sau tại tiểu thế giới sinh hoạt không tính ủy khuất ta. Không. Không ủy khuất, ngươi muốn ta vì ngươi sinh Hải Nhi sao? Ngọc Cơ thân thể đột nhiên căng thẳng, nàng nghe được Hải Nhi có chút chân tay luôn cuống. Như thế nào, nương tử không nghĩ tới muốn sinh cái Hải Nhi sao? Không có, ta không nghĩ tới cánh tay của mình có thể khôi phục, cũng không nghĩ tới chính mình sẽ gặp phải một cái yêu thích nam nhân, thẳng đến gặp phải phu quân, tính mạng của ta quý tích bị cải thiện, chỉ là nói đến Hải Nhi, ta còn chưa kịp cân nhắc, nhưng ta nguyện ý vì phu quân sinh Hải Nhi, đó là chúng ta tình yêu chứng kiến. Hảo nương tử. Hai người ngừng trên không trung, ôm nhau đến cùng một chỗ, cũng hôn nhau đến cùng một chỗ. Đại nhân núi. Phù Tang thần thụ phía dưới. Ngược một cái lỗ thủng kim ô thái tử dưới thân phủ kín Phù Tang nhánh, đây là đang cho hắn kéo dài tính mạng. Chỉ có thể nói vô cùng thế thảm. Kim Ô Thái tử Hạo Dương mặc dù dựa vào bí pháp đem về Kim Ô tộc, bất quá lần này hắn cũng không chỉ ném đi nửa cái mạng. Kim Ô đại đế Hạo Thiên nhìn xem sinh tử chưa biết nhi tử, khẽ nhíu mày. Kim Ô công chủ Hạo Hi cái kia tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp lại có vẻ càng bình tĩnh. Kim Ô tộc Tam đại trưởng lão đang khoanh chân ngồi ở Kim Ô Thái tử bên cạnh, Tam đại trưởng lão trở thành một cái tam giác. Kim Ô đại đế chậm rãi đi đến Tam đại trưởng lão bên cạnh. Như thế nào? Khải bẩm đại đế, thái tử bị thần khí đâm bể tim, sống đến bây giờ đã có thể xưng kỳ tích, bây giờ thái tử đã hơi thở mong manh, nếu muốn cứu thái tử chỉ sợ phải vận dụng Kim Ô tộc trấn tộc chi bảo Đại Nhật thần đan. Đại Nhật thần đan. Kim Ô đại đế chậm rãi đưa ánh mắt chuyển hướng Kim Ô công chủ Hạo Hi. Hi Nhi, ngươi nghĩ sao? Việc này nhưng phải ngươi cái này Kim Ô tộc người thừa kế gật đầu. Phu hoàng, cứu người quan trọng. Hạo Hi mặc dù ngày thường trướng mắt Hạo Dương, nhưng hắn dù sao cũng là huynh trưởng của mình. Thủ thần đan. Kim Ô đại đế lời này là nói cho Phù Tang thần thụ nghe. Phù Tang thần thụ thân cây xuất hiện một cái hư ảo vòng xoáy, Kim Ô đại đế đem bàn tay tiến vòng xoáy móc ra một cái màu vàng đan dược. Tay hắn bóp đan dược chậm rãi đi đến Kim Ô thái tử bên cạnh, đem viên kia kim sắc đan dược bỏ vào Kim Ô thái tử nơi ngực. Kim Ô thái tử cơ thể lập tức cũng chậm chậm nở rộ hào quang. Chỉ trong chốc lát công phu, Hạo Dương chậm rãi mở mắt. "Phụ hoàng, an tâm nghỉ mấy ngày a. Hải Nhi đa tạ phụ hoàng ân cứu mạng ngươi cùng phụ hoàng cũng không cần phải khách sáo như thế." "Phụ hoàng, Hải Nhi ủy khuất ta." "Dương Nhi, đến tột cùng là ai đem ngươi thương thành dạng này?" "Phụ hoàng, Hải Nhi cùng Thanh Loan thái tử Thanh Dương nội nhập toái tâm cốc, không nghĩ tới bị ba người vây công, ngoại nhân trung quy là ngoại nhân." Thanh Loan thái tử ở một bên khoanh tay đứng nhìn, khiến Hải Nhi hai mặt tụ địch, bị người ám toán, bản thân bị trọng thương. Kim Ô thái tử một phen thêm mắm thêm muối, để cho người ngộ nhận là hắn là quả bất địch chúng mới bị thương, trên mặt hơi dễ nhìn một điểm. Lẽ nào lại như vậy, dám đem nhi tử ta bị thương thành dạng này? Kim Ô đại đế tức giận trong lòng. Phu hoàng, ngươi muốn vì Hải Nhi làm chủ a? Dương Nhi dự định như thế nào? Phu hoàng, chúng ta Kim Ô tộc nhất định muốn hung hăng trả thù Thanh Loan thái tử Thanh Dương. Dương Nhi, ngươi không đi trả thù thương ngươi người, vì cái gì vẹn vẹn muốn trả thù Thanh Loan thái tử? Kim Ô đại đế không biết đứa con trai này vì cái gì gắt gao để mắt tới Thanh Loan thái tử, làm tổn thương ta người tại toái tâm cốc, bất quá này lại chắc chắn chạy,
bọn hắn ta không biết, nhưng ta biết Thanh Dương, xem như Minh Hưu hắn thấy chết không cứu, so ba cái kia làm tổn thương ta người ghê tởm hơn, cho nên, phụ hoàng, Kim Ô tộc nhất định muốn trả thù hắn. Hắn nói thế nào cũng là Thanh Loan thái tử, ngươi nếu là động đến hắn, chính là cùng Thanh Loan tộc tuyên chiến, mặc dù chúng ta Kim Ô tộc thực lực tại Thanh Loan tộc phía trên, nhưng không có khả năng bởi vì chút chuyện này liền nhấc lên hai tộc đại chiến, dạng này lưỡng bại câu thương, vạn thú thần vực khác 18 đại chủng tộc đều nhạc kiến kỳ thành. Kim Ô đại đế lời nói để cho Kim Ô thái tử tâm lạnh một nửa. Phụ hoàng, không thể dùng sức mạnh, chúng ta có thể áp dụng chiến thuật quanh co. Kim Ô thái tử con ngươi đảo một vòng, ý tưởng xấu lại tới. Ngươi nói một chút ngươi ý nghĩ. Phụ hoàng, chúng ta Kim Ô tộc đi Thanh Loan tộc cầu hôn, để cho Thanh Loan công chúa gả cho ta, vừa vặn thân ta bị thương nặng, tổn thương nguyên khí nặng nề, lấy nàng nguyên âm, còn để cho thân thể của ta mau chóng khôi phục. Cắt. Kim Ô công chủ Hạo Hy nhịn không được khinh bị vị này không đỡ nổi hoàng huynh. Thanh Loan công chúa thanh ý gì thế, nhưng là Thanh Loan đại đế chân chính hòn ngọc quý trên tay, nàng thiên phú chắc tuyệt, tại Thanh Loan tộc địa vị cùng ngươi hoàng muội tại Kim Ô tộc địa vị không sai biệt lắm, Thanh Loan tộc có lý do gì đáp ứng ngươi? Kim Ô đại đế đối với này nhi tử nhìn vẫn tương đối thấu triệt. Phu hoàng nói là, hoàng huynh, ngươi cảm thấy ngươi xứng phải bên trên thanh ý kia sao? Kim Ô công chủ Hạo Hy ở một bên cũng không cho Kim Ô thái tử sắc mặt tốt. Ta làm sao lại không xứng với Thanh Loan công chúa? Ta là Kim Ô thái tử, phối Thanh Loan công chúa không phải môn đăng hộ đối sao? Ai? Đi cầu hôn nếu như bị cự tuyệt, hậu quả như vậy ngươi cân nhắc qua chưa? Phu hoàng, cho Hải Nhi tự mình đến nhà cầu hôn. Kim Ô thái tử gượng chống giữ đứng người dậy. Ngươi bộ dáng này còn có thể đi cầu hôn? Phu hoàng, vì Hải Nhi trung thân hạnh phúc, Hải Nhi cắn răng cũng muốn đọ sức một cái. Hảo, ngươi có thể có cố khí thế này, lo gì đại sự hay sao? Kim Ô đại đế tuy biết Nhi tử chuyến này hy vọng xa vời, liền giống với Hạo Hy là hắn hòn ngọc quý trên tay, đồng dạng cực kỳ ưu tú, hắn làm sao có thể người để cho nàng gả cho một cái người tầm thường? Tại Kim Ô đại đế trong mắt, Hạo Dương cùng Thanh Dương, hai tộc thái tử đều tương đối bình thường. Nhưng hai tộc hai vị công chúa đều có thiên phú kinh người. Phu hoàng, cái kia Hải Nhi ngày mai liền đi Thiên Âm Phong cầu hôn. Ngươi tốt nhất tính dưỡng, ngày mai nhìn tình huống à, còn phải nhìn thân thể của ngươi có thể hay không gánh vác. Phu hoàng, Hải Nhi đỡ được. Kim Ô đại đế gật đầu một cái hướng về phía một bên đại trưởng lão nói, Hạo Trung, ngày mai ngươi bồi Hạo Dương đi một chuyến Thiên Âm Phong à? Là. Phu hoàng, ngày mai có thể hay không để cho hoàng muội bồi ta cùng đi? Kim Ô thái tử nói như vậy, tự nhiên có hắn tính toán. Hoàng huynh đi cầu hôn, ta đi sầu cái gì náo nhiệt? Hoàng muội cùng Thanh Loan công chúa thế nhưng là thế hệ tuổi trẻ bên trong tuyệt đại song tiểu, ngươi liền không muốn thừa dịp cơ hội này đi chiếu cố cái kia Thanh Loan công chúa. Chương 1450 Ngọc Cơ nụ hôn, chương 1450 Ngọc Cơ nụ hôn, hi mà đi một chuyến cũng là không sao, coi như ra ngoài giải sầu. Kim Ô đại đế lên tiếng, Kim Ô thái tử lần này có sức. Hoàng muội, ngươi đi còn có thể giúp ta thêm điểm phần, để cho bọn hắn Thanh Loan tộc nhìn chúng ta một chút Kim Ô tộc là bực nào thể diện. Ai? Hoàng huynh, ta cảm thấy ngươi không đùa, ngươi vẫn là đừng ôm kỳ vọng quá lớn, ta cùng Thanh Vận cũng coi như gặp qua. Nàng nữ nhân như vậy không phải ngươi có thể khống chế được. Hoàng muội, chuyện này ngươi không cần quản, ta tự có biện pháp, ngươi ngày mai giúp ta trợ trận liền có thể. Hi Nhi, ngươi nguyện ý liền đi, không muốn không ai dám miễn cưỡng ngươi. Vì thêm mấy phần phần thắng, Kim Ô đại đế cũng đồng ý Hạo Hy đi trợ trận. Ta suy tính một chút ta, ngày mai nhìn tâm tình. Kim Ô công chúa cũng không quay đầu lại rời đi. Kim Ô đại đế thở dài một tiếng, bảo bối này nữ nhi giống nhất mẫu hậu của nàng Hi Hòa, đáng tiếc Hi Hòa vì cứu chính mình hy sinh tính mệnh, hắn giúp Kim Ô công chúa lấy tên Hạo Hy, kỳ thực là tại nhớ lại này lại Kim Ô tộc trong lịch sử vĩ đại nhất hoàng hậu. Dương Nhi, ngươi cũng sớm đi đi về nghỉ ngơi đi, ngày mai cơ thể nếu là không có chuyển biến tốt đẹp, đều có thể muộn mấy ngày lại đi Thiên Âm Phong. Phu hoàng, có đại nhật thần đan, Hải Nhi không có gì đáng ngại, Hải Nhi ngủ một giấc sau đó nhất định sinh long hoàng hổ. Chuyện xấu thay đổi xong chuyện, Kim Ô thái tử cảm giác chính mình trở về từ cõi chết sau đó, nhân sinh cũng đem khổ tận cam lai, hắn có lòng tin ngày mai cầu hôn thành công. Hôm nay Thanh Liên Viên náo nhiệt phi phàm, lại thêm hai vị tỷ muội, lại là thiệp cưới, gấm sắc chuẩn bị tiệc tối đương nhiên là cao cách thức. Đình giữa hồ cực lớn trên cái bàn tròn bảy mỹ vị món ngon nhất thời đều đến cung hết. Gấm sắt vẫn như cũ bền lòng vững dạ ngồi ở Lãnh Hoa Niên tay trái, Lãnh Hoa Niên bên phải ngồi Thiên Khung Nữ Đế Ngọc Cơ, sau đó là Hư Không Nữ Đế Thương Quy Nguyệt, bên cạnh nàng là Phù Giao Nữ Đế Phù Diêu bên cạnh là Phù Liễu. Lãnh Hoa Niên bưng chén rượu lên theo thường lệ muốn nói hơn mấy câu, hôm nay lại có mấy món việc vui, nhìn ta bên tay phải bốn vị này, Ngọc Cơ, Quy Nguyệt, Phù Diêu, Phù Liễu, Thái Cổ Thiên Khung sụp đổ sau đó, trước mắt đến xem, còn sót lại tứ đại mỹ nhân, đương nhiên ở bên kia chơi đùa Hư Không Ấu Long là duy nhất may mắn còn sống sót thần thú. Giờ này khắc này, ta muốn mời tứ đại mỹ nhân một ly. Tứ nữ đứng dậy, chúng nữ cũng nhao nhao đứng dậy nâng chén. Mỗi người đều thống khoái đầm địa uống một hơi cạn sạch. Trên mặt mỗi người cũng là mang theo nụ cười, đương nhiên Mạnh Cửu Nhi nụ cười có chút cứng ngắc, dù sao nhiều người như vậy cả ly, nàng cái này cửu tiên cất lại muốn báo nguy. Tiệc tối, cũng là tiệc cưới, hôm nay Ngọc Cơ trở thành tiêu điểm. Trường hợp như vậy liền nàng dạng này nữ đế đều có áp lực, bên cạnh cũng là thiên phú huyết mạch kinh người mỹ nhân tuyệt thế, chính mình nguyên bản tại Thái Cổ Thiên Khung đó là chân chính nhân thượng nhân, nhưng đến nơi này, mỗi nữ nhân cũng là đẹp như thế, ưu tú như thế, nàng không những cảm giác không thấy ưu thế của mình, thậm chí cảm thấy thế yếu. Sau dạ tiệc, Lãnh Hoa Niên theo thường lệ mang theo Ngọc Cơ rời đi trước Thanh Liên Viên. Hai người dắt tay mà đi, hôm nay cũng không có tại trong gió nhẹ nhẹ thổi tự do phi hành, mà là dạo bước cỏ xanh. Tiểu thế giới thật đẹp, ngay cả mặt trăng cũng là màu lam. Nương tử, kỳ thực tiểu thế giới có La Nguyệt, Hồng Nguyệt cùng Minh Nguyệt ba loại, ngẫu nhiên xuất hiện,
hôm nay đúng lúc là Lam Nguyệt. Nơi này linh khí rất dư dả, khó trách các nàng cả đám đều tu vi cao minh. Kỳ thực cũng không có, các nàng có một nửa tu vi cũng không sánh nổi ngươi, có thể là bởi vì cất bước muộn nguyên nhân, bất quá các nàng hiện tại cũng nắm giữ mười mấy loại thần thú huyết mạch, coi như nằm, mỗi ngày tu vi đều biết tăng trưởng. Các nàng có ngươi thật hạnh phúc, nơi này giống như là thế ngoại đảo nguyên. Ngươi cũng có ta, ngươi cũng biết hạnh phúc. Hoa Niên, đi mệt, chúng ta tại bãi cỏ nghỉ một lát. Hảo. Lãnh Hoa Niên đỡ Ngọc Cơ ngồi xuống, tay của hắn một cách tự nhiên ôm nàng vai ngọc. Ngọc Cơ đem đầu tựa ở Lãnh Hoa Niên trong ngực, nàng lần thứ nhất tìm được có người dựa vào cảm giác. Hoa Niên, cảm ơn ngươi. Làm gì còn nói tạ, lộ ra xa lạ. Không nói không đủ để biểu đạt lòng cảm kích của ta, ngươi biết những năm này ta là thế nào tới sao, có khi thật sự muốn chết tính toán. Thiếu một cánh tay mà thôi, cái kia không về phần. Đây là một cánh tay chuyện sao? Đối với nữ nhân mà nói, nhất là đối với ta mà nói, thiếu đi cánh tay không sai biệt lắm chẳng khác gì là thiếu đi cái mạng, may mắn gặp phải ngươi, cho nên ta đặc biệt cảm kích ngươi. Nương tử, ngươi lấy thân báo đáp chỉ là vì báo ân đúng hay không? Báo ân là một mặt, chủ yếu là trong lòng ta thích ngươi, bằng không ta tuyệt sẽ không vì báo ân mà hy sinh chính mình thân thể, ta không phải là dạng này người. Nương tử kia là loại nào người đâu? Ta. Nha Ngọc Cơ còn chưa nghĩ ra trả lời thế nào, Lãnh Hoa Niên đã ôm nàng nằm trên cỏ xanh. Nương tử, tối nay bóng đêm rất đẹp, bất quá nương tử trong lòng ta càng đẹp, mặc kệ ngươi đã trải qua cái gì, hết thảy đều đi qua, từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ nên đón mới tinh nhân sinh. Ân, đa tạ phu quân. Nương tử cảm tạ đều ngừng lưu lại trên miệng a. Cái kia phu quân muốn ta như thế nào cảm tạ? Một nụ hôn vẫn là lấy thân tương hứa. Ai, dạng này có thể hay không không được tốt. Nương tử giống như là bị ép buộc. Đúng a, bất quá ta nếu là chủ động dâng nụ hôn, chủ động hiến thân vậy thì không đồng dạng. Nương tử, hà tất quản nhiều như vậy, ta tin tưởng có chuyện ngươi cho tới bây giờ không có trải qua. Chuyện gì? Tại Lam Nguyệt phía dưới cùng người yêu của mình hôn. Ân. Ô ô, Lãnh Hoa Niên trực tiếp hôn lên nàng mềm mại môi anh đào. Lam Nguyệt phía dưới, bóng đêm mông lung. Hai người tại trên cỏ xanh ôm nhau hôn nhau. Thật lâu, rời môi. Nương tử, thích không? Ưa thích. Ngọc Cơ vẫn tương đối thực sự, nàng một điểm không hiểu béo von, nàng thật sự nói thẳng. Nương tử, ta nói chúng ta hôm nay muốn động phòng, cũng không phải nói đùa. Phu quân, ta chuẩn bị xong, cũng không phải nói đùa. Vậy chúng ta liền tại đây Lam Nguyệt phía dưới động phòng. A. Phu quân, ngươi có phải hay không đang đùa ta? Động phòng như thế nào cũng phải trong phòng a. Bị nương tử xem thấu, giờ này khắc này, ta chỉ muốn ôm nương tử, cùng nương tử thật tốt trò chuyện, cùng một chỗ thưởng thức mỹ lệ Lam Nguyệt. Phu quân, ta cũng đang có ý này, ta muốn nhất nói ra chính là phu quân đối ta ân tình, ta đối với phu quân cảm kích, ta biết phu quân không thích ta để trong lòng, bởi vì chúng ta đã là người một nhà, nhưng đây là tâm ý của ta, giờ này khắc này, khi đó kia khác, ta đều sẽ nghĩ đến phu quân tốt, nhớ tới phu quân tốt. Hảo, ta nhận, bất quá từ giờ phút này bắt đầu, chúng ta vì lẫn nhau làm cái gì đều là cần phải, đều không cần đem cảm tạ để ở trong lòng. Hảo, ta đều nghe phu quân. Nương tử cơ thể còn có cái gì khó chịu sao? Ta giống như đang hấp thu phu quân thần thú huyết mạch sau đó, cơ thể biến tốt hơn, phu quân, đây không phải ảo giác à? Nương tử, đây không phải ảo giác, mà là hiện thực. Ngươi bây giờ thể nội cũng có ít đòi thần thú huyết mạch, bất quá muốn tiến thêm một bước, cái kia phải tại chúng ta động phòng sau đó. Phu quân, trời đêm đã muộn, chúng ta trở về nghỉ ngơi a. Nương tử, là trở về ngươi nhà gỗ, vẫn là đi Thanh Liên bên hồ Ngọc Cơ Các. Chương 1451 tình thơ ý họa, chương 1451 tình thơ ý họa, đi Ngọc Cơ Các à, người mới phối tân phòng. Hảo. Lãnh Hoa Niên trực tiếp đem Ngọc Cơ nằm ngang bế lên, Ngọc Cơ một đôi cánh tay ngọc ôm Lãnh Hoa Niên cổ. Phu quân, may mắn ta có hai cánh tay, bằng không thì đều không cách nào ôm ngươi. Nương tử lại còn là một cái tay mà nói. Lời thuyết minh còn không nhận biết ta, tự nhiên là ôm không đến ta. Phu quân, có ngươi thật hảo. Nương tử, ngươi tại là lúc yếu đất nhất, đều không nghĩ tới tìm cường đại nam nhân làm chỗ dựa, ta rất bội phục ngươi. Phu quân, ta dù sao cũng là thái cổ bầu trời nữ đế, muốn ta thấp giọng phía dưới bốn thành vì người khác đồ chơi, ta có thể làm không đến, ta mất đi một cánh tay, có thể tìm cái gì dạng người. Ta làm nữ đế, uy phong bát diện thời điểm đều không suy nghĩ tìm nam nhân, chớ nói chi là tay của sau, tại toái tâm cốc trong khoảng thời gian này, ta cùng Phù Diêu cũng là trải qua tối tăm không ánh mặt trời thời gian, dù là bên ngoài dương quang sáng lạ, trong lòng của chúng ta lại tất cả đều là thuốc thít lưu lại nước mắt tích. Lãnh Hoa Niên ôm Ngọc Cơ trở lại Ngọc Cơ Cát, hai người cuối cùng ôm nhau đến dưới mặt áo ngủ bằng ấm. Nương tử, tiếp xuống thời khắc thuộc về chúng ta, ngươi chuẩn bị xong chưa? Ngọc Cơ gương mặt xinh đẹp đỏ tươi gật đầu nói, thỉnh phu quân thương tiếp. Hết thể nước chảy thành sông, hai người ôm nhau hôn nhau, thể xác tinh thần giao dung, hảo thành một người. Mây nghỉ mưa thu. Ngọc Cơ yên tĩnh rúc vào Lãnh Hoa Niên trong ngực, hết thể đều kết thúc, chính mình chân chính trở thành Lãnh Hoa Niên nữ nhân, hoàn toàn như thế, không giữ lại chút nào. Nương tử, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Như thế yên tĩnh. Ta đang hồi tưởng phu quân mới tới toái tâm cốc, tại ta lúc tuyệt vọng nhất, nhóm lửa tam trọng thần thú huyết mạch, như thiên thần hạ phàm miểu sát xuất sinh kia, thời khắc đó phu quân là ta trong cuộc đời một vệt ánh sáng, ta sẽ vĩnh viễn ghi khắc thời khắc đó, liền giống với ta sẽ vĩnh viễn ghi khắc bây giờ đồng dạng, cái này hai đoạn thời gian, đáng giá ta một đời chân tặng. Nhìn không ra nương tử nói chuyện dễ nghe như vậy, tràn ngập tình thơ ý họa. Phu quân nếu là ưa thích, ta về sau mỗi ngày nói cho phu quân nghe. Tốt. Nghe không ngán. Giống như ta nghe phu quân dỗ ngon dỗ ngọt, cũng nghe không ngán. Lãnh Hoa Niên đem Ngọc Cơ ôm thật chặt đến trong ngực, tại nàng trắng nón cái chán như ngọc trọng trọng một hôn. Phu quân, ngươi ngày mai có phải hay không muốn đi ra ngoài? Ân, hôm đó kỳ thực là có việc đi qua toái tâm cốc,
ta muốn đi ảo mộng đầm lầy đón người.
Phu quân muốn đi đón người nào?
Ngàn độc nữ vương, bảy sắc linh điệp.
Dễ không nỡ phu quân.
Ngọc Cơ đem tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp dán tại Lãnh Hoa Niên ngực.
Nương tử, ta tiếp các nàng liền trở về tiểu thế giới, về sau chúng ta thời gian chung đụng sẽ rất lâu.
Phu quân, dài bao nhiêu?
Nương tử đã truyền thừa 18 loại thần thú huyết mạch, về sau đem trường sinh bất tử vĩnh bảo thanh xuân.
Trường sinh bất tử, vĩnh bảo thanh xuân.
Phu quân, đây là thật sao?
Đương nhiên là thật sự, cho nên chúng ta về sau còn rất dài thời gian ở chung.
Thật hảo, phu quân, thì ra thế giới này thật sự có khổ tận cam lai nói chuyện.
Nương tử về sau phải giao may mắn.
Phu quân chính là ta may mắn.
Hai người gắn bó thắm thiết, lời tâm tình giả dích, không có chút nào buồn ngủ.
Phu quân, ta biết ngươi là thần long thân thể, bất quá ngươi vẫn là sớm nghỉ ngơi một chút ta, hôm đó vì cứu ta thả nhiều máu như vậy.
Nương tử chớ buồn, máu của thần thú tái sinh rất nhanh, ta ngày đó liền hoàn toàn khôi phục.
Thật hảo, phu quân quả nhiên là thần tiên hạ phàm.
Không đúng, phu quân rõ ràng đấu qua thần tiên.
Nương tử, ngươi cái này miệng có thể ngọn.
Phu quân để cho lòng ta ngọn.
Hai người trò chuyện một chút liền ôm nhau tiến nhập mộng đẹp.
Sáng sớm hôm sau,
Lãnh Hoa Niên sớm rời giường, Ngọc Cơ lười biếng nằm ở trong áo ngủ bằng gấm.
Phu quân, không nghĩ tới nhưng lại không thể không đứng lên.
Đúng vậy a, hôm nay nhiều như vậy ánh mắt đều nhìn chằm chằm ngươi đây.
Ngọc Cơ giúp Lãnh Hoa Niên mặc quần áo, hai người dắt tay đi đỉnh giữa hồ dùng đồ ăn sáng. Lãnh Hoa Niên trước kia liền muốn rời khỏi tiểu thế giới đi ảo mộng đầm lầy đón người.
Có người so Lãnh Hoa Niên lên được còn sớm, người kia chính là Kim Ô Thái tử Hạo Dương.
Vừa nghĩ tới sau khi trời sáng thì đi Thiên Âm Phong hướng Thanh Loan công chúa cầu hôn, hắn đâu còn ngủ được.
Đại trưởng lão Hạo Trung tự mình dẫn đội, Kim Ô công chúa cũng coi như cho hoàng huynh mặt mũi, cùng một chỗ đi tới Thiên Âm Phong cho hắn trợ trận.
Thiên Âm Phong,
Thiên Âm thần điện.
Thanh Loan thái tử Thanh Dương, hai ngày này tâm thần có chút không tập trung đưa tới Thanh Loan công chúa Thanh Y Lý chú ý, nàng đem hoàng huynh cử động dị thường trực tiếp nói cho Thanh Loan đại đế Thanh Mây.
Bây giờ Thanh Loan đại đế, Thanh Loan hoàng hậu, Thanh Loan thái tử, Thanh Loan công chúa bốn người đang ngồi ở Thiên Âm thần điện đại điện bên trong.
Ba người ánh mắt rơi vào Thanh Loan thái tử trên thân, hắn rất nhanh liền gánh không được.
Hoàng huynh, cũng là người nhà mình, có chuyện gì, nói thẳng à, tất nhiên chúng ta đã chú ý tới, ngươi giấu là không giấu được.
Thanh Y Lý lời nói nghe bình thản, nhưng đối với Thanh Dương mà nói giống như là một tòa núi lớn, để hắn có chút không thở nổi.
Người đứa nhỏ này đều là người trong nhà, có cái gì không thể nói.
Phu hoàng, mẫu hậu, mấy ngày trước đây Kim Ô thái tử khả năng bị người giết.
Ai lòng can đảm lớn như vậy, liền Kim Ô thái tử cũng dám giết.
Không biết hôm đó ta cùng hắn đi toái tâm cốc, gặp phải một cái cụt một tay nữ nhân. Hạo Dương gặp cái kia cụt một tay nữ nhân rất có tư sắc, muốn làm của riêng, cái nào liệu cái kia cụt một tay nữ nhân tu vi cao minh, một cái tay đều cùng Hạo Dương đánh ngang tay. Về sau lại tới một nam một nữ, người nam kia triệu hồi ra một cái vô cùng kinh khủng chi kiếm, một kiếm liền đâm xuyên qua Hạo Dương trái tim. Hạo Dương dựa vào bí pháp trốn, sinh tử chưa hẳn.
Giết hảo.
Thanh Loan công chúa Thanh Y Lìa ngày thường cũng là tính cách ghét ác như kiểu, lần này trực tiếp liền kêu hảo.
Dương Nhi, ngươi không có cùng những người kia giao thủ à?
Không có, ta phải đánh nhau mà nói, đoán chừng liền không về được. Các ngươi là không thấy cái kia người cầm kiếm kinh khủng.
Dương Nhi, ngươi như thế nào cùng Kim Ô Thái tử tiến tới cùng nhau đi, hắn cũng không phải cái gì người tốt.
Thanh Loan hoàng hậu người đẹp thật trọng, một chút liền đã hỏi tới điểm mấu chốt.
Hắn nha, chắc chắn là bị người kia rót thuốc mê, nói có thể giúp hắn cùng Kim Ô công chúa đáp cầu gian mối.
Thanh Loan công chúa kế thừa Thanh Loan hoàng hậu khuôn mặt đẹp cùng trí tuệ, lại là một câu nói trúng.
Ngươi nha, kém chút bị người làm đồ đần sai sự, ngươi tại Toái Tâm Cốc nếu là độc thủ, có thể nhỏ mệnh đều khó giữ được.
Thanh Loan hoàng hậu càng nghĩ lại mà sợ, một kiếm đâm xuyên Kim Ô thái tử trái tim, đây là bực nào thực lực khủng bố, cỡ nào cứng cỏi tâm trí.
Không thể nào, người kia vẫn rất ôn hòa, bộ dáng cũng ngọc thụ lâm phong, biết ta không có độc thủ, cũng không khó xử ta, trực tiếp để cho ta đi.
Thanh Dương hậu chi hậu giác, đến bây giờ cũng không nhận thức đến lúc đó hắn nguy hiểm cỡ nào.
Dương Nhi, về sau ngươi thiếu cùng Kim Ô thái tử lui tới, hắn loại người này không đáng cùng hắn quan hệ qua lại.
Mẫu hậu, ta trưởng thành, chỉ là như thế nào, còn không bỏ xuống được Kim Ô công chúa.
Nàng là cùng muội muội của ngươi nổi danh nhân vật thiên kiêu, ngươi không cưới được nàng.
Chương 1452 cái thế anh hùng, chương 1452 cái thế anh hùng, là Thanh Dương ngoài miệng nói như vậy, trong lòng nhưng vẫn là không bỏ xuống được.
Bốn người đang trò chuyện tiền, ngoài điện có người tới báo, khởi bẩm bệ hạ, Kim Ô tộc đại trưởng lão Hạo Trung, Kim Ô thái tử Hạo Dương, Kim Ô công chủ Hạo Hy, cầu kiến.
Kim Ô thái tử.
Thanh Loan đại đế liếc mắt nhìn Thanh Dương nói, Dương Nhi, trước ngươi không phải nói Kim Ô thái tử sống chết không rõ sao?
Cái này Hạo Dương nhất thời không phản bắt được.
Để cho bọn hắn tiến điện a.
Người đều lên môn, mặc kệ chuyện tốt chuyện xấu, cũng nên gặp một lần, bất quá Thanh Vân tổng có một loại cảm giác không ổn.
Hạo Trung mang theo Hạo Dương, Hạo Hy bước vào Thiên Âm thần điện.
Hạo trưởng lão, các ngươi đây là Thanh Loan đại đế đứng dậy, cũng coi là cho đủ mặt mũi.
Đại đế, từ biệt nhiều năm, nhưng càng tinh thần.
Hạo Trung ôm quyền, muốn bộ một chút gần như, bằng không thì đợi chút nữa mở miệng cầu hôn có thể sẽ bị đánh đi ra.
Phải có mười mấy năm không gặp, hôm nay Hạo giải lão khốn nạn môn chỗ vì cái gì chuyện?
Thanh Loan đại đế liên đối đều không để cho ba người ngồi, chủ yếu là ba người ý đồ đến không rõ, chính hắn là cảm giác không lớn rượu.
Đại đế, ta lần này là vì Kim Ô thái tử đến cầu thân.
Hạo Trung cho bên cạnh Hạo Dương đưa mắt liếc ra ý qua một cái.
Hạo Dương lập tức ôm quyền nói, đại đế tốt, hoàng hậu hảo, Thanh Dương minh hảo, công chúa hảo.
Thanh Loan đại đế sắc mặt phát lạnh, nên tới vẫn là tới.
Cầu hôn, hướng ai cầu hôn?
Đại đế, ngươi không phải liền một cái hòn ngọc quý trên tay Thanh Loan công chúa Thanh Y Lìa sao?
Như thế nào, các ngươi Kim Ô tộc đem tính toán đánh tới nhà ta Thanh Ý Lìa lên trên người? Một bên Thanh Loan hoàng hậu sắc mặt nghiêm túc đứng lên, Thanh Loan công chúa càng là tức giận bốc hỏa.
Công chúa,
Kim Ô thái tử lần nữa hướng Thanh Loan công chúa vấn an.
Chỉ bằng ngươi cũng xứng?
Thanh Loan công chúa ngày thường tính tình cũng không phải dạng này, bất quá dính đến chính mình trung thân hạnh phúc, nàng nhất thiết phải cho thấy thái độ.
Kim Ô thái tử sờ lỗ mũi một cái có chút lung túng.
Đại đế, ngươi nhìn việc này Hạo Trung cũng không khá hơn chút nào, bị cầu hôn đối tượng ngay thẳng như vậy cự tuyệt, hắn nét mặt giàn mua này cũng không nhịn được.
Thanh Y Lìa nhân duyên đều do chính nàng định đoạt, nàng yêu thích chúng ta sẽ đồng ý, nàng không thích chúng ta liền không đồng ý, lấy nàng làm chủ.
Kim Ô công chúa trong lòng có loại muốn cười xúc động, quả là thế.
Bất quá nàng ngược lại là rất bội phục Thanh Loan đại đế, đối với Thanh Loan công chúa thực là không tồi, bất quá nàng tin tưởng mình tại phụ hoàng trong lòng trọng lượng cũng sẽ không kém.
Đại đế an tâm một chút chớ đổi, chúng ta lần này là mang theo thành ý mà đến, chỉ cần đại đế đáp ứng ta cùng Thanh Y Lìa hôn sự, chúng ta Kim Ô tộc vi biểu thành ý, cũng biết để cho Kim Ô công chúa Hạo Hy đến Thanh Loan tộc tới, chúng ta mang đến hai tộc thông gia, thực hiện cộng bình cùng có lợi cái gì?
Thanh Loan công chúa, Kim Ô công chúa, Thanh Loan thái tử, ba người tất cả kinh hãi.
Chuyện này thật là.
Thanh Loan đại đế đưa ánh mắt nhìn về phía Hạo Trung.
Hạo Trung cũng là không hiểu ra sao, cái này không tại kế hoạch bên trong a này.
Cái này hắn thực sự không biết nên trả lời như thế nào, mấu chốt là hắn không có cái này quyền hạn a, đều biết Kim Ô công chúa là Kim Ô đại đế hòn ngọc quý trên tay, cho tới công chúa, cái kia trở về còn có sống hay không?
Hạo Dương, ngươi làm cái quỷ gì?
Ta là không thể nào đến Thanh Loan tộc tới.
Kim Ô công chúa Hạo Hy tính tình muốn liệt một chút, nàng sao có thể nhẫn?
Nay liền lung túng, các ngươi Kim Ô tộc đến cầu thân, chính mình cũng không có đạt tới nhất trí, các ngươi bên kia Hạo Hy không đồng ý, chúng ta bên này Thanh Y thì không đồng ý, cho nên cái này cầu hôn cũng tốt, hai tộc thông gia cũng được, ta xem vẫn là thôi đi.
Đại đế đại trưởng lão Hạo Trung còn nghĩ cứu giúp một chút, nhưng hắn thật là không có chỗ xuống tay.
Hạo Trung, mời trở về đi, cửa hôn sự này ta không đồng ý, Kim Ô công chúa không đồng ý, Thanh Loan công chúa cũng không đồng ý, ngươi cảm thấy chuyện này còn có nhắc tất yếu sao?
Làm phiền, lão hủ này liền cáo tử.
Hạo Trung thực tại là không còn mặt mũi đợi thêm nữa.
Đại đế,
Thanh Y thì công chúa,
Thanh Dương huynh Kim Ô thái tử còn có chút bất tử tâm.
Hoàng huynh, đi thôi, thật đúng là nghĩ nhân ra đuổi ngươi ra khỏi môn a, vậy coi như không thể diện.
Kim Ô thái tử mười phần không vui đi theo Hạo Trung cùng Hạo Hy rời đi Thiên Âm thần điện.
Ba người tới cũng nhanh, đi được cũng sắp, liên đối đều không ngồi một chút, liền chén trà đều không uống.
Nếu không phải xem ở Kim Ô đại đế mặt mũi, Thanh Loan đại đế sớm đem Hạo Dương đuổi ra đại điện.
Mắt thấy ba người rời đi, Thanh Loan đại đế lần nữa ngồi xuống.
Ai?
Lão hồ ly này đem chủ ý đánh tới nhà ta Thanh Ý Lìa lên trên người.
Bệ hạ, hôm nay bọn hắn là đi, chỉ sợ về sau còn có thể lại đến, Thiên Âm phong yên tĩnh tuế nguyệt sợ là muốn một đi không trở lại.
Thanh Loan hoàng hậu nhìn vẫn tương đối xa.
Như thế nào, hắn Kim Ô tộc là mạnh, chẳng lẽ còn sẽ vì này cùng ta Thanh Loan tộc độc thủ?
Thanh Loan đại đế xem thường.
Nếu có đối tượng thích hợp, để cho gợn nhi sớm đi gả xong việc.
Mẫu hậu, ta không gả.
Thanh Loan công chúa không vui vẻ.
Đúng, không gả, Thanh Ý Lìa về sau phải thừa kế đại đế chi vị, muốn lưu mãi Thanh Loan tộc.
Thanh Dương ở một bên giữ im lặng, tại Thanh Loan tộc, địa vị của hắn thua xa Thanh Ý Lìa, không có cách nào, đây là một cái huyết mạch vi tôn, thực lực vi tôn thế giới, hắn kém Thanh Ý Lìa thực sự nhiều lắm.
Vậy cũng có thể vì Thanh Ý Lìa chiêu cái phò mã, liền lưu lại Thanh Loan tộc tốt.
Hoàng hậu à, không nói đến Thái Thượng Thiên xứng với nhà ta Thanh Ý Lìa cơ hồ không có, cho dù có, Thanh Ý Lìa có thể đồng ý, nhân gia nam có thể đồng ý.
Cũng chính xác, nữ nhân quá mức ưu tú cũng không phải chuyện tốt, khó khăn gả a.
Thanh Loan hoàng hậu ở một bên đổ lên nước đắng.
Phu hoàng, mẫu hậu, hoàng muội, kỳ thực ta ngược lại nhớ tới một cái thí sinh thích hợp.
Thanh Dương không biết vì cái gì, trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, mặc dù Thanh Ý Lìa cự tuyệt thông gia, để cho hắn cùng Kim Ô công chúa vô duyên, bất quá Kim Ô công chúa bản thân cũng sẽ không đồng ý gả cho hắn, hắn vẫn còn là người tốt, trong lòng vẫn là một mực vì cái này hoàng muội suy nghĩ.
Ai?
Thanh Loan đại đế cùng Thanh Loan hoàng hậu trăm miệng một lời, việc này hai người có thể không chú ý sao?
Thanh Ý Lìa ở một bên ngược lại là vân đạm phong khinh, ngược lại nàng còn không có gặp qua làm hắn bất phục, làm nàng nam nhân phải lòng, người này hẳn là cũng sẽ không ngoại lệ.
Còn nhớ rõ ta phía trước nói Kim Ô thái tử bị nhân nhất kiếm xuyên tim, kém chút rơi xuống chuyện sao?
Ta nói chính là người kia.
Đúng người nọ là ai?
Thanh Loan hoàng hậu cái này có thể lên tâm.
Hắn gọi Lãnh Hoa Nghiên, thân thế không biết, từ đó đến giờ chưa thấy qua, bất quá rất trẻ trung, bộ dáng dài cũng rất tốt, không nói tu vi của hắn như thế nào, ta dám cam đoan hoàng muội lần đầu tiên nhìn thấy hắn, có thể liền sẽ thích hắn.
Đi, ngươi cho rằng là nhà ngươi Kim Ô công chúa đâu?
Thanh Loan công chúa không để bụng.
Dương Nhi, người tuổi trẻ kia thật sự một kiếm liền đâm xuyên qua Kim Ô thái tử ngực.
Chắc chắn 100 ta lúc đó ngay ở bên cạnh, nhìn rõ ràng, 10 phần rung động, nếu không phải có bí pháp chạy trốn, Kim Ô thái tử tuyệt đối giao phó tại Toái Tâm Cốc.
Nhưng nhìn Kim Ô thái tử dáng vẻ không giống như là người bị thương nặng bộ dáng a.
Thanh Loan hoàng hậu hơi nghi hoặc một chút đạo.
Đây vẫn là có thể làm được, đừng quên Kim Ô tộc gia đại nghiệp đại, bọn hắn còn có đại nhật thần đan đâu.
Thanh Loan đại đế vẫn tương đối hiểu rõ Kim Ô tộc.
Hoàng muội, ngươi không phải hy vọng đạo lữ của mình là cái thế anh hùng sao?
Một cái so Kim Ô thái tử trẻ tuổi, so Kim Ô thái tử xinh đẹp hơn nữa một kiếm thiếu chút nữa giết Kim Ô thái tử, dạng này người có tính không cái thế anh hùng.